Chương 144, tu đẳng cảnh. Ta cũng là a. Chương 144, tu đẳng cảnh. Ta cũng là a. Kim Xuyên Sơn bên trên có một tòa thính phong tiểu viện. 20 năm trước, nơi này đông như chảy hội. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì chủ nhân nơi này tên là Diệp Tùy Phong. Chỉ là hồng trần hoa phúc, nhân gian bất chắc. Ai có thể nghĩ tới, 20 năm sau hôm nay, tòa này thính phong tiểu viện đã tường đổ. Có đoạn thời gian không có tới này cùng ta gặp nhau à? Tùy Tâm Diệp Tùy Phong đứng tại trong sân nhỏ, chậm rãi xoay người, nhìn qua đứng tại cổng Diệp Tùy Tâm. Diệp Tùy Tâm nhìn thấy Diệp Tùy Phong bộ kia mỉm cười bộ dáng, phản phất về tới 20 năm trước, trước mắt vẫn là cái kia hăng hái một đời thiên tiêu, hắn nhíu nhíu mày lại, rất không thích cảm giác như vậy, lạnh lùng nói, "Diệp Hàn Chu bên đường giết sơn trang quản sự, ngươi có quản hay không?" Diệp Tùy Phong nghe vậy cười cười, "Mục vô tôn ti, ác nô, giết liền giết ra." Diệp Tùy Phong thái độ làm cho Diệp Tùy Phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên bất an, hắn y nguyên đứng tại ngoài cửa viện, chắp tay nói, "Không có quy củ, không thành phạm vi." Hàn Chu dù cho là đích hệ tử đệ, giết người cũng làm có gia pháp trừng phạt. Nếu là ngươi còn nhớ tương lai của hắn, liền đem hắn giao ra. Ta cam đoan, tiểu trừng đại giới, sẽ không quá mức phận. Sẽ không quá mức phận. Diệp Tùy Phong cười cười, cực kỳ tự nhiên ngồi tại trong sân nhỏ ghế đá, đông đảo huynh đệ bên trong, ta đợi ngươi thần nhất dạy. Năm đó ta mong muốn, là du thiên giới, làm tông sư, đối phong lâm sơn chàng không có chút nào ý nghĩ. Ta biết ngươi thiên phú giống như, vì ngươi xông trường ra long hổ tháp, cầu đến long hổ đan. Mặc dù không thể bảo đảm ngươi tấn cấp tông sư, nhưng luôn có thể hộ ngươi an nhiên leo lên tụ đẳng cảnh. Càng là nâng đỡ ngươi chấp trưởng việc nhà. Nhưng ngươi lại là đối đãi ta như thế nào đâu? Nghe được Diệp Tùy Phong nói lên những chuyện này, Diệp Tùy Tâm trong lòng có chút mất tự nhiên, phất tay nào nói, trò cười. Một mã thì một mã, ngươi cùng ta là ngươi cùng ta sự tình, Diệp Hàn Chu là Diệp Hàn Chu sự tình. Hôm nay ta nguyện ý đến phó ước, cũng đã là đối năm đó chi tình có chỗ quan niệm. 20 năm Diệp Tùy Phong phủi phủi trên bàn cho bụi, nói ra, chứ không đề cập tới Hàn Chu sự tình. Ta hôm nay hẹn ngươi tới, là muốn chứng thực một đáp án. Cái gì đáp án? Năm đó, Niệm Hề đến tột cùng là chết như thế nào? Diệp Tùy Tâm nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đồng thời hiện lên trong đầu ra một cái phong thái hiểu điệu nữ tử thân ảnh đến. Niệm Hề, tên đầy đủ Bạch Niệm Hề, chính là Diệp Tùy Phong vợ cả, Diệp Hàn Chu mẫu thân. Người xin hỏi. Diệp Tùy Tâm do dự một lát, mở miệng nói, "Ta nhẫn nhịn 20 năm, con 20 năm, chỉ này hỏi một chút." Diệp Tùy Phong nhẹ giọng nói ra. Diệp Tùy Tâm trầm mặt xuống. Diệp Tùy Phong lặng yên nhắm mắt lại. 20 năm trước, hắn cách tông sư cảnh chỉ có một tờ chi cách. Hắn hành tẩu giang hồ, tìm kiếm đột phá tông sư cảnh thời cơ, nhưng một tờ thư nhà để hắn ra giòi thúc ngựa, về tới Phong Lâm Sơn Trang. Thư nhà nội dung rất ngắn gọn, chỉ là nói cho hắn biết, vợ cả của hắn Bạch Niệm Tịch đột phát bệnh hiểm nghèo, dược thạch không linh, dù cho là lao tổ trong vòng hơi thở duy trì sinh cơ, sợ cũng nhịn không được bao lâu. Hắn 3 ngày 3 đêm chưa từng chợp mắt, các loại chạy về sơn trang lúc, lại ngay cả vợ cả một lần cuối cùng đều không có gặp được. Trải qua biến cố này, tâm hắn niệm tổn hao nhiều, nguyên bản chạm vào có thể đụng tông sư cảnh lại trở nên phiêu hốt, cũng chính là ở thời điểm này, vị kia trong lòng hắn địa vị cao quý lao tổ ra tay với hắn. Đoạn hắn tư chất, thủy hắn tu hành, đem hắn từ thiên kiêu đánh rất bụi bặm. Trước lúc này, Diệp Tùy Phong vẫn cho là vợ cả qua đời là một trận ngoài ý muốn, dù sao có lao tổ tọa trấn Kim Xuyên Sơn, hắn không tin có ai dám tại tông sư dưới mí mắt làm tay chân. Tại cái này về sau, Diệp Tùy Phong phảng phất đoán được đầu đuôi sự tình. Nhưng là hắn không thể tra, lại không dám tra, thậm chí hỏi một câu đều sẽ dẫn tới ngập trời họa. Hắn tự nhiên không sợ, chẳng qua liền là một chết, nhưng là hắn còn có con trai. Hắn chỉ có thể hiếm thấy hồ đồ, tự cam đoạ lạc, dùng loại phương thức này đến bảo vệ Diệp Hàn Chu. Quả nhiên a, Diệp Tùy Phong than nhẹ một tiếng, lại nhìn phía Diệp Tùy Tâm, cái kia phong thư tin là ngươi biết, ngươi tham dự sao? Diệp Tùy Tâm đối đầu Diệp Tùy Phong cặp kia ánh mắt sắc bén, trong lòng càng không kiên nhẫn cất cao giọng nói, ngươi muốn hỏi, nói cho ngươi lại có làm sao? Không tệ, lúc trước đúng là lão tổ mệnh ta lừa gạt ngươi trở về. Ta ba phen mới bận viết thư cùng ngươi, ngươi cũng từ chối ở bên ngoài tu hành. Ngươi có biết, nếu là ngươi tấn cấp tông sư, lão tổ làm sao có thể làm sao ngươi? Cho nên, ta mệnh lệnh trong nhà tỷ nữ tại thê tử ngươi ẩm thực trung hạ độc. Độc kia vốn có giải dược, ta cũng không nguyện cùng ngươi mặt, chỉ cần ngươi trở về, ta tự nhiên sẽ lặng lẽ lại chữa cho tốt nàng. Về phần ngươi cùng lão tổ sự tình, ta vốn không muốn tham dự. Là ngươi nương tử kia quá mức khôn khéo, thế mà bắt lấy ta sơ hở. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Là như thế này a, Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu, ta còn đang suy nghĩ, lấy lao tổ làm người, không đến mức không lưu như thế một tia chỗ trống. Ngươi biết lại như thế nào? Diệp Tùy Tâm phất ống tay áo một cái, chớ nói ngươi bây giờ liền là một phế nhân một cái, coi như ngươi tu vi còn tại, ta là Diệp thị gia chủ, muốn động ta, cũng cần hỏi một chút lao tổ ý tứ. Diệp Tùy Phong lánh lánh nhìn Diệp Tùy Tâm một chút, lại hỏi, 20 năm qua, ngươi đối ta cùng Hàn Chu đủ kiểu đề phòng, mọi loại chèn ép. Những ngày vốn là cửa son bên trong cậu thí suối quậy sự tình, ta cũng không để trong lòng, nhưng 2 ngày này ngươi đối Hàn Chu đột nhiên nhiệt tâm, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Diệp Tùy Phong cười lạnh một tiếng, Diệp Tùy Phong, ngươi giấu thật sâu a. Ta cái kia đại chất tử rõ ràng thiên tư xuất chúng, ngươi lại không biết dùng thủ đoạn gì, đem hắn áp chế lại. Nếu không phải 2 ngày này biến cố, chỉ sợ toàn bộ sơn trang đều muốn bị ngươi lừa rồi. Ta tự nhiên muốn tìm tới hắn tự hành nghiệm chứng một phiên, nếu là thật sự trời sinh ngông nên, hắn cũng nên vì gia tộc làm những gì, đúng không? Ân. Diệp Tùy Phong gật gật đầu, ngươi giết vợ ta, bắt ta tử, ngươi ta huyết mạch thân tình, như vậy gió thổi tản mát ca. Diệp Tùy Tâm phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, hai tay đánh lấy mình cái kia khảm đầy bảo thạch đai lưng, ánh mắt như lao, nhìn qua trước mặt mình cái kia đã từng tâm ma, nói ra, Diệp Tùy Phong, ngươi điên rồi phải không? Ta cùng ngươi, lúc nào từng có huyết mạch thân tình? Nếu không phải trên người ngươi có quá nhiều chú ý, ta đã sớm âm thầm đưa ngươi xử lý. Hôm nay ngươi đến cùng ta phân rõ giới hạn. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Tùy Phong không có trả lời, mà là nhìn về phía phòng trước gián bộ kia tự thiếp, trước núi phía sau núi đều có sầu bi, có phong không gió đều không tự do. Hôm nay, ta tự do. Diệp Tùy Phong lẩm bẩm một tiếng, đứng người lên, nói ra, Long Hổ đan dược lực, cần thanh tĩnh vô vi, mới có thể triệt để luyện hóa. Trong lòng ngươi lệ khí quá nặng, luyện không sạch sẽ, uổng phí 20 năm thời gian, cũng chỉ là đến tụ đảm cảnh sơ kỳ. Quả nhiên là lãng phí viên kia đan dược, cũng uổng phí năm đó ta tại Long Hổ tháp bên trong nhỏ xuống dọn kia mồ hôi. Diệp Tùy Tâm xem thường, chớ có nói khoác ngươi năm đó chiến tích. Năm đó ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Bây giờ còn không phải một tên phế nhân. Ta là tụ đảm cảnh sơ kỳ thì sao, bây giờ giết ngươi chỉ cho phép động một chút ngón tay. Diệp Tùy Phong, thời đại thay đổi. Diệp Tùy Phong lắc đầu nói, ngươi không minh bạch. Sau một khắc, Diệp Tùy Phong thân ảnh đột nhiên khẽ động, chỉ thấy một đạo tàn ảnh phảng phất không nhìn khoảng cách, trong chớp mắt vượt qua nửa tòa tiểu viện, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tùy Tâm trước mặt. Hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, cả người đứng ở nơi đó, lăng lệ chi khí ngập mà không phát, dường như một tòa núi đao. Diệp Tùy Tâm con ngươi đột nhiên phóng đại, vô ý thức quay người liền muốn trốn, chỉ là thân thể của hắn vừa mới chuyển hơn phân nửa vòng, không gặp Diệp Tùy Phong có động tác gì, Diệp Tùy Tâm chỗ cổ liền hiện ra một đạo huyết sắc hồng tuyến. Tiếp đấy, Diệp Tùy Tâm thân thể hướng về phía trước chạy hai bước, nhưng là đầu của hắn vẫn còn tại sau lưng, đông một tiếng rơi trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, Diệp Tùy Tâm mới nhìn đến cổ của mình phun ra trùng tiên máu thác nước, tầm mắt của mình cũng dần dần đen. Tu đảm cảnh sao? Diệp Tùy Phong nhìn xem Diệp Tùy Tâm đầu lâu, thản nhiên nói, ta cũng là a. Liền tại lúc này, Kim Xuyên Sơn phía sau núi đột nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt đao ý. Diệp Tùy Phong gỡ xuống bên hông hồ lô, uống một ngụm rượu, bước qua Diệp Tùy Tâm đầu lâu, lại bước qua Diệp Tùy Tâm thi thể, hướng phía sau núi đi đến. Đấu chương xong, chương 145, nhận lại đao, thiên kinh điểm nghĩa, gánh tội thay, thiên kinh điểm nghĩa. Chương 145, nhận lại đao, thiên kinh điểm nghĩa, gánh tội thay, thiên kinh điểm nghĩa. Phong Lâm Sơn Trang người cầm lái từ trước đến nay là nhất đại không bằng nhất đại. Diệp gia vốn chỉ là lan lăng quận bên trong một cái thứ tộc, mặc dù trong nhà đời đời đều có tụ đảm cảnh hào hiệp tọa chấn, đỉnh phong lúc thậm chí xuất hiện qua 4 vị tụ đảm cảnh cùng tồn tại chẳng diện, nhưng cuối cùng khoảng cách thế gia kém một bước. Theo tiền triều thế gia trí thuyết pháp, không tông sư bất thế gia. Thẳng đến Diệp Đại Phong hành không xuất thế, tuổi 40 bước vào tông sư cảnh giới, cuối cùng rồi sẽ Diệp thị từ thứ tộc tăng lên tới thế gia, tại thế gia trí bên trên lưu danh. Tấn cấp tông sư sau, Diệp Đại Phong đổ chiến lan lăng thành mặt khác hai đại thế gia chấn tộc tông sư, bằng vào lăng lệ đao pháp, giết rất đúng vừa mới tử vừa lui, từ đây độc bá lan lăng thành, tận hưởng quần vọng khí vận. Tại kinh doanh Phong Lâm Sơn Trang 10 năm sau, Diệp Đại Phong lui khỏi vị trí phía sau màn, bế quan tu hành, nhu cầu tiến thêm một bước. Đời thứ hai Phong Lâm Sơn Trang trang chủ chính là Diệp Đại Phong con trai trưởng, Diệp Tùy Phong cùng Diệp Tùy Tâm phụ thân, tên là Diệp Lạc Vũ. Trên giang hồ, Diệp Lạc Vũ cũng không có cái gì thanh danh, nhưng là tại lan lăng thành, danh hào của hắn lại so Diệp Đại Phong còn muốn vang dội. Vị này Phong Lâm Sơn Trang nhị đại trang chủ chân chính xây dựng lên Phong Lâm Sơn Trang thế lực giàn cung, hắn giúp đỡ học đồng, kết giao danh sĩ, còn đem bàn tay đến châu phủ nha môn cùng trong triều đình, không cầu mở rộng, chỉ cầu đem Lan Lăng thành biến thành hắn Diệp thị một nhà chi thành, liên tục ba nhiệm Lan Lăng quận chủ quan đều cùng hắn là kết bái huynh đệ, đều là cưới hắn Diệp thị chi nữ. Tại cái này Lan Lăng thành, hắn Phong Lâm Sơn Trang một câu, muốn so nha môn hữu dụng nhiều. Chỉ là cái này Diệp Lạc Vũ thủ đoạn mặc dù cao, nhưng võ học thiên phú thực sự giống như, liền tụ đạm cảnh đều không có, chỉ là một cái dưỡng dịch cảnh đại viên mãn. Tại cầm lái Phong Lâm Sơn Trang 13 năm sau, tại một cái đêm tuyết bên trong, bị thích khách lấy mỹ nhân kế giết chết tại trên giường. Trên phố nghe đồn, thích khách này chính là triều đình trấn ma ti bố trí. Nghĩ đến cũng là, như Diệp thị chỉ muốn làm cái dưới mặt đất hoàng đế, ngược lại thiên hạ loạn như vậy, triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, nhưng là muốn hắc bạch căn sạch, đây là ăn cơm học việc. Diệp Lạc Vũ sau khi chết, tất cả mọi người coi là cái kia Phong Lâm Sơn Trang đời thứ ba đệ nhất nhân, danh khắp thiên hạ, cùng gia cắt thế gia tiểu công tử Tịnh Xương gia Lăng Nhị Long Diệp Tùy Phong đem tiếp nhận Phong Lâm Sơn Trang trang chủ vị trí, nhưng là không nghĩ tới Diệp Đại Phong xuất quan, đem trang chủ vị trí giao cho không có danh tiếng gì thứ tôn Diệp Tùy Tâm. So với Diệp Lạc Vũ, Diệp Tùy Tâm tự nhiên yếu đi không chỉ một bậc, Phong Lâm Sơn Trang cũng đình chỉ Diệp Lạc Vũ thời kỳ cấp tiến, nhiều hơn mấy phần bảo thủ. Nhưng cái lựa chọn này tại trong mắt Hữu Tâm Nhân, nhưng không khỏi vỗ tay bảo hay. Rất đơn giản, Phong Lâm Sơn Trang đã rơi vào triều đình trong mắt, mắt thấy liền có trở thành cái đinh trong mắt tư thế, lúc này ngươi lại định một tên hùng chủ, là ngại mình đã chết không đủ nhanh sao? Sau đó không lâu, Diệp thị chân chính thiên kiêu Diệp Tùy Phong tẩu hỏa nhập ma tin tức truyền tới, để Diệp thị tại triều đình trong mắt uy hiếp tiến một bước giảm xuống. Đợi đến Diệp Tùy Tâm điên cuồng chèn ép Diệp Tùy Phong, Phong Lâm Sơn Trang nội chiến sự tình bị người Hữu Tâm truyền ra, Phong Lâm Sơn Trang liền coi như chân chính an ổn xuống tới. Thế sự cứ như vậy, ngươi càng loạn, liền càng an toàn, ngươi càng an ổn, ngược lại càng nguy hiểm. Bất quá mọi thứ hăng quá hóa dở. Nếu như nói Diệp Tùy Tâm miễn cưỡng tính cái gìn giữ cái đã có chi chủ, cái kia xuống lần nữa nhất đại cũng chỉ có thể nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Diệp Tùy Tâm dưới gối chỉ có một con, chính là Diệp Hàn Ngọc. Diệp Hàn Ngọc mặc dù khắp nơi bắt chước thế gia công tử diễn xuất, nhưng vô luận là tâm cơ, thiên phú, cách cục đều không phải là đáng tin chi tuyển, bởi vậy có truyền ngôn nói rằng một nhiệm kỳ trang chủ đem từ chi mạch bên trong tuyển ra, mà lần này Ma Đao đại hội liền là một lần trọng yếu khảo nghiệm. Trong đầu nghĩ đến chủ gia những này cầu thí suối quậy sự tình, khi quản gia tay áo bị gã sai vật lôi kéo một cái. Kim quản gia lúc này mới lấy lại tinh thần, đầu tiên là trừng mắt liếc cái kia không phân tôn ti gã sai vặt, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa loạn đao bình bên trên. Loạn đao bình là Phong Lâm Sơn trang bên trong một chỗ võ đài, mặt đất có nhiều Diệp thị tử đệ luyện đao lúc lưu lại vết đao, bởi vậy gọi tên. Lúc này ở loạn đao bình bên trên, Diệp Hàn Ngọc nhìn qua trước mặt nhiều ngày chưa từng lộ diện Diệp Hàn Chu, mặt mang niềm ai. Quản gia cái kia gã sai vặt yếu ớt nói ra, không cần bắt lệnh tuyển thiếu gia sao? Ngươi biết cái gì? Kim quản gia từ tốn nói, có Hàn Ngọc thiếu gia xuất thủ là đủ rồi. Ước chừng là Diệp Tùy Tâm rời đi một phút về sau, hắn liền đạt được tin tức, nói là Diệp Hàn Chu xuất hiện tại Phong Lâm Sơn Trang, đồng thời hướng Diệp Hàn Ngọc khởi xướng kiêu chiến, muốn thắng về cái kia thanh viên thiếu ai, lúc này mới vội vàng chạy đến, liền gặp được trước mắt một màn này. Các ngươi giết quản sự, Sơn Trang trên dưới đều tại bắt các ngươi, ngươi còn dám trở về hỏi ta muốn đao? Diệp Hàn Ngọc không đội mà động thủ, chỉ là có chút tò mò nhìn Diệp Hàn Chu, né mấy ngày, đầu óc bị hư. Ngươi nói là hai chuyện. Diệp Hàn Chu dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, thứ nhất, viên thiếu ai là ta, là ngươi từ trong tay của ta cướp đi, ta hiện tại cướp bể, thiên kinh địa nghĩa. Thứ hai, giết người sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chịu tội tự nhiên là ta đến gánh chịu, thiên kinh địa nghĩa. Ta trở về liền là khiêng cái này cọc nhân quả là phế đi võ công trục xuất Diệp gia, lại hoặc là giao cho triều đình phán cái mất đầu chi tội, ta đều nhận. Ngươi còn có vấn đề sao? Diệp Hàn Ngọc gõ gõ bên hông tàng binh hạp, trong tay hiển hiện viên thiếu ai. Diệp Hàn Ngọc đem viên thiếu ai chậm rãi rút ra, nói lời giống như là cái hán tử. Chỉ là đáng tiếc, ngươi quá yếu. Diệp Hàn Ngọc đem mũi đao chỉ hướng Diệp Hàn Chu, bà chiêu. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hàn Ngọc thân hình khẽ động, vọt thẳng hướng Diệp Hàn Chu, trong tay viên khiếu ai giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Diệp Hàn Chu. Đương. Diệp Hàn Chu chỉ là thường thường không có gì lạ vung trong tay phát đao, liền nghe đến một tiếng vang dọn, Diệp Hàn Ngọc đao bị Diệp Hàn Chu ngăn lại. Diệp Hàn Ngọc khẽ nhíu mày, viên khiếu ai bên trên lập tức lóe ra sáng chói đao mang, hắn lại lần nữa công hướng Diệp Hàn Chu. Đương. 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 Liên tục 3 tiếng giòn vang, cái kia bị đao mang bao bọc viên khiếu ai đều bị Diệp Hàn Chu ngăn lại. Đã 4 chiêu. Diệp Hàn Chu nhìn qua Diệp Hàn Ngọc, từ tốn nói: "Ngọc thiếu gia, không nên kinh địch." Lúc này Kim quản gia mở miệng nhắc nhở, "Thuyền thiếu gia đã dưỡng dịch cảnh." Dưỡng dịch cảnh? Diệp Hàn Ngọc nhìn về phía Diệp Hàn Chu, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm sao có thể? Trước đó mặc dù có nghe đồn nói Diệp Hàn Chu giết quan bất thủ biểu hiện ra dưỡng dịch cảnh tu vi, nhưng là hắn một mực không tin. Đùa gì thế, 2 tháng trước hắn vẫn là bát phẩm thông mạch đầu. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thật. Đột nhiên, hắn tựa hồ có chút minh bạch vì cái gì phụ thân muốn toàn thành bắt Diệp Hàn Chu, không thể để cho hắn công việc. Diệp Hàn Ngọc trong lòng một lạnh, thân hình lùi lại, quan sát một chút Diệp Hàn Chu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi giấu không tệ. Bất quá, dưỡng dịch cảnh lại như thế nào, ta cũng là dưỡng dịch cảnh, cũng sẽ không thua ngươi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hàn Ngọc trong tay viên khiếu ai trong tay hắn chuyển động, ánh trăng rơi vào trên lưỡi đao, phản phất đem đao hóa thành một dòng thu thủy. Diệp thị đao phát nguồn gốc từ huyết ẩm cùng đao, mà muốn đi trừ huyết ẩm cùng đao bên trong mang tới cố ý, liền có một thức này, lương nguyệt như thủy. Đây là hắn nắm giữ đến thuần thục nhất một thức tuyệt học, hắn muốn một đao đập chết Diệp Hàn Chu. Diệp Hàn Ngọc vung đao công hướng Diệp Hàn Chu. Diệp Hàn Chu bên kia cũng tương tự thi triển ra một thức này lương nguyệt như thủy. Nhìn thấy Diệp Hàn Chu thi triển đêm lạnh như nước, Diệp Hàn Ngọc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Phải biết, một chiêu này thi triển cánh cửa liền là dưỡng dịch cảnh. Bất quá lập tức Diệp Hàn Ngọc liền cười. Nếu như Diệp Hàn Chu chỉ là mấy ngày nay mới đột phá, cái kia đồng dạng là một chiêu này, hắn tất không bằng mình. Rõ ràng là hai thanh trường đao đụng nhau, nhìn qua lại phảng phất suối nước lạnh gặp gỡ sóng xanh, ở dưới ánh trăng lại phảng phất là hai vòng trăng sáng đụng nhau. Sau một khắc, chỉ nghe trong không khí truyền đến một đạo giống như vải vóc xé rách thanh âm. Diệp Hàn Ngọc chố vung vậy thu thủy bị Diệp Hàn Chu trong tay Minh Nguyệt trực tiếp thôn vệ, tựa như là tia nước nhỏ dung nhập giang hà bên trong. A, cơ hồ đồng thời, chỉ nghe Diệp Hàn Ngọc một tiếng hét thảm, hắn cầm đao cánh tay bay thẳng lên, cả người trùng điệp té ngã trên đất. Diệp Hàn Chu không để ý Diệp Hàn Ngọc, đưa tay đi lấy cái kia tay cụt trong tay viên thiếu ai. Lớn mật, Kim quản gia biến sắc, trong tay đột nhiên hiện hiện một thanh trường đao, hướng thẳng đến Diệp Hàn Ngọc chém tới. Đao mang thoát ly Kim quản gia trường đao trong tay, hóa thành một đạo loan nguyệt bay thẳng hướng Diệp Hàn Chu. Có thể thi triển như thế cách không công kích, Kim quản gia tu vi rõ ràng là tụ đẳng cảnh. Cảm nhận được đao mang kia trang khuyết bên trong khí tức nguy hiểm, Diệp Hàn Chu bắt lấy viên thiếu ai, nội tức điên cuồng quán chú trên đó, muốn hành đao đó đỡ. Nhưng sau một khắc, tại Diệp Hàn Chu trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái thanh sam văn sĩ hư ảnh, tên văn sĩ kia thấy không rõ bộ dáng, trong tay cầm một thanh quạt lông ngỗng, chỉ thấy hắn nâng lên quạt lông ngỗng, hướng phía Kim quản gia đánh tới trang khuyết đao mang một cái, trong chốc lát đất bằng gió nổi lên, trực tiếp đem cái kia trang khuyết đao mang thổi tan, cái kia phong còn chưa ngừng, trực tiếp thổi tới Kim quản gia trước mặt. Dù là Kim quản gia đã là tụ đẳng cảnh, vẫn là lui về. Sau mấy bước vừa rồi ngừng thân hình. Lúc này loạn phong ngừng, thanh niên kia văn sĩ thân ảnh cũng theo đó tiêu tán. Kim quản gia sắc mặt nghiêm trọng, cung kính hành lễ nói, không biết là vị nào quý nhân giá Lâm Phong Lâm Sơn Trang, vậy mà vận dụng đạo ảnh giáo huấn tiểu nhân buổi lễ. Vừa rồi cảnh tượng như vậy hắn tự nhiên nhận biết, đó là đạo ảnh. Đạo ảnh là từ tông sư trở lên nhân vật rút ra một tia tự thân thần vận, hao tâm tổn trí tinh luyện mà thành, có thể so với đỉnh tiêm phù bảo, thường thường là thế gia đích hệ tử đệ át chủ bài. Ngươi không cần biết thân phận của ta. Trong đêm tối truyền ra một đạo nam nữ chớ biến thanh âm, cái này Diệp Hàn Chu nhà ta trưởng bối nhìn chúng, ngươi thương hắn không được, nhanh chóng thả hắn xuống núi. Kim quản gia sắc mặt khó coi, đang muốn lại tranh luận hai câu, đột nhiên phía sau núi một đạo đao ý phảng phất khai thiên tích địa, bay thẳng thương cùng. Sau một khắc, một đạo lực lượng vô hình hướng thẳng đến Diệp Hàn Chu mà đến, tựa hồ muốn Diệp Hàn Chu bắt đi.
sư phụ,
Tần lão đầu. Trong bóng tối đồng thời vang lên một nam một nữ hai âm thanh, ngay sau đó bằng không một đạo kiếm quang hiện hiện, đem cái kia đạo lực lượng vô hình chặt đứt. Lúc này, tại Diệp Hàn Chu sau lưng, hiện lộ ra ba cái thân ảnh, chính là một đôi thanh niên nam nữ cùng một cái lao đạo nhân. Trương Minh, Gia Cát cô nương, Tần tiên bối. Nhìn thấy ba người bộ dáng, Diệp Hàn Chu hơi sững sờ, kinh ngạc không thôi. Mục ca ca đoán được ngươi đến Phong Lâm Sơn trang nhận lại đao gánh tội thay, lo lắng an nguy của ngươi, cho nên đổi tới. Gia Cát nam tiên đoạt trước nói. Diệp Hàn Chu ngơ ngác một chút, lập tức chắp tay nói, đà tạ Trương Minh. Không cần cảm ơn ta, vừa mới vận dụng đạo ảnh chính là nam tiên Trương Mục cũng không loạn lĩnh nhân tình, đem ra cắt nam tiên trả giá nói ra. Kim quản gia nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện ba người, lông mày nhíu lên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần gia gia, vừa rồi đó là gia cắt nam tiên mở miệng hỏi. Nhà hắn lao tổ tông xuất quan. Tần lão đầu méo méo sợi râu, khoảng cách đại tông sư còn kém một bước. Nếu là chính như ngươi nói như vậy, đây là muốn đem tiểu tử này nhiếp đi làm khẩu phần lương thực. Diệp Hàn Chu một mặt mở miệng hỏi, Tần tiên bối, ngài lời này là có ý gì? Ai là khẩu phần lương thực? Hai ngày này một mực tại nơi khác họp, buôn ba a. Vì biết chương này, từ chối đi diễn viên các tiểu tỷ tỷ bữa tiệc. 80.000 chân nam nhân. Tấu chương xong, chương 146, cái này một tập ta xem qua. Chương 146, cái này một tập ta xem qua. Phía sau núi truyền đến lăng lệ đao ý phản phất trạm phá thương cùng, Kim Xuyên Sơn bên trên phạm là có chút tu vi mang theo người đều có thể chân thật cảm thụ đến. Đi hướng Kim Xuyên Sơn phía sau núi đường cũng không phải là đường bằng thẳng, vì không khiến người ta quấy rầy lão tổ tông thanh tu, vô luận là năm đó Diệp Lạc Vũ, vẫn là về sau Diệp Tùy Tâm, đều tại đi vãng hậu sơn đường phải trải qua bên trên bố trí trùng điệp trở ngại. Đương nhiên, những này trở ngại có lẽ có thể làm khó dễ ở người bình thường, nhưng là đối với Tần lão đầu tới nói, như giống trên đất bằng. Lúc này Tần lão đầu phất ống tay áo một cái, kiếm ý bọc lấy Trương Mục, ra cắt nam tiên cùng Diệp Hàn Chu, dường như một thanh sáng loáng lợi kiếm, hướng phía sau núi bay đi, trong chớp mắt bước qua đường núi trăm dặm, rơi vào phía sau núi một chỗ gọi là Lạc Phượng Pha trong sơn cốc. Thiên hạ có hai nơi Lạc Phượng Pha. Một chỗ tại Thục Trung, tương truyền năm đó cùng gia cắt Minh Trúc nổi danh thiên hạ kỳ tài bảng sĩ Nguyên Suất quân tiến thủ Thục Trung Cẩm Quan thành, bị một tôn thụ tiền chiếu sắc phong sơn thần cự mãng đại thánh ngăn lại, vì đoạt thiên thời, bảng sĩ Nguyên bày xuống phong thủy kỳ trận, tan hết một thân khí vận, ngưng tụ thành thất thải phượng hoàng, cùng cái kia cự mãng đại thánh đồng quy vô tận, chỗ kia kỳ trận di chỉ chỗ liền được xưng Lạc Phượng Pha, đến nay vẫn không thấy loài rắn. Mà đổi thành một chỗ, ngay tại cái này Kim Xuyên Sơn bên trong, trên phố nghe đồn chính là Lan Lăng Vương vẫn là chỗ. Nguyên bản gọi vẫn Long sau, vì tỷ úy đương triều đế vương, lấy Long Trương Phượng tư chi ý, lấy Phượng thay mặt lòng, cũng cứ gọi Lạc Phượng Pha. Nơi đây là có hay không là Lan Lăng Vương vẫn lạc chỗ không được biết, nhưng lại trời sinh là cái khí vận bảo địa, không chỉ có các loại bảo dược nhiều đến kinh ngạc, sở thụ khí vận cũng so địa phương khác muốn càng dày đặc một chút. Nguyên nhân chính là như thế, vẫn luôn bị Diệp Đại Phong xem như tự mình tu hành bế quan chỗ. Bây giờ chính là Phong Lâm Sơn Trang Ma Đao đại hội, sơn trang ở võ đạo bên trong người tự nhiên không ít. Cảm nhận được cái kia cố đao ý, cũng không ít người đến đây, cả đám đều ở phía xa đứng đấy, không dám quá mức tiếp cận. Tần lão đầu thu liễm khí tức, đè xuống kiếm khí, tìm cái ánh mắt không tệ đỉnh núi rơi xuống. Tất cả mọi người là thực lực phi phàm, đã nhìn thấy một người trung niên chắp tay mà đi, đi vào Lạc Phượng Pha bên trong, cử chỉ thong dong, trước mắt bao người phảng phất sơn dã dạo bước giống như. Người kia khuôn mặt để một chút đã có tuổi võ đạo bên trong người đều là trở nên hoảng hốt, phảng phất lại thấy được 20 năm trước cái kia hăng hái một đời thiên tiêu. Cha Diệp Hàn Chu bờ môi khẽ nhúc đích, trong lòng gợn sóng không thôi. Hắn trên đường đã nghe Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên cùng mình nói chân tướng, chính là suy nghĩ bất bình thời điểm. Hắn không nghĩ tới, mình trời sinh ngông nên, lại là phụ thân một tay áp chế lại, để cho mình không duyên cơ ăn nhiều năm như vậy bạch nhãn cùng chế dê. Hắn cũng không nghĩ tới, mình một mực phụng như thiên nhân lão tổ tông, dĩ nhiên là về sau bối thiên phú vì khẩu phần lương thực tà ma ngoại đạo. Hắn càng không có nghĩ tới, trong mắt mình cái kia sẽ chỉ say không còn biết gì phụ thân, thế mà gánh vác nhiều năm như vậy thống khổ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, để hắn nhất thời cũng không biết như thế nào đi đối mặt Diệp Tùy Phong. Sư phụ Trương Mục lúc này đột nhiên mở miệng nói, ngươi trước đó nói Diệp Đại Phong khoảng cách đại tông sư chỉ có cách xa một bước. Tần lão đầu nhẹ gật đầu, khí tức có chút cổ quái, nhưng thần thông đã chọn, sát thực khoảng cách đại tông sư không xa. Lúc này ra các nam tiên mắt nhìn Diệp Hàn Chu, mới nhìn hướng Tần lão đầu, nói ra, Tần gia gia, cái kia Diệp tiền bối là đang làm gì? Ta nào biết được. Tần lão đầu nhún vai, chỉ là lão phu luôn cảm giác, giống như quái chỗ nào quái. Nghe được Tần lão đầu mà nói, Trương Mục nhíu mày. Đâu chỉ Tần lão đầu cảm thấy là lạ, Trương Mục cũng cảm thấy là lạ. Trương Mục ánh mắt rơi vào cái kia đón trong núi gió đêm dạo bước đi từ từ Diệp Tùy Phong trên thân, sắc mặt có chút cổ quái. Vô sỉ tổ tông vỡ bụng nhà, hai tử đáng thương mất tức hắn. Cái này một tập hắn giống như nhìn qua. Tiếp xuống sẽ không phải đến một câu mời lão tổ tông chịu chết a. Trương Mục nghĩ tới đây, lại nhìn mắt Diệp Hàn Chu, Diệp Hàn Chu lúc này mặt không biểu tình, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua Lạc Phượng Pha bên trong thân ảnh, nhưng là Trương Mục lại nhìn thấy hắn nắm viên khiếu hai tay đã nổi gân xanh. Quanh mình ánh mắt cũng không có để Diệp Tùy Phong dừng bước lại, hắn cứ như vậy từng bước một đi về phía trước lấy, đi vào Lạc Phượng Pha trung tâm, nơi đó có một gốc to lớn cây ngô đồng. Lạc Phượng Pha, nghe tới cũng không may mắn. Tại Diệp Đại Phong đại thọ 80 tuổi lúc, hắn tự tay rời tới cái này quả cây ngô đồng, trồng ở nơi đây. Phượng Hoàng Phi ngô đồng bất lạc, có cái này quả cây ngô đồng, cái này Lạc Phượng Pha danh tự liền nhiều hơn mấy phần sinh khí. Hắn đứng bước thân hình, nhìn qua dưới cây ngô đồng cái kia đạo gầy trơ cả xương thân ảnh, lẩm bẩm nói, "Gia gia, đã lâu không gặp." Thân ảnh kia chậm rãi quay người, ở dưới ánh trăng lộ ra cái kia giản mua dung nhan. Tóc của hắn thưa thớt, hai mảnh khỏe mắt cơ hồ đối tại trên gương mặt, trong tay nắm một thanh mục trượng, phảng phất gần đất xa trời, toàn thân tản ra sắp chết khí tức. Chỉ là cái kia một đôi mắt, lại bén nhọn tựa hồ có thể chém đứt núi đá. Ngươi đến sớm, Diệp Đại Phong mở miệng nói ra, thanh âm giống như hai thanh đao lẫn nhau ma sát, để cho người ta nghe trong lòng mười phần không thoải mái. Lúc trước đã chậm một bước, ta không có thế tử. Hôm nay như trễ một bước nữa, ta sợ không có nhi tử. Không dám không đến. Hai người đối thoại tuy nhỏ, nhưng chung quanh người mỗi cái đều là thông thai thiếu người, chỉ cần không phải tận lực che lấp, tự nhiên đều có thể nghe được. Cha. Diệp Hàn Chu tự nhiên cũng nghe đến đoạn đối thoại này, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía cái kia Lạc Phượng Pha trung tâm chạy đi, Trương Mục tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Diệp Hàn Chu. Trương Minh. Diệp Hàn Chu nhìn về phía Trương Mục lắc đầu, người đi sẽ chỉ phân tán Diệp tiền bối tinh lực, an tâm chớ đổi. Nói xong, hắn mắt nhìn Tần lão đầu, nhưng gặp Tần lão đầu mặt không đổi sắc, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chỉ là từ tôi nói, Đồ Nhi ta nói rất đúng, người đi qua đơn giản là thêm một cái bia ngắm mà thôi. Trương Mục nhìn xem Diệp Hàn Chu thần sắc lo lắng, đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp, có thể hay không đổi lấy ngươi xuất thủ một lần, sau đó bảo vệ Diệp Tùy Phong tiền bối. Diệp Hàn Chu nghe vậy, vội vàng hướng lấy Tần lão đầu quỳ xuống nói, xin tiền bối xuất thủ. Tần lão đầu đập đi dưới miệng, than nhẹ một tiếng, lão phu tự nhiên nguyện ý, bất quá cái gì? Diệp Hàn Chu nghe vậy, lập tức truy vấn, còn cần cái khác thủ lao sao? Lại xem đi Tần lão đầu lắc đầu, hướng về phía đồ đệ của ta thể diện, đem hết sức lúc, lão phu lại hết sức. Diệp Hàn Chu lúc này mới thở dài một hơi, tại Trương Mục lôi kéo dưới, một lần nữa đứng lên. Lạc Phượng Pha, người ta ở giữa, một mực là có ăn ý. Diệp Đại Phong ho khan một tiếng, nói ra, ngươi sửa lại kế hoạch, để lão phu làm sao bây giờ? Diệp Tùy Phong than nhẹ một tiếng, hướng về phía Diệp Đại Phong không mình hành lễ, ra ra, tôn nhi bất hiếu. Ha 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 ha, Diệp Đại Phong nghe vậy nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo thế lương, chớ có nói như vậy. Ngươi nếu không hiếu, hoàn toàn có thể không cần chịu đục cái này 20 năm. Chỉ là con đường sau đó, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Diệp Tùy Phong quay đầu, ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng rơi vào nơi xa Diệp Hàn Chu trên thân, thời gian dần qua, tựa hồ tại Diệp Hàn Chu bên người, lại nhìn thấy một bóng người, mặc áo trắng, thân hình thức tha, tựa như tiên tử dưới trăng. Hắn cười cười, cũng không biết nụ cười này là cho Diệp Hàn Chu, vẫn là cho đạo thân ảnh này. Diệp Tùy Phong đưa tay ngoắc ngoắc, sau một khắc, Diệp Hàn Chu chỉ cảm thấy trong tay viên khiếu ai chấn động kịch liệt, hắn lại cầm không được, trực tiếp tuột tay mà đi, bay về phía Lạc Phượng Pha, rơi vào Diệp Tùy Phong trong tay. Diệp Tùy Phong nắm chặt viên khiếu ai, chậm rãi rút ra, ngón cái tại trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra, lao hỏa kế, nên tỉnh. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia viên khiếu ai bên trên hào quang tỏa sáng, từng đạo viên khiếu chi thanh bằng không văng lên, tựa hồ một đạo cự viên từ trong thân đao trôi nổi mà ra, rơi vào Diệp Tùy Phong sau lưng. Giờ khắc này, Diệp Tùy Phong toàn thân khí thế như một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu, trong chốc lát Lạc Phượng cốc bên trong bình địa sinh phong, cái kia phong như đao, tại cây cối cùng đại địa bên trên trong nháy mắt liền lưu lại vô số vết đao. Tu đảm cảnh viên mãn, không phải nói hắn võ công tận phế sao? Hắn tu trở về. Trong lúc nhất thời bốn phía tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tu đảm cảnh viên mãn. Diệp Đại Phong đứng tại Diệp Tùy Phong đối diện, không nhìn bốn phía tiếng ồn ào, yêu sư cấp linh minh. Không đủ a. Diệp Đại Phong bước về phía trước một bước, trong tay một trượng nổ tung, lộ ra bao khỏa trong đó một thanh đao gãy, hắn hít sâu một hơi, trong chốc lát phảng phất quanh mình thiên địa đều bị hắn hút vào trong miệng, quanh mình xem náo nhiệt người lập tức phảng phất cảm giác trên bầu trời có vô số trôi lưới dao ngút trời mà hàng, lại có rất nhiều người trực tiếp ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Tông sư chi uy, không phải người bình thường có thể chống cự. Tần lão đầu phất phất tay, một luồng tràn trề kiếm ý từ trên thân phát ra đi ra, trực tiếp đem Diệp Đại Phong đưa tới huyễn tượng tách ra, che lại Trương Mục bọn người, cái này Diệp Đại Phong, ngược lại là tiến triển không ít. Diệp Tùy Phong tiểu tử kia là muốn cùng hắn rút đao, quả thực là lấy trứng chọi đá. Nói xong, Tần lão đầu tiến về phía trước một bước, tựa hồ có bước vào chiến trường chi ý, nhưng sau một khắc, hắn liền dừng bước, nhìn về phía mặt khác một bên hắc ám, nói ra, nhìn chằm chằm vào lão phu, đến tột cùng là người nào? Trương Mục bọn người nghe vậy cũng là cả kinh, nhất là Diệp Hàn Chu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tần lão đầu nhìn phương hướng. Tiếp lấy, chỉ thấy cái kia đêm tối không gian có chút chấn động, một đạo thân hình to con bóng người hiện hiện. Thân mang phi ngư phục, eo phối tu xuân đao, sau lưng một đạo huyết hồng áo choàng trong gió phi vũ, chỉ thấy trên đó viết to lớn Chấn Ma hai chữ. Chấn Ma Ti. Trương Mục cùng gia các nam tiên đều là trong lòng giật mình. Tần lão đầu nhìn một chút đối phương, thư nhẹ một tiếng, kiếm thánh thương tiên đao Bồ Tát. Không biết là Chấn Ma Ti vị nào đại đô đốc. Không dám nhận, tại hạ thẩm luyện tâm. Cái kia Chấn Ma Ti đại đô đốc chắp tay trước ngực, được rồi cái Phật lễ. Nguyên lai là đao Bồ Tát. Tần lão đầu thản nhiên nói, ngươi muốn ngăn ta. Cái kia được xưng đao Bồ Tát thẩm luyện tâm nhìn về phía Lạc Phượng Pha, nói ra, chức trách mang theo, còn xin Tần tiên sinh đừng để ta khó xử. Cái gì chức trách? Tần lão đầu có chút nhíu mày, nhìn xem Diệp Tùy Phong tiểu tử kia bị đánh chết sao? Chưa hẳn, thẩm luyện tâm cười nhạt nói, trong đó có ẩn tình khác, lại xem đi đám người nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa hướng về Lạc Phượng Pha, trong đó Diệp Hàn Chu càng là càng khẩn trương. Diệp Tùy Phong nghiêng đầu, ánh mắt cùng Diệp Hàn Chu đối đầu. Diệp Tùy Phong trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Hắn nhẹ nhàng há miệng, thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Không thể trở thành một cái tốt phụ thân, ta rất xin lỗi. Diệp Tùy Phong thu hồi nhãn thần, một cái tay đè xuống mình trái tim, sau một khắc, hắn đồng tử đột nhiên huyết hồng. Phái đảm. Thấu chương xong, chương 147, chôn bụi vào lịch sử người. Chương 147, chôn bụi vào lịch sử người. Tu đẳng cảnh, là kiến tự kỷ cảnh giới cuối cùng. Tu đến này cảnh, không thiếu từ hư chuyển thực, hóa thành một viên hào hiệp đảm, tu đẳng cảnh bởi vậy gọi tên. nhưng tu đảm cảnh chân chính để cho người ta kiên kỵ cũng không phải là so sánh dưỡng dịch cảnh lúc tu vi vượt qua thức mà tăng lên, mà là viên này hào hiệp đảm có thể tụ, tự nhiên cũng có thể nát. Toái đảm. Trong nháy mắt từ nát hào hiệp đảm, đổi lấy thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng, từ đó thắng qua cường địch. Đương nhiên, toái đảm về sau, ngũ tạng lục phủ, toàn thân cơ hồ sẽ bị lực lượng khổng lồ trùng kích vỡ nát, cùng tự sát không khác. Mặc dù có số người cực ít may mắn tại toái đảm về sau sống tiếp được, trên cơ bản cũng đều là tu vi đều tăng, bản thân bất thoại, lại không người có thể sống lâu qua 3 năm. Mỗi một lần toái đảm, đều hẳn là ôm quyết tử chi tâm. Nguyện toái đảm một trận chiến, chính là chân chính nhìn thấy mình đời này sở cầu, vì vậy, cũng là kiến tự kỷ cuối cùng nhất cảnh. Toái đảm. Lúc này Lạc Phượng Pha bên trong, Diệp Tùy Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Sau một khắc, Diệp Tùy Phong chỗ không gian tựa hồ cũng phát sinh bạt mẹo, lập tức một đạo so với vừa nãy Diệp Đại Phong trùng thiên đao ý càng hung hiểm hơn đao ý tại Diệp Tùy Phong trên thân bộ phát ra, đao ý gần như ngưng thực, phản phất một đạo đao quang, bay thẳng thương khung. Trong chốc lát, trên bầu trời bằng không vang lên tiếng sấm, trước đó cái kia che chắn thương khung võ vận phản phất bị một đạo bổ ra, ánh trăng thuận cái kia bổ ra khe hở lộ ra đến, giống như một đường dài chừng trăm dặm đao mang, treo ở Kim Xuyên Sơn phía trên. Diệp Đại Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc cùng này đồng thời, đứng ở đằng xa Tần lão đầu cũng lắc đầu, tiểu tử này nếu không phải áp chế 20 năm, chỉ sợ sớm đã bước vào tông sư cảnh. Diệp Hán Chu hai mắt rừng, nhìn qua đạo thân ảnh kia. 20 năm, hắn chưa hề gặp thân ảnh kia như thế vĩ ngạn. Diệp tiểu tử, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Tần lão đầu từ tốn nói, có lẽ đây là các ngươi Diệp thị một môn nhất là cao tuyệt đối chiến. Ban đầu, chỉ là một mảnh lá cây từ cây ngô đồng bên trên bay xuống. Tiếp lấy, đất bằng gió bắt đầu thổi. Cái kia phong cũng không phải là như trước đó như vậy thổi qua, mà là tạo thành từng cái gió lốc. Phong bốn vô hình, lại cuốn lên lá rụng cùng bụi đất, trong lúc nhất thời vô số gió lốc che kín cả tòa Lạc Phượng Pha, cái kia gió lốc càng quyền càng lớn, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở vậy mà đã có thể đem Lạc Phượng Pha bên trong cây nhỏ tận gốc cuốn lên. Thiên địa chi uy trung quanh có người phát ra cảm khái. Chỉ có tông sư mới có thể điều động thiên địa chi uy. Cái này sao có thể? Có người không khỏi lên tiếng kinh hô. Tu đẳng cảnh, xác thực có thể thông qua toái đảm phương thức tăng lên tự thân chiến lực, nhưng là vậy cũng chỉ nói là uy lực của chiêu thức lớn hơn một chút. Tựa như ngươi trước đó có thể đánh nát một tòa 10 trượng cao bia đá, toái đảm về sau liền có thể đánh nát 30 trượng, thậm chí 50 trượng bia đá. Nhưng tuyệt đối không khả năng bởi vì toái đảm, liền một bước từ tụ đảm cảnh bước vào tông sư cảnh. Tông sư, cái kia đã là đủ để điều động thiên địa lực lượng tồn tại, cái này mới là tông sư địa vị cao quý nguyên nhân. Mà trước mắt cái này Diệp Tùy Phong tư thế, rõ ràng đã là đặt chân tông sư cảnh giới, thao động thiên địa chi uy. Hắn đã nhập đạo. Tần lão đầu nói khẽ, tấn cấp tông sư, nhất định phải nắm giữ thiên địa chi đạo, cái gọi là tuyệt học bên trong đạo vận, chính là nắm giữ thiên địa chi đạo nhất nhanh gọn phương thức. Chỉ cần nắm giữ thiên địa chi đạo, tông sư con đường có thể nói là vùng đất bằng phẳng, còn lại đơn giản liền là lấy đạo ý hóa thành thiên địa cầu, thu nạp thiên địa nguyên khí, thay thế tự thân nội tức, mà đây chỉ là mài nước công phu mà thôi. Diệp Tùy Phong rõ ràng đã là đạo ý mang theo, lại vẫn cứ lựa chọn phái đảm, nát đi một đầu thông hướng tông sư kim quang đại đạo, mặc cho ai cũng không khỏi đến phát ra một tiếng tiếc hận. Nhưng là lúc này, Diệp Tùy Phong trên mặt nhưng không có một tia hối hận, ngược lại lộ ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Tay hắn cầm viên phiếu ai, hướng phía Diệp Đại Phong hung hăng đánh xuống. Một đao kia rơi xuống, phản phất thiên địa đảo ngược, cái kia vô số gió lốc phát ra kêu khóc thanh âm, tựa hồ là có thiên quân vạn mã bài sơn đảo hải mà đến. Diệp Đại Phong chỉ là nhấc lên trong tay đao gãy, đồng dạng là một đao chém xuống, chỉ thấy Lạc Phượng Pha đại địa đột nhiên băng liệt, vô số đại địa vết nứt hiện hiện, đem khắp núi cây cối thôn phệ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Đại Phong chỉ là lui về sau mấy bước, nhưng Diệp Tùy Phong lại bay ngược mà ra, lui ra phía sau mấy trượng vừa rồi dừng lại, ngực quần áo bị mở ra, lộ ra bên trong giữ tận vết thương. Nhưng Diệp Tùy Phong chỉ là cười cười, trong tay viên khiếu ai lập tức, thân đao tựa hồ không động, nhưng lại tại vô cùng tiểu nhân tần suất phi tốc chấn động. 20 năm, ta lĩnh ngộ một cái đạo lý. Người nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ta nói, cây có mọc thành rừng, phong tất trợ chi. Tiếng nói vừa ra, một trận gió lốc từ Diệp Tùy Phong dưới chân sinh ra, gợi lên Diệp Tùy Phong áo bào. Nhưng sau một khắc, Diệp Tùy Phong thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Lạc Phượng Pha bên trong phong trong lúc đó càng thêm kịch liệt, vô số cây cối bị từ bên trên rút lên, trên không trung xoay vòng, mãnh liệt phong bạo lấy Lạc Phượng Pha làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra, cho dù là những cái kia quan chiến võ đạo bên trong người cũng dùng ra bú sữa mẹ khí lực vừa rồi trong gió ổn định thân hình của mình. Trương Mục há to miệng, hắn phảng phất nhìn thấy một cái to lớn vòi rồng tại Lạc Phượng Pha bên trong hình thành, gào thét kêu khóc lấy, phóng tới Diệp Đại Phong. Diệp Đại Phong nhìn qua cái kia mãnh liệt mà đến phong bạo, hơi nhếch khóe môi lên. "Tùy Phong a, ngươi là lão phu hài lòng nhất hậu bối." Diệp Đại Phong hít sâu một hơi, toàn thân vẻ già nua cấp tốc tối lui, tóc trắng biến thành đen, trên da nếp nhăn cũng cấp tốc tiêu tán, cả người phảng phất lại trở lại tráng niên lúc. Trong tay hắn trên đoạn đao đột nhiên tách ra sáng chói đao mang, hướng thẳng đến cái kia vòi rồng trùng điệp đánh xuống. Đao mang phảng phất một thanh cự nhận, bên trên tiếp trời, dưới liền bổ về phía phong bạo, thoáng qua ở giữa, phong bạo lại bị đao mang này từ đó bổ ra. Nhưng là ngay tại phong bạo bị đánh mở trong nháy mắt, vô số cái Diệp Tùy Phong thân ảnh từ trong gió lốc xung ra, cùng nhau hướng phía Diệp Đại Phong chém tới, chỉ là một đao kia vung xuống, vô số cái Diệp Tùy Phong lại tựa hồ chỉ là huyết tượng. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái Diệp Tùy Phong. Một đạo thê lương buồn bã tiếng gào vang lên, cơ hồ truyền khắp cả tòa Kim Xuyên Sơn. Diệp Tùy Phong đao rơi vào Diệp Đại Phong đỉnh đầu, lại bị Diệp Đại Phong hành đao kê vào. Nhưng lập tức, Diệp Đại Phong trong tay đao gãy lại lần nữa đứt gãy,
viên thiếu ai lưỡi đao trực tiếp bổ về phía Diệp Đại Phong cái cổ. Lúc này, Diệp Đại Phong trên thân đột nhiên hiện ra một đạo bóng ma, trực tiếp chặn lại viên thiếu ai. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Đại Phong dưới chân đại địa ầm vang vỡ nát, Diệp Tùy Phong đem Diệp Đại Phong sinh sinh đánh vào dưới mặt đất. Quanh mình núi đá loé sáng, cây cối bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, Diệp Tùy Phong cùng Diệp Đại Phong thân ảnh từ trong tầm mắt mọi người biến mất đi. Nhưng sau một khắc, lại có mới phong bạo ập ủ, qua trong giây lát phong bạo tái khởi. Tin đồn kêu khóc bên trong, chỉ nghe Diệp Tùy Phong gầm lên giận dữ, vô luận ngươi là ai, từ gia gia của ta trên thân xuống tới. Diệp Tùy Phong tiếng giống mượn trên phong bạo kêu khóc, tại Lạc Phượng Pha bên trong quanh quẩn. Cơ hồ đồng thời, trên bầu trời một tia sáng thoáng hiện, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Tùy Phong cùng Diệp Đại Phong tranh đấu chi địa. Cũng liền ở thời điểm này, Tần lão đầu biến sắc, vừa xài bước ra, ngăn tại Trương Mục đám người trước người. Một mực tại một bên xem kịch, đại bộ phận tinh lực đều dùng đến kiểm chế Tần lão đầu đao bổ tát thẩm luyện tâm cũng thu hồi trên mặt thông dòng, sắc mặt nghiêm túc, tay nắm chặt bên hông Tu Xuân đao, rút ra tức hơn. Chỉ là lôi lạc về sau, cái này Lạc Phượng Pha lâm vào yên tĩnh giống như chết. Thần gia gia, người nào thắng? Gia Cát Nam tiên nhẹ giọng hỏi. Diệp Tùy Phong thắng. Tần lão đầu nhàn nhạt nói một câu, nhưng không đợi Diệp Hàn Chu thở phào, còn nói thêm, nhưng cũng thua. Tần lão đầu vừa dứt lời, liền nghe đến Lạc Phượng Pha bên trong truyền đến một đạo vui sướng tiếng cười. Sau một khắc, chỉ thấy Diệp Tùy Phong từ dưới đất bị một trận gió nâng bay ra, trong tay hắn mang theo Diệp Đại Phong, lúc này Diệp Đại Phong đã khôi phục trước đó vẻ giàn mua, rũ cục lấy đầu, không biết sinh tử. Tiện tay đem Diệp Đại Phong ném tới một bên, Diệp Tùy Phong nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào Diệp Hàn Chu trên thân. Hắn thân ảnh khẽ động, chỉ là mấy cái lên xuống, liền trực tiếp rơi vào Diệp Hàn Chu trước người mấy trượng. Diệp Tùy Phong có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tần lão đầu, hơi vung tay, trong tay viên khiếu ai rời tay bay ra, cắm vào Diệp Hàn Chu trước mặt trong đất. "Đao này, về ngươi." Diệp Tùy Phong thanh âm bình thản, nghe không ra tâm tình chợt trợn. Diệp Hàn Chu đầu tiên là sửng sở, lập tức trừng to mắt, nhìn về phía Diệp Tùy Phong, "Ngươi không phải cha ta?" Diệp Tùy Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Hàn Chu, nhẹ gật đầu, "Không sai." Hắn nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần lão đầu, "Tiểu tử, chớ khẩn trương, ta đáp ứng Diệp Tùy Phong, sẽ không đả thương hắn. Những người khác không cho ta cũng sẽ không ra tay." Tần lão đầu ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng kiếm ý, ngươi đến cùng là ai? Ha 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 ha, ta là ai? Diệp Tùy Phong ngửa đầu cười to, bất quá là bị lịch sử chôn vùi người, không đề cập tới cũng được. Hôm nay ta phải tân sinh, không nguyện làm nhiều sát nghiệt, các ngươi chớ có khó xử mình. Nói xong, Diệp Tùy Phong quay người liền muốn rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng chậm đã chần chờ dừng bước. Tiền bối. Chỉ thấy Thẩm Luyện Tâm nhảy tới một bước, đi vào Diệp Tùy Phong trước người, chắp tay, nói ra, tại hạ trấn Ma Ti đại đô đốc Thẩm Luyện Tâm. Thẩm Luyện Tâm đốn ngừng lại, còn nói thêm, tiền bối lý giải thành đại ngu tu ý để vệ chỉ huy sứ cũng giống như nhau. Ngày nay thiên hạ đại loạn, ta đại biểu trấn Ma Ti muốn cùng các hạ hợp tác một phiên, đặc biệt tới đây. Các hạ nếu là nguyện ý, trấn Ma Ti nhưng phụng các hạ làm nhất đẳng cung phụ. Tiền bối nhưng có hứng thú? A. Diệp Tùy Phong nhìn về phía Thẩm Luyện Tâm, nói như vậy, ngươi cũng biết thân phận của ta, biết một chút manh mối, có chút suy đoán mà thôi. Thẩm Luyện Tâm gật gật đầu, cười nói, không biết đúng hay không. Nói một chút. Diệp Tùy Phong cười nhạt nói, tu ý sứ giả cũng không phải tùy tiện một cái nha môn liền có thể so với. Nếu là ngay cả ta thân phận cũng không biết, chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng không cần nói chuyện cùng ta hợp tác sự tình. Thẩm Luyện Tâm trên mặt vẫn là tiểu dung, nhưng tay lại không có rời đi trôi đao, nhìn qua Diệp Tùy Phong, nói ra, đã từng Vương Bắc Lang chủ, Công Tôn Phong. Diệp Tùy Phong sắc mặt thoáng hòa hoãn, đang muốn mở miệng, lại nghe được Thẩm Luyện Tâm nói tiếp, võ đạo chân linh. Diệp Tùy Phong lời, sắc mặt đột biến, nhưng cơ hồ đồng thời, một đạo hàn quang hướng phía hắn đâm thẳng mà đến. Tấu chương xong, chương 148, Lạc Phượng Pha Phong, ngừng. Chương 148, Lạc Phượng Pha Phong, ngừng. Ngay tại Thẩm Luyện Tâm cùng cái kia Diệp Tùy Phong lúc nói chuyện, hàn quang lóe sáng. Chính là Diệp Hàn Chu một lần nữa rút ra viên thiếu ai, hướng phía Diệp Tùy Phong đánh tới. Không đề cập tới cái kia sâu cạn không biết Diệp Hàn Chu hiện trường Tần lão đầu cùng Thẩm Luyện Tâm đều là tông sư phía trên đại tông sư tu vi, tại Diệp Hàn Chu rút đao trong nháy mắt liền đã phát hiện hắn làm, nhưng là chẳng biết tại sao, hai người đều không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Diệp Hàn Chu cầm trong tay viên thiếu ai, cơ hồ bạo phát trong thân thể của hắn tất cả nội tức, trùng điệp bổ về phía Diệp Tùy Phong. Diệp Tùy Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía đánh tới Diệp Hàn Chu, một đạo uy áp từ trong thân thể bạo phát đi ra, trong nháy mắt hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh vào Diệp Hàn Chu trên thân. Diệp Hàn Chu trong tay viên khiếu ai lập tức rời tay bay ra, cả người hắn cũng như gặp phải trọng kích, trong miệng thốt ra máu tươi, bay ngược mà quay về. Liên tại lúc này, Trương Mục tiến lên hai bước, trực tiếp nâng bay ngược Diệp Hàn Chu, Gia Cát Nam Tiên cũng trên vai trước, lộ ra trên cổ tay vòng tay, tay kia vòng tay chiếu lấp lánh. Ân. Diệp Tùy Phong nhíu mày, ánh mắt tại Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên trên thân quét một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Ngươi đem cha ta thế nào? Diệp Hàn Chu trợn mắt trừng trừng, nhìn qua Diệp Tùy Phong nói. Diệp Tùy Phong không để ý tới Diệp Hàn Chu, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thẩm Luyện Tâm, nói ra, đã ngươi biết ta nền tảng, như vậy ta sợ cầu hẳn là cũng biết. Thẩm Luyện Tâm gật gật đầu, Trấn Ma Ti lại triệu tập hết thể nhân lực vật lực, trợ giúp các hạ đạt thành tâm nguyện. Cái kia tốt, ta và các ngươi hợp tác. Diệp Tùy Phong nhẹ gật đầu. Thẩm Luyện Tâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, chắp tay, cái kia tiên sinh mời theo ta đi thôi. Nói xong, Thẩm Luyện Tâm trong tay móc ra một khối thủy tinh, trực tiếp bóp nát, Thẩm Luyện Tâm trước người không gian lập tức bắt đầu vặn mèo, Thẩm Luyện Tâm trực tiếp bước vào trong đó. Diệp Tùy Phong vừa xài bước ra, cũng tới đến cái kia vặn mèo không gian trước, đang muốn tiến vào, sau lưng lần nữa truyền đến một đạo tiếng quát, dừng lại. Diệp Tùy Phong dừng bước lại, quay đầu lại, liền thấy Diệp Hàn Chu hất ra Trương Mục Nâng, gắt gao nhìn xem hắn. Cha ta đã chết rồi sao? Diệp Tùy Phong vốn không để ý tới, chỉ là vừa mới giơ chân lên, tựa hồ lại đổi chủ ý, từ tốn nói, hắn còn sống, muốn cứu hắn sao? Đánh bại ta là được. Nói xong, Diệp Tùy Phong liền muốn tiến vào vận mẹo không gian, nhưng lại ngừng lại, nhìn về phía Diệp Hàn Chu. Đúng, cha ngươi để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Diệp Tùy Phong háng giọng một cái, lại mở miệng lúc biến thành chân chính Diệp Tùy Phong thanh âm. Hàn Chu, hướng về phía trước nhìn, đi về phía trước, ngươi là ta gặp qua tuyệt nhất thiên tài. Diệp Tùy Phong nói xong, đâm đầu thẳng vào cái kia vận mẹo không gian bên trong, không gian kia thoáng qua lắng lại, tựa như một trận gió thổi qua, không thấy một tia vết tích. Trương Mục nhìn một chút Diệp Hàn Chu, chỉ thấy Diệp Hàn Chu hai mắt tràn đầy nước mắt, lại quật cường không có rớt xuống một giọt. Hàn Chu Trương Mục vừa định mở miệng trấn an vài câu, liền nghe đến Diệp Hàn Chu nói ra, "Mục Ca Nhi, ngươi đã nghe chưa? Cha ta còn chưa có chết, chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể cứu trở về cha ta." Trương Mục nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, vỗ vỗ Diệp Hàn Chu bả vai, "Ân, ngươi nhất định có thể." "Thứ, thiếu niên chí khí A Tần lao đầu ở một bên nếp miệng, phá vỡ ngưng trọng bầu không khí, "Các ngươi nhưng biết cái kia Công Tôn Phong là cảnh giới gì?" Hắn nhưng là ra cắt nam tiên vội vàng mở miệng nói, "Tần gia gia, đó là chuyện gì xảy ra? Là đoạn xá sao?" "Đó là..." "A." Tần lão đầu đang muốn giải thích, đột nhiên lông mày nhíu lại, chỉ Lạc Phượng Pha, hồn còn không có tán, hỏi một chút hắn liền rõ ràng. "Lạc Phượng Pha." Khu cụ Diệp Đại Phong ho khan hai tiếng, mở hai mắt ra, nghi ngờ nói, "Ta không chết, sắp chết." Tần lão đầu thu hồi đặt tại Diệp Đại Phong trên chắn tay, "Ngươi ngũ tạng làm tổn thương, kinh mạch băng liệt, đại la thần tiên cũng có cứu. Lão phu lấy thiên địa nguyên khí kích thích, ngươi vừa mới có thời khắc này thanh tỉnh, đánh ra sống không qua một nén nhang." "Một nén nhang?" Diệp Đại Phong sửng sốt một chút, lập tức trên khuôn mặt giàn mua hiện ra một cái tiêu dung, ngược lại là cho ta một cái thể diện. Đa tạ nói xong, Diệp Đại Phong động viên ngồi dậy. "Chớ có cám ơn ta, là đứa nhỏ này có lời muốn hỏi ngươi." Tần lão đầu tránh ra, lộ ra đứng tại phía sau hắn Diệp Hàn Chu đến. Hàn Chu a, Diệp Đại Phong cái kia đục ngầu hai mắt nhìn về phía Diệp Hàn Chu, lại lần nữa nở nụ cười, "Ngươi là muốn hỏi ngươi cha sự tình a?" Lao tổ tông Diệp Đại Phong có chút than nhẹ một tiếng, nhìn thấy Công Tôn Phong. Diệp Hàn Chu nhẹ gật đầu. "Vậy cũng không phải Công Tôn Phong." Diệp Đại Phong lắc đầu, "Bất quá là hắn võ đạo chân linh mà thôi." Trương Mục trong mắt lóe lên một tia tò mò, vừa mới nghe được Thẩm Luyện Tâm nhắc lên cái này võ đạo chân linh mình liền không có nghe hiểu, chỉ là những người khác không đề cập tới, hắn cũng không tiện hỏi. Ngay lúc này, hắn trong thai đột nhiên truyền đến ra cắt nam tiên thanh âm mễ mái. "Mục ca ca, tông sư có tam cảnh, sau cùng vô thượng tông sư chi cảnh, lại gọi vũ linh cảnh, lúc này liền đem một thân võ đạo chân ý ngưng tụ ra võ đạo chân linh, chính là thiên hạ đỉnh đỉnh nhân vật." Trương Mục nghe vậy, không để lại dấu vết gật gật đầu. Chỉ nghe Diệp Đại Phong tiếp tục nói, "Võ đạo chân linh tự nhiên không thể độc lập tồn tại. Người tử thì linh diệt. Nhưng Công Tôn Phong không hổ là tuyệt đại anh tài, hắn quảng thu thiên hạ địa tịch, kiêm tu yêu tộc chi pháp, vậy mà suy nghĩ ra một bộ chân linh vĩnh truyền pháp môn. Hắn đầu tiên là lấy yêu tộc chi pháp nghiên cứu ra chân linh huyết mạch tương truyền chi thuật. Ta Diệp thị nhất tộc chính là hắn nhìn chúng bất chứa. Từ năm đó tiên tổ bắt đầu, hắn võ đạo chân linh liền tiềm ẩn tại huyết mạch của chúng ta bên trong, đời đời truyền lại. Trừ này bên ngoài, hắn còn căn cứ võ đạo chân linh ẩn chứa chân ý, sáng tạo một bộ tuyệt học. Chúng ta bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa chân linh, học cái khác võ học như dẫm trên băng mỏng, chỉ có học tập bộ tuyệt học này tiến triển cực nhanh. Các loại có tộc nhân tấn cấp tông sư cảnh lúc, chân linh liền sẽ thức tỉnh tới, áp chế nguyên bản thần hồn, hoàn thành chúng sinh." Tần lão đầu đập đi dưới miệng, cảm thán nói, "Thật là lớn quyết đoán." "Là thật là lớn quyết đoán, nhưng ta Diệp thị huyết mạch chính là tế phẩm." Diệp Đại Phong nhìn thoáng qua Tần lão đầu, lánh lánh nói ra. Trương Mục cao mày nói, "Vậy nếu như có hai người tấn cấp tông sư cảnh đâu, cũng không thể thức tỉnh hai cái chân linh a?" "Đương nhiên sẽ không." Diệp Đại Phong lắc đầu, "Tỷ như lão phu trước tấn cấp, cái kia chân linh ngay tại lão phu trong cơ thể thức tỉnh, bắt đầu cùng lão phu tranh đoạt thân thể khống chế. Nhưng lúc này, nếu là Tùy Phong cũng tấn cấp, trong cơ thể hắn liền sẽ không có chân linh thức tỉnh. Trừ phi ta tử." "Cái kia năm đó cha ta tẩu hỏa nhập ma sự tình," Diệp Hàn Chu hỏi, "là giả?" "Nửa giả nửa thật." Diệp Đại Phong thở dài một tiếng, "Đương thời lão phu quả thật bị Công Tôn Phong áp chế, không có chút nào bản thân ý thức. Công Tôn Phong muốn mượn lão phu nhục thân khôi phục năm đó tu vi, thực sự quá khó khăn. Dù sao lão phu thiên phú có hạn, cướp đoạt cùng mạch võ vận sự tình là thật. Đây bất quá là chân linh vĩnh tồn pháp môn bên trong một cái chi nhánh thôi. Nhưng là trong này ra cái biến cố." Gia Cát Nam Tiên nói ra, "Chẳng lẽ là Diệp Thế Bá võ vận quá mạnh, càng cùng ngươi huyết mạch tương liên, cho nên ngược lại kích phát lão tiên sinh ý thức của ngươi, để ngươi tạm thời chế trụ Công Tôn Phong." Diệp Đại Phong nhạ dị địa mắt nhìn Gia Cát Nam Tiên, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Hắn vừa nhìn về phía Diệp Hàn Chu, "Ngươi cũng đã biết, muốn giải trừ cái này nguyên rủa đồng dạng huyết mạch thuật pháp, chỉ có một cái biện pháp, chính là lấy đồng dạng võ đạo chân ý diệt sát cái kia thức tỉnh vũ linh. Ngươi thiên tư xuất chúng, Tùy Phong nhận định ngươi có tông sư chi tư, càng không nguyện tương lai ngươi bị cái kia Công Tôn Phong võ đạo chân linh khống chế. Cho nên, hắn từ bỏ chống cự, cống hiến tất cả tiên thiên võ vận, để cho ta đủ để áp chế Công Tôn Phong 20 năm. Khi hiểu được bây giờ Công Tôn Phong chiến lược sau, hắn kế hoạch đăng lâm tông sư cảnh sau, triệt để chém giết Công Tôn Phong võ đạo chân linh." Diệp Hàn Chu khẽ nhíu mày, "Thế nhưng là, cha ta không có tiên thiên võ vận sau, không phải không cách nào lại tu luyện sao?" Diệp Đại Phong lắc đầu, "Công Tôn Phong năm đó thiết hạ đạo này chân linh pháp môn thời điểm, Công Tôn gia trưởng bối lo lắng Diệp thị khí vận yếu kém, không ra được tông sư, thuận tiện luyện chế ra một kiện bảo vật, là một cái hồ lô. đổ vào trong hồ lô thiệp rượu tự mang võ đạo chân ý, để dùng cho người cạo xương tẩy tủy. Chuyện này Công Tôn Phong đều không để ý. Tùy Phong võ đạo khí vận mặc dù bị hút đi, nhưng cũng không phải là khôi phục không được, chỉ là cần mãnh liệt kích thích. 20 năm, Tùy Phong rượu bất ly thân, tương đương thời thời khắc khắc đều bị toàn thân cắm đầy đao. Bởi vì ta không cách nào làm đến mỗi thời mỗi khắc gáp chế Công Tôn Phong, cho nên hắn chỉ có thể lấy phế vật hình tượng gặp người, dùng cái này lừa bịp ngẫu nhiên thanh tỉnh Công Tôn Phong. Diệp Hàn Chu trầm mặc một lát, mở miệng nói, cho nên là ta bại lộ thiên tư, để Công Tôn Phong lại nổi lên lòng mơ ước. Cha ta vì ngăn cản hắn, sớm đánh với ngươi một trận. Diệp Đại Phong chậm rãi nhắm mắt lại, võ đạo chân linh cũng không phải là bản thân. Sống nhờ tại trên người của ta, tối đa cũng liền là phát huy ra tông sư đỉnh phong chiến lực. Muốn tiến thêm một bước, cần tốt hơn võ vận. Thiên phú của ngươi càng cao hơn Tùy Phong, nếu là Tùy Phong đăng lâm tông sư, lại cho ta toái đảm một trận chiến, tất nhiên có thể chém giết cái kia Công Tôn Phong. Nhưng cuối cùng vẫn là sớm một điểm thiên ý trêu người, bất quá hắn thiên phú thắng ta rất nhiều, chân linh vừa mới thức tỉnh, hắn còn có thể giữ lại một chút tự chủ, luôn có thể đem ngươi bảo vệ tới. Không đúng. Gia Cát Nam Tiên đột nhiên mở miệng, ngươi vừa mới nói ngươi chết, tiềm phục tại Diệp Thế Bá trong huyết mạch Công Tôn Phong chân linh mới có thể thức tỉnh. Vậy ngươi bây giờ còn chưa có chết? A Trương Mục nghe vậy, lôi kéo Gia Cát Nam Tiên tay áo. Bây giờ nói lời này có chút mạo muội. Hắn đã chết. Lúc này một mực trầm mặc Tần lão đầu than nhẹ một tiếng, tông sư con đường, luyện khí hóa thần, nhục thân chất vẫn, thần hồn sau tán. Ta là dùng thiên địa nguyên khí chống hắn một đoạn thời gian thần hồn mà thôi. Đám người nghe vậy, lại nhìn Diệp Đại Phong, chỉ thấy hắn mỉm cười. Trước núi phía sau núi đều có số bi, có phong không gió đều không tự do. Hàn Chu a, 20 năm qua, vất vả các ngươi hai người. Diệp Đại Phong nói xong, đầu chậm rãi thấp, cả người lại không một điểm khí tức. Lạc Phượng pha phong, tại thời khắc này, ngừng. Tấu chương xong, chương 149, trở lại chương 149, trở lại mưa phùn liên tục, 3 ngày không dứt. Phong Lâm Sơn trang cờ trắng tung bay, phản phất tại ai thán một đời tông sư kết thúc. Một chỗ khách trong nội viện, Trương Mục đuốt ve đã thức tỉnh huyền cơ, suy tư trở về sự tỉnh. Từ mới đầu tháng 2 xuống núi, mắt nhìn thấy nhanh đến 3 tháng, mình tại bên ngoài cũng du đãng tiểu nhất tháng công phu, cũng nên về núi. Chỉ là, Trương Mục khẽ thở dài một tiếng. Lần này xuống núi, hắn có hai nhiệm vụ. Một cái là hoàn thành Tống Hảo vẫn nhắc nhở, một cái khác liền là lôi kéo Diệp Hàn Chu lên núi. Trước một cái tự nhiên đã sớm hoàn thành, nhưng Diệp Hàn Chu nơi này chỉ sợ là muốn chạy không. Ngày đó là Phượng Pha đại chiến có không ít người bây xem, mặc dù trong đó nội tình chỉ có chút ít mấy người biết, nhưng là đại gia thế nhưng là tại trước mắt bao người nhìn thấy Diệp Tùy Phong đại phát thần uy đánh chết Diệp Đại Phong, sau đó vậy mà toái đảm chưa chết, ngược lại bị Trấn Ma Ti đại đô đốc tự mình mời đi. Sau đó lại truyền ra Phong Lâm Sơn trang nguyên trang chủ Diệp Tùy Tâm bỏ mình tin tức. Trong lúc nhất thời Phong Lâm Sơn trang rắn mất đầu, Diệp gia người bàn bạc, thế mà cùng nhau để cử Diệp Hàn Chu trở thành tân nhiệm Phong Lâm Sơn trang trang chủ. Quyết định này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thứ nhất là Diệp Tùy Phong cường thế trở về, nguyên bản ước hiếp Diệp Tùy Phong một mạch người vì để tránh cho gặp thanh toán, tự nhiên muốn đứng đội đến Diệp Hàn Chu bên này, thứ hai mà, liền là Diệp Đại Phong mặc dù không có, nhưng Diệp Tùy Phong lại trở thành tông sư, chỉ cần cây to này không ngã, bọn hắn y nguyên có thể dựa vào Phong Lâm Sơn trang làm mưa làm gió. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, mặc dù Diệp Tùy Phong là bị Công Tôn Phong chiếm cứ nhục thân, nhưng tông sư khí vận nhưng vẫn là rơi vào Phong Lâm Sơn trang. Đứng tại Diệp Hàn Chu góc độ, hắn thiên phú bị áp chế 20 năm, bây giờ một khi khôi phục, giống như tiềm long ra biển, trưởng khống lấy Phong Lâm Sơn trang lực lượng như vậy, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển hạng. Luôn không khả năng một cái tông sư thế lực trang chủ không làm, đi theo hắn đi trên núi làm cái thổ phỉ à. Hắn không phải Tống Giang, Diệp Hàn Chu cũng không phải cái gì Lư Tuấn Nghĩa. Mục ca ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Một đạo thanh âm thanh thúy tại Trương Mục vang lên bên tai, Trương Mục chắc quá mức, liền thấy thân mang toàn thân áo trắng Gia Cát Nam Tiên. Lúc này Gia Cát Nam Tiên vừa mới vận công hoàn tất, mày ngài liễm lông mày, mặt non nớt đều là hồng, khóe miệng ở giữa cười yếu ớt chuyển. Trên mặt da thịt tuyết trắng bên trong lộ ra tầng một loại hồng ngọc hơi choáng, thật sự là thần lộ mới tụ, kỳ hoa sơ thai, nói không hết thanh lệ tuyệt tụ. Nàng giữa cổ treo một chuỗi minh châu, phát ra một mảnh ánh sáng lưu hòa, càng chiếu người giống như mỹ ngọc. Trương Mục chỉ cảm thấy trong lòng rung động, vội vàng thu nhiếp tinh thần, dường như miệng đắng lơi khô, giơ tay lên bên cạnh chén trà thấm giọng một cái, rồi mới lên tiếng, rời nhà một tháng, sự tình cũng đều cần phải trở về. Nghe được Trương Mục trả lời, Gia Cát Nam Tiên điểm tinh mâu ảm đạm dưới, chợt lại ẩn tàng thu hút bên trong thất lạc, nói khẽ, không ở thêm một đoạn thời gian sao? Cuối cùng Gia Cát Nam Tiên lại bổ sung, Diệp đại ca không phải nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp tung tích sao? Trước đó Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên hướng Diệp Hàn Chu giảng giải Diệp Tùy Phong sự tình, tự nhiên cũng đã nói Bạch Mã Nghĩa tổng luyện binh pháp sự tình. Dựa theo lúc trước Diệp Tùy Phong đối Gia Cát Nam Tiên nói tới, cái này luyện binh pháp cuối cùng lại rơi vào Diệp Hàn Chu trên tay, nhưng là đến nay vẫn không có dưới rơi. Trương Mục cười cười, nói ra, cũng không thể một mực tại nơi này chờ lấy. Huống hồ hắn nay lúc không giống ngày xưa, luyện binh pháp liên quan trọng đại, cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Nghe Trương Mục mà nói, Gia Cát Nam Tiên khẽ bước cằm. Nàng đến từ đỉnh tiêm thế gia, một bộ luyện binh pháp có thể nhấc lên gợn sóng tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nàng cũng lo lắng Trương Mục nếu là cưỡng cầu, có lẽ có gợn sóng. Người đây, có tính toán gì? Trương Mục nhảy qua cái đề tài này, hỏi tham gia Cát Nam Tiên, muốn hay không đi với ta võ trại ở mấy ngày. Gia Cát Nam Tiên nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, lắc đầu, không. Không thích hợp làm sao không? Trương Mục còn muốn nói tiếp, đột nhiên ngừng lại. Khả năng thật không thích hợp. Gia Cát Nam Tiên là ai? Thiên Nam Thành tiểu công chúa. Thiên Nam Thành mặc dù đối triều đình là nghe điều không nghe tuyên, nhưng bên ngoài vẫn là đại vận triều đỉnh thực lực, mình dạng này đem nàng mang lên sân trại, nếu là bị người hữu tâm lợi dụng thì khó rồi. Thiên Nam thành làm đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên không cảm thấy khó làm, nhưng Tiềm Viên võ trại vậy coi như không dễ chịu a ân, xác thực không thích hợp Trương Mục phụ họa một câu. Gia Cát Nam tiên nghe vậy, thử một tiếng, ngoái đầu lại đi. Trương Mục, thế nào? Không phải ngươi nói không thích hợp sao? Vậy ngươi có tính toán gì? Trương Mục tiếp tục hỏi. Gia Cát Nam tiên chừng Trương Mục một chút, nghĩ nghĩ, nói ra, Tần lão đầu nói Công Tôn Phong thực lực gần giống như hắn, nhưng nghe Thẩm Luyện Tâm ý tứ trong lời nói, hẳn là khả năng giúp đỡ Công Tôn Phong tiến thêm một bước. Nếu là Công Tôn Phong khôi phục không bên trên đại tông sư tu vi, đôi kia thiên hạ ảnh hưởng liền lớn. Trong đó khúc chết, can hệ trọng đại. Ta phải trở về đem chuyện này bẩm báo gia tộc. Trương Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Hai ngày trước Tần lão đầu liền sớm một bước rời đi Lan Lăng thành, hắn ý tứ cùng Gia Cát Nam tiên cũng kém không nhiều, đại khái liền là tiếp xuống phong vân có lượng, đến sớm trở về làm chuẩn bị. Đúng. Trương Mục tựa hồ đột nhiên vang lên cái gì, hỏi, cái kia Tuyết Hàn Xương tiên thương bên trong băng tầm làm sao bây giờ? Gia Cát Nam tiên chu mỏ một cái, ta có biện pháp nào? Cũng không thể đem ngươi thương cướp đi a. Ngươi trước mang theo ai cho ngươi? Trương Mục bố nuôi quân hộ, một thanh hàn khí bốn phía trường thương đột nhiên xuất hiện tại Trương Mục trong tay, Trương Mục đem Tuyết Hàn Xương tiên thương đưa cho Gia Cát Nam tiên, nói ra, ngươi trước mang đi. Chờ cái gì thời điểm đem băng tẩm lấy ra lại đem thương trả lại cho ta đi. Gia Cát Nam tiên khẽ giật mình, nhìn qua trôi này trường thương, chần chờ nói, đây không phải ngươi phụ huynh bối đặc biệt vì ngươi định tố sao? Đúng vậy a, chỉ có thể trở về cùng hắn lao nhân ra chịu nhận lỗi. Trương Mục cười cười, nói ra, bất quá ta hiện tại học xong đạp ca kiếm quyết, còn có thể lấy kiếm làm vũ khí, lại có sư phụ tặng cho ta trầm ảnh kiếm, cũng không phải đặc biệt ỷ lại trường thương. Gia Cát Nam tiên nhìn một chút Trương Mục, cái kia tú mỹ đôi mắt có chút nhất chuyển, liền gật đầu, tốt, cái kia thương ta liền nhận lấy. Nói xong, Gia Cát Nam tiên trực tiếp tiếp nhận Tuyết Hàn Xương thiên thương, thủ đoạn khẽ động, thanh trường thương kia liền biến mất không còn tăm tích, không biết là bị nàng sắp đặt tại chỗ đó. Chờ ta trở về, trước đưa một cây thương đến cấp ngươi dự bị. Tốt, vậy ta không khách khí. Trương Mục cười nói. Gia Cát Nam tiên cũng lộ ra tiểu dung, hai người hai mắt nhìn nhau. Liền tại lúc này, một bóng người xông vào. Mục Ca Nhi, Nam tiên cô nương, nhanh nhanh nhanh, thu thập hành lý, chúng ta đi mau. Trương Mục cùng Gia Cát Nam tiên đều nhìn về phía cái kia xông vào Diệp Hàn Chu, hai người ánh mắt cấp tốc dịch ra, ngu ngơ dưới. Trương Mục trước tiên mở miệng hỏi, Hàn Chu, có ý tứ gì? Đi a. Diệp Hàn Chu bày ra mình trên lưng bao khỏa, nói ra, bọn hắn hiện tại cũng tại trong linh đường khóc nước nở đâu, ta thật vất vả rút ra thân đến, chúng ta đi nhanh lên. Chậm một chút nữa, bọn hắn lại mạnh hơn lưu ta. Nghe Diệp Hàn Chu mà nói, Gia Cát Nam tiên phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, Diệp đại ca, ngươi muốn theo chúng ta đi? Diệp Hàn Chu một mặt tự nhiên nói, đương nhiên. Trương Mục nhíu nhíu mày, Hàn Chu, ngươi đừng phát cáu. Phong Lâm Sơn Trang mặc dù có lỗi với ngươi, nhưng là tu hành tài nguyên không thiếu, ngươi muốn cứu cha ngươi mà nói, nhanh chóng tăng cao tu vi là nặng nhất. Diệp Hàn Chu đưa tay đánh gãy Trương Mục mà nói, sau đó ngồi trên đế. Tài nguyên chỉ là bên ngoài, nhiều nhất trồng đến tụ đạm cảnh đỉnh phong. Tông sư giảng cứu chính là ngộ đạo, tại Phong Lâm Sơn Trang, ta phải không được nói. Cái kia Diệp đại ca ngươi là cùng Mục ca ca đi hắn võ trại, vẫn là cùng ta hồi Thiên Nam thành. Gia Cát Nam tiên ở một bên đột nhiên mở miệng nói, liền xem như không có luyện binh pháp, lấy Diệp đại ca tư chất của ngươi, cũng có thể làm ta Thiên Nam thành chân truyền đệ từ đâu. Ta cùng Mục ca ca ra khỏi thành liền mỗi người đi một ngả, cái này cần trước đó cùng ngươi nói rõ ràng. Trương Mục há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói một lời. Hắn biết, đây là Gia Cát Nam tiên đang giúp hắn để điểm Diệp Hàn Chu. Nếu như hắn mở miệng bị cự tuyệt, hắn cùng Diệp Hàn Chu ở giữa không khỏi sẽ có chút lúng túng. Diệp Hàn Chu lại là cười một tiếng, hướng phía Gia Cát Nam tiên chắp tay một cái, "Nam tiên cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta dự định cùng Mục Ca Nhi cùng một chỗ." "Ân, vì cái gì?" Trương Mục mặc dù có chút suy đoán, nhưng nghe đến Diệp Hàn Chu nói như vậy, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Tự nhiên là không muốn đi Thiên Nam thành đem người ở rể. Diệp Hàn Chu cười cười, lập tức lắc đầu, trò đùa, bỏ qua cho." Nói xong, Diệp Hàn Chu chân thành nói, "Cha ta thân ở trấn Ma Ti." Một câu nói kia nói ra, Trương Mục cùng Gia Cát Nam tiên trong nháy mắt liền đã hiểu. Công Tôn Phong quy thuận trấn Ma Ti, nhất định Diệp Hàn Chu tương lai sẽ cùng trấn Ma Ti đối đầu. Vô luận là Phong Lâm Sơn Trang vẫn là Thiên Nam thành, trên lập trường đều khó có khả năng ủng hộ Diệp Hàn Chu. "Mục Ca Nhi, nhưng nguyện giúp ta mài đao." Diệp Hàn Chu nhìn về phía Trương Mục. Trương Mục đạm nhiên cười một tiếng, cố mong muốn cũng. "Vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi." Diệp Hàn Chu thúc giục nói, "Một hồi sẽ qua bọn hắn liền nên tìm ta khắp nơi. Đi vội vã như vậy, cái kia luyện binh pháp đâu? Ngươi từ bỏ sao?" Gia Cát Nam tiên nhắc nhở. Diệp Hàn Chu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia thần bí biểu lộ. "Có người thông qua lần này tang lễ cho ta truyền cái tin tức, nói cho ta biết một cái địa chỉ, cùng bốn chữ." "Chữ gì?" Trương Mục hỏi. Diệp Hàn Chu thở dài một hơi, chính trọng nói, "Bạch Mã Nghĩa Vọng." Tấu chương xong, chương 150, Lan Lăng cuối cùng tiên, luyện binh pháp tới tay. Chương 150, Lan Lăng cuối cùng tiên, luyện binh pháp tới tay. Khỏa phong mang mưa, Trương Mục, Diệp Hàn Chu, Gia Cát Nam tiên một nhóm ba người hạ kim xuyên sơn, trực tiếp hướng bắc mà đi. Ước chừng chạy ra trăm dặm, đem cái kia Lan Lăng thành mưa gió bỏ lại đằng sau, Diệp Hàn Chu không khỏi lập tức quay đầu, thả mắt nhìn về nơi xa, nhưng gặp Lan Lăng thành loáng thoáng đứng sừng sững, như là bao khỏa tại trong mây mù, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 20 năm chua xót vinh nhục rõ mồn một trước mắt, trăm dặm đường lập tức quay đầu chỉ lưu nhìn một cái. Chuyện cũ mưa bụi, tựa như ảo mộng, sẽ còn trở lại. Trương Mục ở một bên nhẹ giọng trấn an nói, "Ân." Diệp Hàn Chu nhẹ gật đầu, phân biệt dưới phương hướng, nói, cái kia thư tín lưu lại địa chỉ cách này còn có trăm dặm đường, ước chừng hoàng hôn lúc có thể đến tới. Gia Cát Nam tiên cười nói, ngược lại là trở về tiện đường. Trương Mục cũng là nhẹ gật đầu, Diệp Hàng Chu thôi động dưới thân tuấn mã, hướng một cái phương hướng mà đi. Trương Mục cùng Gia Cát Nam tiên đối mặt cười một tiếng, vội vàng rục ngựa bắt kịp. Lúc tới hoàng hôn, Trương Mục ba người đi tới một chỗ vắng vẻ thôn xóm, lại bị ngăn ở cửa thôn. Sơn thôn này người từng cái có chút bưu hãn, xem ra từng cái đều có võ nghệ mang theo. Mấy người ở phía xa đã dương cung lắp tên, nhắm ngay ba người. Mục ca ca, Diệp đại ca, lưu ý. Gia Cát Nam tiên nhẹ giọng nhắc nhở, như vậy rời xa thành trì thôn xóm tất coi ỷ bảo, không phải khó mà tại giã ngoại đặt chân. Trương Mục khẽ bước cằm, cùng Diệp Hàn Chu liếc nhau một cái, hai người cùng một chỗ tung người xuống ngựa. Diệp Hàn Chu tiến lên đối ngăn đón hắn một vị thôn dân chắc tay, nói ra, vị đại ca kia, ta chính là Lan Lang Diệp Hàn Chu, đáp ứng lời mời mà đến. Đáp ứng lời mời? Ứng ai mời? Cái kia khôi ngô thôn dân hừ lạnh một tiếng. Diệp Hàn Chu cũng không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, sắc mặt âm trầm nói, ta cũng không biết. Mấy ngày trước đây có người cùng ta truyền tin, để cho ta tới này gặp nhau. Người kia cũng không để lại cái gì ký tên. Hai anh, các ngươi những người ngoại lai này, sẽ chỉ như thế hoang ngôn xảo ngữ. Cái kia khôi ngô thôn dân sắc mặt khó coi nói, nhanh chóng rời đi, chớ có chúng ta động thủ. Diệp Hàn Chu còn muốn nói nữa, Gia Cát Nam tiên đột nhiên tiến lên, ngăn lại Diệp Hàn Chu, hướng về phía thôn dân kia làm cái vạn phúc, ngọt âm thanh hỏi, vị đại ca kia, chớ có sinh khí. Trước đó thôn còn tới qua ngoại nhân. Tới lúc nào? Thôn dân kia gặp Gia Cát Nam tiên như tiên nữ trên trời đồng dạng dung mạo, lập tức trong lòng phòng bị liền tháo xuống hơn phân nửa, miễn cưỡng duy trì nghiêm túc, nói ra, ba ngày trước, liền có mấy người tới đây, cũng nói là từ Lan Lăng thành tới. Chúng ta hảo tâm chiêu đãi, bọn hắn lại coi trọng hoàn đường, muốn cướp đoạt đi ba ngày trước Gia Cát Nam tiên trở về nhìn thoáng qua Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu. Trương Mục có chút nhíu mày, suy đoán nói, có thể là tham gia Ma Đao đại hội rút đi đám kia giang hồ nhân sĩ. Nói xong, Trương Mục vừa nhìn về phía thôn dân kia, chắp tay nói, vị đại ca kia, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt. Chúng ta không vào thôn, làm phiền ngươi đi trong thôn tuyên dương một phiên, liền nói Phong Lâm Sơn Trang Diệp Hàn Chu tới, nếu là không người ứng hòa, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không dừng lại. Coi là thật. Thôn dân kia xác nhận nói. Tuyệt vô hương luôn. Thôn dân do dự một chút, đang muốn đối người bên cạnh nói cái gì, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm ôn nhuận, thạch đại ca, bọn hắn là bằng hữu ta văn bối, thả bọn họ vào đi. Thôn dân kia nghe vậy trở về, kinh ngạc nói, hoàn nương. Trương Mục cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi phu nhân hướng phía bọn hắn đi tới, dung mạo xinh đẹp, phong vận vẫn còn, chỉ cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hương Di. Diệp Hàn Chu ngược lại là một chút nhận ra người. Nghe được Diệp Hàn Chu xưng hô, Trương Mục hơi suy tư, liền nhớ lại lai lịch của đối phương. Đây chẳng phải là ban đầu ở Yêu Nguyệt lâu lúc, bị Diệp Tùy Phong ôm vào trong ngực Yêu Nguyệt lâu Hoa Khôi sao? Cái kia bị Diệp Hàn Chu gọi Hương Di phu nhân đi đến cửa thôn, trên dưới quan sát một chút Diệp Hàn Chu, lại nhìn một chút Trương Mục cùng Gia Cát Nam tiên, gật gật đầu, nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người liền hướng phía trong thôn đi đến, Trương Mục ba người vội vàng đuổi theo, lần này ngược lại là không có người lại ngăn cản bọn hắn. Đi theo vị này Hương Di ở trong thôn rẽ ngang rẽ dọc, đi tới một tráng trước tiểu viện, ba người đang muốn đi theo vào nhà, Hương Di lại ngăn cản Trương Mục cùng Gia Cát Nam tiên, nói ra, hai vị phiền phức tại cửa ra vào chờ một chút. Hương Di, không sao, chuyện của ta bọn họ cũng đều biết. Hương Di nghe vậy, cùng Diệp Hàn Chu nhìn nhau một lát, sau đó nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng, vào đi. Ba người đi vào nhà bên trong, Hương Di một bên cho ba người đổ nước, vừa nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ta liền không có tuyên dương cùng ngươi ước hẹn sự tình. Vài ngày trước có chút mắt không mở người vây quanh nơi này gây chuyện thị phi, trong thôn có chút phòng bị, mới có thể đem các ngươi ở lại bên ngoài. Nói xong, Hương Di đem ba chén nước trà từng cái cất kỹ, lại nhìn Diệp Hàn Chu, cha ngươi, thế nào? Diệp Hàn Chu do dự một lát, trả lời, còn sống. Còn sống liền tốt. Hương Di trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, đối Diệp Hàn Chu nói, các ngươi một hồi. Nói xong, Hương Di quay người đi vào vùng trong, một lát sau, vương lấy một cái hộp gỗ đi ra. Đây là Tùy Phong dặn dò ta để lại cho ngươi. Hương Di mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong để đó hai cái con rối tiểu nhân. Diệp Hàn Chu cầm qua cái kia hai cái con rối tiểu nhân, gặp tiểu nhân sau lưng có cơ quan, nhìn một chút Hương Di, Hương Di gật gật đầu, Diệp Hàn Chu liền đem cái kia cơ quan đè xuống, sau một khắc, hai cái con rối tiểu nhân vậy mà bắt đầu đánh nhau. Diệp Hàn Chu nhìn một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đây là chúng ta Diệp thị đao pháp. Tùy Phong nói, Diệp thị đao pháp có vấn đề. Hương Di mắt mang quyến luyến nhìn qua cái kia hai cái con rối tiểu nhân, ngồi xuống, ôn nhu nói, hắn mặc dù không vào tông sư, nhưng võ học kiến giải còn tại. Hắn đem Diệp thị đao pháp làm một chút cải biến, liền tan tại hai cái này con rối tiểu nhân đối luyện bên trong. Diệp Hàn Chu nghe vậy, trân trọng mà nhìn xem trong tay cái kia một đôi con rối, trân trọng gật đầu, cẩn thận thu vào trong lòng. Còn có cái này, Hương Di lại lần nữa đứng dậy, tiện tay từ gian phòng tủ gỗ bên trên lấy xuống một cái hồ lô rượu, đưa cho Diệp Hàn Chu, đây là hắn lưu cho ngươi thứ trọng yếu nhất. Diệp Hàn Chu nhìn qua hồ lô rượu kia, cũng không có vươn tay ra tiếp. Trước kia, hắn hận nhất chính là cái này hồ lô rượu, bởi vì nó đại biểu cho cái kia say như chết, dường như tuổi mục phụ thân. Nhưng bây giờ, hắn đã biết, rượu này hồ lô mới thật sự là bảo bối, là Diệp Tùy Phong khôi phục nguyên khí bậy bảo, càng là bảo vệ hắn 20 năm bảo vật. Rượu nhập hồ lô, cần để đặt một đêm mới có thể uống đến mang theo đào ý rượu. Phương Di tựa hồ nghĩ tới điều gì qua lại, khóe mắt mỉm cười, rượu kia không chỉ có cạo xương tẩy thủy, mấu chốt là liệt, dễ dàng say lòng người. Phương Di dừng một chút, còn nói thêm, Về phần Bạch Mã Nghĩa Tòng nghe được bốn chữ này, Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên cũng hướng phía Hương Di trông lại. Hương Di than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cha ngươi nói đây không phải là ngươi có thể trưởng khống chi vật, ngược lại là có thể bán cái hộ thân giá tốt. Nói xong, nàng vươn tay, hướng phía hồ lô rượu kia làm cái bổ ra động tác, nói ra, đồ vật ngay tại trong hồ lô, muốn bất kia, liền phải đem hồ lô bổ ra, nhưng như vậy, rượu này hồ lô liền triệt để phế đi. Nên làm như thế nào, chính mình làm quyết đoán. Nghe được Hương Di mà nói, Diệp Hàn Chu cùng Trương Mục lập tức hai mặt nhìn nhau. Từ giá trị đi lên nói, một bộ luyện binh pháp tự nhiên thắng qua cái này bảo hồ lô, nhưng là từ trên tình cảm tới nói, Diệp Hàn Chu tự nhiên là không bỏ được. Tốt, đồ vật ta đã giao cho ngươi. Hương Di cười cười, đi thôi. Diệp Hàn Chu ánh mắt phức tạp nhìn một chút đối phương, lui ra phía sau một bước, nói ra, Hương Di, ta biết cái này 20 năm ngươi cũng bụng trộm chiếu cô ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định cứu ta cha đi ra, cùng ngươi đoàn viên. Nói xong, Diệp Hàn Chu bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu cái đầu, lập tức đứng dậy, quay người rời đi. Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên đều lá chắp tay, vội vàng đuổi theo. Nhìn qua Diệp Hàn Chu bóng lưng, Hương Di nhẹ nhàng nâng tay bắn rất khỏe mắt một giọt nước át. Cái kia, ngươi còn nhanh hơn ta một chút mới tốt. Ba người giục ngựa rời đi sân thôn, Diệp Hàn Chu kìm ngựa, có chút hơi khó lấy ra hồ lô rượu, đưa cho Trương Mục. Mục ca nhi, cầm a, cái này hồ lô ta không hạ thủ được, ngươi đến. Trương Mục cũng không đưa tay, lắc đầu, ngươi tạm giữ lại vô dụng, vẫn là lấy luyện binh pháp trọng yếu không nổi. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp ngay tại hai người lẫn nhau nhượng bộ lúc, Gia Cát Nam Tiên giục ngựa tiến lên, ngăn ở giữa hai người, được rồi, các ngươi đừng đẩy tới đẩy lui, ta có biện pháp. Cái biện pháp gì? Trương Mục hiếu kỳ nói. Gia Cát Nam Tiên đôi mắt đi lòng vòng, cười nói, chờ đến Vĩnh Linh Thành, phân biệt ngày đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Gia Cát Nam Tiên trong tay roi ngựa vung lên, lập tức giục ngựa chạy về phía trước, Trương Mục diện lộ tiểu dung, trực tiếp đuổi theo, ngược lại là Diệp Hàn Chu rơi vào cuối cùng, cũng không vội mà đuổi theo, sắc mặt bất đắc dĩ. Hồ lô là ta, luyện binh pháp cũng là ta, làm sao cũng cho các ngươi ngán bên trên. Uy, hai người các ngươi, chờ ta một chút. Ông ngoại hôm qua đời, 80.000 muốn đi vội về chịu tang, cho dù càng ít, nhưng cũng xin phép nghỉ, nói rõ một chút. Tấu chương xong, chương 151, tụ nghĩa tính lại cả trò mới. Chương 151, tụ nghĩa tính lại cả trò mới. Vân Thủy Cố giao nhẹ từ biệt, tạm thời tương thất chớ tương vi. Nếu như mục đích không nhất trí, đi lại đường xa, cũng có phân biệt ngày đó. Cho dù Trương Mục cùng Gia Cát Nam Tiên tự có ăn ý thả chậm đi đường cất trình, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới Vĩnh Ninh thành bên ngoài. Ta phải đi. Nhìn qua Vĩnh Ninh thành cửa thành, Gia Cát Nam Tiên kéo lại cương ngựa, nói khẽ: "Đi đường cẩn thận." Trương Mục nhẹ gật đầu. Trên đường hai người đã có thương nghị, Gia Cát Nam Tiên sẽ ở này hướng tây, đến Lạc Châu, lại đi thuyền xuôi nam, trở về Thiên Nam thành, còn hắn thì hướng bắc, trở lại Tiềm Yên. Từ Lam Tinh mà đến, Trương Mục đối với ly biệt vốn không có quá nhiều vẻ u sầu, chỉ là đến cái này phân biệt một khắc, mới giật mình nhớ tới cái thế giới này không có điện thoại video, chính là thư từ qua lại cũng không phải rất thuận tiện. Nhìn thấy Trương Mục trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn, Gia Cát Nam Tiên hơi nhếch khóe môi lên, nói ra: "Tiểu gia hỏa này tặng cho ngươi." Nói xong, chỉ thấy Gia Cát Nam Tiên trong tay áo bay ra một đạo bạch quang, lắc lắc ung dung đi vào Trương Mục trước mắt. Trương Mục xuề bàn tay ra, cái kia bạch quang rơi vào trên tay hắn, chỉ thấy là một cái chừng hạt gạo mập mạp tiểu trùng. "Đây là Liên Tâm Cổ." Gia Cát Nam Tiên nói, "Trước đó ta không phải nói có biện pháp giúp các ngươi phá giải luyện binh pháp sao? Phải nhờ vào nó." Gặp Trương Mục một mặt mờ mịt, Gia Cát Nam Tiên tiếp lấy giải thích nói, "Tiểu gia hỏa này dùng tinh huyết chăn nuôi, ước chừng một tháng tả hữu, nó liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân. Nó có hay không bản sự, chủ yếu là sẽ cùng ngươi tâm ý tương thông. Chờ nó nhận chủ về sau, ngươi đưa nó bỏ vào Diệp Đại Ca trong hồ lô, nó tự sẽ ở bên trong phân biệt ra được trong hồ lô luyện binh pháp, truyền đạt cho ngươi. Nhận chủ về sau, mỗi ngày đi nó chút hạt xương liền có thể bôi." Trương Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng. Mục ca ca ra các nam tiên do dự một chút, còn nói thêm: "Thiên hạ đem loạn, thời cuộc khó dò. Thảo mãng ở giữa có nhiều hào hùng, như quỷ xà thần vô số kể. Võ trại đem chuẩn bị sớm, chỉ lo thân mình, không nên tùy tiện cuốn vào trong tranh đấu." "Ân, ta minh bạch." Trương Mục nhẹ gật đầu. Lần này xuống núi, hắn cũng nhìn được đại vận triều cái kia thịnh thế bại sụt dấu hiệu, phát giác được mưa gió nổi lên. Tiêm Yên võ trại trước mắt cũng chính là cái dưỡng dịch cảnh cấp bậc thế lực, tại dạng này dung chuyển dưới thế cục, chớ nói đem quân cờ, liền ngay cả làm con cờ nguyên vật liệu cũng không đủ tư cách. Nếu là đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, ra các nam tiên nghĩ nghĩ, nói ra: "Mục ca ca ngươi có thể mang theo trong sơn trại người ngày nữa Nam Thành. Mặc dù đường xá xa xôi một chút, nhưng ở muốn đến trong loạn thế, Thiên Nam Thành luôn luôn một cõi cực lạc." Trương Mục nghe vậy, cười nhìn qua Gia Cát Nam Tiên. "Đây là tại cho mình trải đường lui a. Chỉ là loạn thế phía dưới, thật sự có tịnh thổ sao?" "Đa tạ, ta nhớ kỹ." Trương Mục gật gật đầu, "Nếu có một ngày thật đại nạn lâm đầu, tất nhiên đi nhờ cậy ngươi. Làm người ở rể cũng không tệ." "Phi, ai bảo ngươi làm người ở rể?" Nghe được Trương Mục khẩu không ngăn cản, Gia Cát Nam Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Ta nói là Diệp Hàn Chu." Trương Mục đội vàng lôi ra Diệp Hàn Chu cả thương. Gia Cát Nam Tiên giận Trương Mục một chút, vuốt vuốt bên thai tóc xanh, mắt nhìn sắc trời, nói khẽ: "Mục ca ca, ta đi." Trương Mục sắc mặt cũng chỉnh trọng lên, dặn dò: "Bảo trọng." Gia Cát Nam Tiên nở nụ cười xinh đẹp, lập tức giơ roi dùng ngựa, không còn lưu lại, hướng về phương xa mà đi. Thẳng đến Gia Cát Nam Tiên bóng lưng biến mất, Diệp Hàn Chu lúc này mới chậm rãi rủi ngựa mà đến, nhìn một chút Trương Mục, nói ra: "Núi cao đường xa, luôn có gặp lại. Gặp lại không gặp lại, chính chúng ta làm chủ." Trương Mục thản nhiên nói: "Sớm tối đi một chuyến Thiên Nam Thành." Nói xong, Trương Mục thúc ngựa quay lại, hướng phía Tiềm Viên Sơn phương hướng mà đi. Lại được rồi 2 ngày, Trương Mục mang theo Diệp Hàn Chu cuối cùng tiến vào Tiềm Viên Sơn phạm vi. Trương Mục trở về tin tức đã sớm thông qua Tiềm Viên Sơn dưới chân núi các nơi trạm canh gác điểm truyền đến trên núi, Lâm Kinh Long tự mình mang theo sơn trại chúng các đầu mục liền chờ ở dưới chân núi lấy, đợi cho Trương Mục hiện thân, tự nhiên lại là một phiên náo nhiệt. Tiếp không song phong, tẩy không hết vui. Một chén rượu, đem rời núi thật lâu xa cách triệt để dội tắt. Về phần Diệp Hàn Chu, dù là Lâm Kinh Long bọn hắn nhìn không ra Diệp Hàn Chu tông sư chi tư, nhưng là một cái 22 tuổi dưỡng dịch cảnh nói thế nào cũng là tiền đồ vô hạn, nào có không chào đón đạo lý. Lâm Kinh Long lúc này liền muốn lập Diệp Hàn Chu làm đầu lĩnh, lại bị Diệp Hàn Chu cự tuyệt, dùng Diệp Hàn Chu lời mà nói chính là mình say mê võ đạo, không dám lĩnh trước. Cuối cùng vẫn là Trương Mục đánh nhịp, mời Diệp Hàn Chu trở thành Tiềm Viên Sơn cung phụng, thưởng thụ dưỡng dịch cảnh đãi ngộ. Trăng lên giữa trời, rượu hàm cơm no, một trận náo nhiệt tiến hội đến tận đây kết thúc. Diệp Hàn Chu sinh hoạt thường ngày tự có chuyên gia an bài, Trương Mục thì là quay trở về mình ở lại tiểu viện. Tiến vào trong viện, Trương Mục vận chuyển nội tức, bước tản một thân mùi rượu, thần trí tỉnh táo thêm một chút, lúc này mới ngồi xếp bằng, tiến nhập thần hồn hải bên trong. Từ bước vào Tiềm Viên Sơn, thần hồn hải bên trong thiên cơ bảng danh sách vẫn có dị động, phản phất là chưa đọc tin tức nhắc nhở, chỉ là một mực không có công phu đi vào kiểm tra, lần này cuối cùng an ổn xuống, đến vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Mục ý thức tiến vào thiên cơ không gian, rất nhanh liền nhìn thấy trước mặt bộ kia thiên cơ đồ. Khí vận điện, bình thường. Cơ duyên tháp, bình thường. Tinh võ đường, bình thường. Chỉ có cái kia tụ nghĩa thính lóe ra quan mang. Trương Mục tâm niệm vừa động, quanh mình hoàn cảnh biến ảo, hắn liền đứng ở tụ nghĩa thính bên trong. Chỉ thấy lúc này, tại trong tụ nghĩa thính, Diệp Hàn Chu hư ảnh đã ngồi ở một thanh ghế xếp phía trên, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt nghiêm túc. Trương Mục đem ý thức bắn ra tại Diệp Hàn Chu hư ảnh bên trên, trong nháy mắt trong đầu hiện ra từng đoạn tin tức. Diệp Hàn Chu, tông sư chi tư, xuất sinh Phong Lâm Sơn trang trước mắt tu vi, dưỡng dịch cảnh tiền kỳ tu hành võ học, huyết ẩm cuồng đao đột nhưng ra chỉ khí vận, mười nhưng tiếp nhận khí vận, mười. Trương Mục khẽ nhíu mày, lại bước phát triển mới độ vận. Thanh phong. Trương Mục trong lòng kêu gọi, lập tức khí linh thanh phong liền xuất hiện ở Trương Mục diện trước. Lao ra. Thanh phong hướng về phía Trương Mục làm cái vai chào, có gì phân phó? Cái này nhưng ra chỉ khí vận là có ý gì? Trương Mục đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh Phong nghe vậy, giải thích nói, hồi lao ra, gia nhập thế lực, tự nhiên sẽ đạt được thế lực khí vận gia trì. Trương Mục gật gật đầu, cái này ta biết, thế lực khí vận có thể giúp trong thế lực người bổ túc tiên thiên võ vận, đột phá cảnh giới. Nhưng là xuất hiện ở đây là có ý gì? Thanh Phong cười nói, lao ra, thế lực khí vận bổ túc tiên thiên khí vận, chỉ là thế lực khí vận biến hóa rõ ràng nhất mà thôi, nhưng trên thực tế, thế lực khí vận diệu dụng xa không chỉ nơi này. Nói xong, Thanh Phong chỉ Diệp Hàn Chu hư ảnh, nói, lao ra, ngài có thể đụng chạm một cái này huyết ảnh. Trương Mục nghe vậy, đi đến Diệp Hàn Chu hư ảnh trước mặt, một chỉ điểm tại Diệp Hàn Chu mi tâm, sau một khắc, cũng cảm giác được có tin tức mới hiện. Thiên tư, 85 nội tính, 81 cơ duyên, 50 ân. Trương Mục diện lộ nghi hoặc, nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong giải thích nói, thiên tư chính là tiên thiên khí vận, 80 trở lên, có thể xưng tông sư chi tư. Nội tính là chỉ đối với võ học lý giải, 60 phía dưới, đời này ngộ đạo vô vọng, thiên tư lại cao, cũng đạp không vào tông sư chi cảnh. Cơ duyên, huyền diệu khó giải thích. Cơ duyên 50, nói rõ mệnh đồ nhiều thăng trầm, cả đời hiếm thấy trôi chảy. Lão gia ngươi vì thế lực chi chủ, bằng vào thiên cơ bảng uy năng, có thể tự hành phân phối thế lực khí vận gia trì phương hướng. Thế lực tại mỗi cái cấp bậc chỉ có thể gia trì một lần, gia trì hoàn tất sau muốn lại lần nữa gia trì, liền cần tăng lên thế lực đẳng cấp. Nhưng tiếp nhận khí vận là thụ gia trì giả có thể tiếp nhận thế lực khí vận cường độ, như cưỡng ép gia trì, đối phương chịu không được khí vận chi trọng, ngược lại nhận đến phản vệ. Nghe xong Thanh Phong giải thích, Trương Mục bừng tỉnh đại ngộ. Còn có thể chơi như vậy, mình có thể chủ động quyết định khí vận gia trì phương hướng. Trương Mục lần nữa nhìn một chút Diệp Hàn Chu tin tức, do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem 10 điểm thế lực khí vận đều ra chỉ tại Diệp Hàn Chu cơ duyên bên trên. Diệp Hàn Chu trước mắt chỉ là dưỡng dịch cảnh, khoảng cách tông sư cảnh còn sớm, huống hồ vô luận có thiên tư vẫn là nội tính, đều đã vượt ra khỏi tông sư tiêu chuẩn dây, trước mắt nhắc lại cao ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại là cái cơ duyên này đến bổ sung, không phải còn không có tấn cấp tông sư trước hết tao ngộ ngoài ý muốn, cái kia khóc đều không chỗ để khóc. Thiên tư, 85 nội tính, 81 cơ duyên, 60 nhìn qua Diệp Hàn Chu bảng mới, Trương Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù 60 cơ duyên cũng không tính cao, nhưng ở Trương Mục trong lòng luôn cảm thấy là đạt tiêu chuẩn. Ngược lại trước mắt sơn trại mới là dưỡng dịch cấp bậc, có thể tăng lên không gian còn lớn hơn rất, đằng sau tiếp tục bổ chính là. Bất quá so với Diệp Hàn Chu điểm ấy khí vận điều chỉnh, Trương Mục ngược lại là thấy được tụ nghĩa thính một cái khác tác dụng. Nói cách khác, trên lý luận, mình chỉ cần đem thế lực khí vận sách đến đầy đủ cao, hoàn toàn có thể làm được bán sĩ tông sư. Như vậy, sơn trại lo gì không thể. Chính đáng Trương Mục đối tụ nghĩa thính loại năng lực này hưng phấn không thôi thời điểm, đột nhiên nghe được ngoại giới truyền đến ầm ầm tiếng trống. Đây là địch tập. Trương Mục trong lòng hơi động, vội vàng lui ra thiên cơ không gian, hướng ngoài phòng chạy tới. Tấu chương xong, chương 152, Sông Sơn chương 152, Sông Sơn tiếng trống cũng không phải là loại kia vang động trời, mà là một đường từ chân núi bên bờ Nguyệt Nha hồ chuyển đến trên núi. Cùng tiếng trống tương hòa là từng đạo ánh lửa sáng lên, tựa như đánh trống chuyển hoa, liền nổi lên một đầu hỏa long, thẳng vào trong sân trại. Trương Mục ra tiểu viện, nhìn thấy cảnh này, có chút nhăn đầu lông mày. Võ trại chính là năm đó đại vận khai quốc thái tổ phân tách thiên hạ tông môn mà thành, tự có quy củ. Nếu thật là đại địch tấn công núi, thì lại gõ vang khắp trùng này có thể chấn động khí vận, để võ trại đám người năng lực lâm thời thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. mà dưới mắt như vậy chống trận liên tục, trong đó hàm nghĩa cũng không phải là địch tập, mà là có người sông sơn. Sông sơn, cùng loại chợ búa ở giữa phá quán, là tới cửa khiêu chiến. Võ trại làm mua bán nói nhiều cũng nhiều, nói tạp cũng tạp, đủ loại, đều có thiên thu, nhưng hướng đầu nguồn đi dò xét, đều không thiếu được lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, thanh lý một phương yêu vật, chiếm cứ giao thông yếu đạo, thu lấy chút thuyền phí đầu tư. Thí dụ như Trương Mục trước đó chỗ Tiêu Cục, liền muốn định kỳ hướng Tiềm Viên võ trại dâng lên hiếu kính. Nhưng giang hồ nhiều hào kiệt, có người liền là không nguyện giao phần này bạc. Thế là liền có sơn cổ thủy hào quy củ. Nếu là thật sự không nguyện giao bạc, phong sơn gõ trống, gọi là sông sơn, gặp thủy thổi hiệu, gọi là quá giang. Đến giờ tự có võ trong trại người xương lượng người tới cân lượng. Nếu thật là cái kia sông sơn hổ, quá giang long, không những có thể miễn đi hiếu kính qua đường bạc, không thiếu được võ trại còn muốn bày dưới đến hội, đến một trận anh hùng tiết mục. Giang hồ không hoàn toàn là chém chém giết giết, còn có người tình lõi đời trong đầu nhanh chóng qua một lần cái quy củ này, Trương Mục nhưng như cũng níu chặt lấy lông mày. Quy củ là chết, người là sống. Liền xem như cái lăng đầu thanh, cũng hiểu được thanh thiên bạch nhật lại đến đánh chống sông sơn, nhưng dưới mắt đây là cái gì canh giờ? Trăng lên giữa trời, mọi âm thanh yên tĩnh. Cái này tràn ngập khiêu khích thú vị. Kẻ đến không tiện a. Trương Mục đang nghĩ ngợi, một bóng người liền phiêu nhiên đi vào Trương Mục tiểu viện. Trương Mục vừa nhìn thấy mặt, liền vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Ngụy sư phụ, người tới chính là sơn trại quân sư Ngụy Vô Ưu. Cũng là bị cái này tiếng trống kinh động a. Ngụy Vô Ưu mở ra trong tay quả giấy, lay động một cái, ngược lại tới là thời điểm. Có thể xuất thủ sao? Trương Mục gật gật đầu, lập tức hỏi, người đến là dưỡng dịch cảnh. Ứng đối sông sơn chống người Trương Mục tự nhiên sẽ hiểu, đều là võ trại lão nhân, có thông mạch thập nhất phẩm thậm chí thập nhị phẩm tu vi. Bởi vì võ trại nhiều cùng trong núi yêu ma chém giết, những người này hùng hãn thực chiến càng là cao hơn tu vi phẩm cấp, bình thường người cùng đẳng cấp muốn thắng bọn hắn, hoặc là liền là thần phụ truyền thừa, hoặc là liền là tự có cơ duyên. Gặp gỡ đối thủ như vậy, Tiềm Viên sơn trại cũng không làm khó, tự nhiên sẽ lui một bước. Nhưng là Ngụy Vô Ưu tự thân lên môn để cho mình xuất thủ, vậy đã nói rõ những cái kia võ trại lão nhân rõ ràng không phải người xông lên núi đối thủ, ngoại trừ vượt cấp bậc bên ngoài, Trương Mục nhất thời nghị không ra cái khác giải thích. Không gì hơn cái này đến một lần, lại có vấn đề mới. Nếu như người đến là dưỡng dịch cảnh, cái kia cần gì phải xông sơn, đưa lên bái thiếp chính là. Dù sao Tiềm Viên võ trại trước mắt cũng chỉ là một cái dưỡng dịch thực lực cấp bậc, đối với dưỡng dịch cảnh cao thủ, chút mặt mũi này vẫn là sẽ cho. Tả Hữu bất quá là chút qua đường bạc mà thôi. Lâm Kinh Long cùng Ngụy Vô Ưu có bao nhiêu bảo bối hắn, Trương Mục lòng dạ biết rõ. Loại tình huống này để cho mình xuất thủ, vậy đã nói rõ cái này sông sơn không phải chiến không thể. Kết hợp với cái này sông sơn gõ chống thời gian, người đến là địch không phải bạn. Vừa đi vừa nói, A Ngụy Vô Ưu than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài, Trương Mục đội vàng đuổi theo. Ngươi có biết chúng ta chỗ Thái Bình quận có bao nhiêu chỗ võ trại? Đi ra tiểu viện, Ngụy Vô Ưu đột nhiên mở miệng hỏi. Không đợi Trương Mục trả lời, Ngụy Vô Ưu chính mình nói ra đáp án, 13 nơi. 13 nơi võ trại, trong đó thế lực lớn nhất tên là Sương Nguyệt võ trại, ở vào Sương Nguyệt Sơn, đại đương gia tên là Sa Thông Hải. Gần nhất vừa mới đột phá tụ đẳng cảnh. Trương Mục nghe vậy, lông mày có chút chớp chớp. Tu đẳng cảnh. Hắn lên một cái có ấn tượng tụ đẳng cảnh thế nhưng là Diệp Hàn Chu lao cha, vị kia nát run sợ tông sư Diệp Tùy Phong. Chúng ta cùng hắn có thủ. Trương Mục hỏi. Không thủ không oán, Ngụy Vô Ưu làm sao lại ở thời điểm này cùng mình xách những này? Có thủ. Ngụy Vô Ưu nhếch môi thử lấy răng cười nói, năm đó chúng ta Lâm đại trại chủ xuống núi lịch lãm, cùng Sa Thông Hải sinh ra khập khiễng, đánh gãy hắn một cái chân. Trương Mục, không phải, Ngụy sư phụ, đến sông sơn sẽ không phải là cái này Sa Thông Hải a? Ta sợ là đấu không lại a. Một điểm chuyện cũ năm xưa, không cần để ở trong lòng. Ngụy Vô Ưu nắn nuốt mình dâu cá chê, nhẹ nhàng nói ra. Trương Mục, ngươi nói không để trong lòng liền không để trong lòng. Nhân gia là người bị hại. Yên tâm, cha ngươi hắn mặc dù chỉ là dưỡng dịch cảnh viên mãn, nhưng nếu là liều mạng một trận chiến, cái kia Sa Thông Hải trừ phi dám phái đảm, không phải tại cha ngươi trên tay cũng chiếm không được tiện nghi. Trương Mục nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Thời thế thay đổi, Ngụy Vô Ưu nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng. Trương Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu cũng không giấu giếm, giải thích nói, Sa Thông Hải bị người hợp nhất. Người giật dây là ai tạm thời còn không có tra được, nhưng đối phương rõ ràng năng lượng không nhỏ, coi trọng võ trại khối này thì. Gần nhất một năm, Sa Thông Hải động tác liên tiếp, muốn thúc đẩy thập tam võ trại liên minh. Như đặt ở Thái Bình tình thế, có thể kết thành nghĩa khí minh như vậy sơn trại liên minh, các minh đệ có cơm ăn, có rượu uống, đây cũng là thôi. Nhưng cái này Sương Nguyệt Sơn rõ ràng là tại thay người giật dây chiêu binh mãi mã, cam làm trong tay đối phương chi đao, sinh tử cung cấp người thúc đẩy. Điểm này, chúng ta là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chúng ta cùng Sương Nguyệt Sơn trại đã cách không giao thủ nhiều lần, lẫn nhau có thắng thua. Lần này sông sơn, liền là bọn hắn tới cửa thăm dò. Trương Mục nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, người sông lên núi nhưng có tình báo. Người tới tự xưng Phi Vũ. Ngụy Vô Ưu trịnh trọng nói, so người đánh giá muốn lớn tuổi 2-3 tuổi, cùng người mang lên núi Diệp Hàn Chu niên kỳ tương tự. Nửa năm trước, sông Xích Hà võ trại, liên tiếp bại Xích Hà Sơn trại 3 vị thông mạch thập nhị phẩm. 3 tháng trước, lại sông Trường Thanh võ trại, xuất thủ đả thương Trường Thanh võ trại một vị dưỡng dịch sơ kỳ đương gia. 1 tháng trước, lại sông Yến Lâm võ trại, cùng dưỡng dịch trung kỳ Yến Lâm võ trại trại chủ chiến cái ngang tay. Trương Mục nghe vậy, đánh giá một câu, khoe khoang. Là khoe khoang, cũng là uy hiếp. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, Sương Nguyệt Sơn trại lúc nào ra như vậy thiên tiêu? Đây là tại biểu hiện sau lưng của hắn người năng lượng. Cái kia Phi Vũ, tất nhiên có thế gia truyền thừa. Nhưng là, một chiêu này xác thực rất có tác dụng. không ít võ trong trại tâm đều có rất nhiều dao động. Lập tức tình huống chính là, như cái khác sơn trại đều đứng tại chúng ta cái này một đầu, Sa Thông Hải mặc dù có người phía sau màn tương trợ, cũng không dám cường đến. Nhưng nếu là bị hắn kéo đi một bộ phận, ta Tiềm Viên sơn trại phải đối mặt hoàn cảnh liền muốn ác liệt rất nhiều. Cho nên, lần này xung sơn, chúng ta đi tiếp, vẫn phải thắng. Nhưng cũng không thể để cho ta hoặc là cha ngươi ra trận, cái này còn kém mối đâu. Thập Tam Nương miễn cưỡng phù hợp, nhưng có việc xuống núi đến nay chưa về. May mắn, ngươi lại trở về. Chư Mục vừa muốn khiêm tốn vài câu, liền nghe đến Ngụy Vô Ưu khoát qua tay, nói ra, yên tâm, lão phu tự có sắp xếp. Ngươi lên trước tay cùng hắn chiến đấu mấy hiệp, sau đó tìm cơ hội dùng ra Hàn Long sát xuân. Mặc kệ hắn có hay không biện pháp ngăn cản, ta đều sẽ xuất thủ ngăn lại ngươi, tuyên bố các ngươi thế hòa không phân thắng bại. Chỉ cần gây mất cái kia phi vũ khí thế, ván này chúng ta coi như lật về tới. Đến lúc đó lão phu lại đem tuổi của ngươi không để lại dấu vết nói ra, cái này lập tức phân cao thấp. Chư Mục có chút ghét bỏ mà liếc nhìn Ngụy Vô Ưu. Thật tặng a. Bất quá, đối với mình như thế không có lòng tin sao? Chư Mục nhíu mày. Lão Ngụy, ngươi cơ sở dữ liệu không có đúng lúc đổi mới á, ta có mới tuyệt học. Tấu chương xong, chương 153, tần lao đầu hàm kim lượng còn tại lên cao. Chương 153, tần lao đầu hàm kim lượng còn tại lên cao. Đi theo Ngụy Vô Ưu cùng một chỗ, Chư Mục hướng Tiềm Viên Sơn môn trô đi đến, trên đường gặp đồng dạng nghe được trống trận tiếng vang Diệp Hàn Chu. Diệp Hàn Chu nghe được Chư Mục giải thích cái này sông sơn trống trận tồn tại, đè xuống mình viên thiếu ai, một độ nguyện ý một trận chiến biểu lộ. Đừng nội, nhìn kỹ hắn nói. Chư Mục cười vô vô Diệp Hàn Chu bà bay. Hắn tự nhiên lý giải Diệp Hàn Chu lần đầu lên núi, lập công sốt ruột ý nghĩ, nhưng là hắn cũng biết Diệp Hàn Chu mới tìm lại thiên phú không bao lâu, còn lâu mới có được đạt tới cực hạn của hắn, tuyệt đối không thể ở chỗ này tổn hại lòng dạ. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, Chư Mục bọn người liền đi tới sơn môn chỗ. Lúc này sơn môn chỗ đã tụ lại một đám người, mấy cái thông mạch cảnh viên mãn đầu mục đem một tuổi trẻ người bao bọc vây quanh, thần sắc nghiêm túc, ngược lại là người tuổi trẻ kia một bộ không quan trọng bộ dáng, khí định tần nhàn, nhắm mắt dưỡng thần. Người chính là Phi Vũ. Ngụy Vô Ưu dẫn đầu trong đám người đi ra, mở miệng hỏi. Người tuổi trẻ kia nghe vậy lúc này mới mở to mắt, ngắm nhìn Ngụy Vô Ưu, gật gật đầu, nhìn trang phục tướng mạo, các hạ nên là Tiềm Viễn Sơn Bạch Chỉ Phiến, Ngụy Vô Ưu. Ngụy Vô Ưu hất ra trong tay quạt giấy, thản nhiên nói, dễ bàn, dễ bàn. Các hạ sông sơn, là muốn miễn đi qua đường bạc, vẫn là muốn thử xem ta Tiềm Viễn võ trại sâu cạn. Cái này cha hỏi là lệ cũ, cái trước là so tài, cái sau mà nói, sơ sót một cái, coi như kết thủ. Cái kia Phi Vũ lắc đầu, nói ra, ta thụ Sương Nguyệt Sơn xa trại chủ chi ủy thác, muốn tới cùng quý trại đánh cược. Ngụy Vô Ưu dừng lại trong tay quạt giấy, ngữ khí bình tĩnh nói, đánh cược gì? Vân Cảng, tiến ra. Phi Vũ nhẹ nhàng nói ra. Chỉ là lời vừa nói ra, Ngụy Vô Ưu cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, phản phất từ lười nhác vô hại động vật ăn cỏ đột nhiên biến thành một cái uy áp bức người mạnh thú. Mà chung quanh lâu la cũng đều ồn ào. Lưu đại ca, cái này đến ra là thế nào cái thuyết pháp? Phía ngoài đoàn người, Chư Mục lạp ở một cái quen biết sơn trại lao nhân, nhẹ giọng hỏi. Cái kia lưu đầu mục vốn là thịnh vượng tính tình, nghe được lại có thể có người hỏi cái này dạng vấn đề, đang muốn răng dậy, nhưng lại quá mức liền thấy là Chư Mục, liền vội vàng đem câu kia làm ít mẹ nuốt trở vào, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, nguyên lai là thiếu trại chủ ngươi vừa mới lên núi, khả năng còn không hiểu rõ. Cái này Vân Cảng Yến gia, là chúng ta sơn trại bao tay trắng. Chúng ta 800 dặm Tiềm Viên Sơn lâm sản, phần lớn là Yến gia phụ trách phân tiêu, thu nhập chiếm chúng ta sơn trại thu nhập một nửa, nói là chúng ta sơn trại túi tiền cũng không đủ. Đối phương thế mà đánh Yến gia chủ ý, đây là muốn nện chúng ta sơn trại bắt cơm a. Chư Mục nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này Phi Vũ, khẩu khí thật lớn. Lúc này Ngụy Vô Ưu giơ tay lên một cái, ra hiệu quanh mình an tĩnh lại, sau đó nhìn qua Phi Vũ, từng chữ nói ra hỏi, Vân Cảng Yến gia. Chính là. Phi Vũ nhẹ gật đầu. Ngụy Vô Ưu sắc mặt khôi phục trước đó bình tĩnh, thản nhiên nói, Yến gia bên trên chiếu bạc, không biết cắt đương ra lấy cái gì đánh cược. Phi Vũ cười cười, từ trong ngực móc ra một sấp văn thư, nói ra, Vĩnh Tú Thương Hảo, như thế nào? Ngụy Vô Ưu nghe vậy, trầm mặc một lát, tựa hồ tại tính được mất. Gặp Ngụy Vô Ưu bộ dáng, Phi Vũ nói thẳng, Vĩnh Tú Thương Hảo, dưới cờ có ba cái tu trang, trăm khoảnh ruộng dâu, nếu bàn về thu nhập, so Vân Cảng Yến gia còn muốn cao một chút, các ngươi không thiệt thòi. Ngụy Vô Ưu một lần nữa lay động trong tay quạt giấy, đánh cược như thế nào? Vẽ cái nói. Phi Vũ cười cười, chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, tiện tay kéo cái kiếm hoa, một tia kiếm ý phóng xuất ra. Sông sơn, tự nhiên là lấy tay bên trên công phu luận cao thấp. Nào đó năm nay 20 có 4, Tiềm Nguyên Sơn bên trong hảo hán, phàm là 30 tuổi phía dưới, có thể ở dưới tay ta đi qua 10 chiêu, liền coi như ta thua. Như thế có thể đi. Nếu là ngươi thua đâu? Không đợi Ngụy Vô Ưu trả lời, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói. Phi Vũ có chút nhíu mày, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy hai người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, người lên tiếng hơi dẫn trước nửa bước, hiển nhiên trong hai người là lấy hắn làm chủ. Các hạ là ngươi trước đừng quản ta là ai, ta hỏi ngươi, nếu là trong vòng 10 chiêu, ngươi thua đâu? Chư Mục hỏi. Phi Vũ đầu tiên là nhìn một chút Ngụy Vô Ưu, gặp Ngụy Vô Ưu không có bất kỳ cái gì đánh gây đối phương ý tứ, liền nói ra, nếu là trong vòng 10 chiêu ta liền thua, kia chính là ta tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đường Chư Mục lắc đầu, ngươi nếu là chết, bên ngoài còn không biết làm sao chuyển đâu. Nói không chừng sẽ nói chúng ta Tiềm Viên Sơn lấy lớn nhất nhỏ, lấy chúng lớn quả. Không có lợi, không có lợi. Vậy ta nguyện tự đoạn một tay. Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ngươi một tay thì có ích lợi gì? Chư Mục lần nữa lắc đầu, trên núi cho chó ăn tài liệu còn nhiều. Ngươi. Phi Vũ bị Trương Mục mà nói khơi dậy một tia hỏa khí, nói ra, vậy ngươi nói, ngươi muốn thế nào?
Đơn giản.
Trương Mục hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, ngươi nếu là thua, ta muốn ngươi tại núi này môn chỗ lập cái địa. Liên nói, Phi Vũ phụng Sương Nguyệt Sơn Sa Thông Hải chi mệnh đến đây sông sơn, 10 chiêu không địch lại, bại lui. Chết kiếm dưới tấm địa đá. Ngươi dám không? Phi Vũ sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, Ngụy tiên sinh, hắn có thể đại biểu Tiềm Nguyên Võ Trại ý tứ sao? Ngụy Vô Ưu nắn nuốt sợi râu, nhà ta trại chủ bế quan chưa ra, hắn liền là võ trại ý tứ. Phi Vũ nghe ra Ngụy Vô Ưu nói bóng gió, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn là chúng ta Tiềm Nguyên Võ Trại thiếu trại chủ. Phi Vũ nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Trương Mục, dường như quan sát tỉ mỉ, một lát sau, trên mặt lộ ra tiêu dung. Thiếu trại chủ có năm chắc tại 10 chiêu bên trong đánh bại ta. Không biết, thử một chút a. Trương Mục vừa gõ dưỡng binh hạng, chớp ảnh kiếm rơi vào trong tay. Hắn chậm rãi rút ra bảo kiếm, nói ra, vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Phi Vũ đôi mắt hơi lạnh, sau một khắc, một khí thế bàng bạc từ trong cơ thể hắn phát ra, một cỗ cảm giác âm trầm tràn ngập đầu tuần vây người trong lòng, đám người lập tức thối lui mấy bước. Cảm nhận được cỗ kiếm ý này, Trương Mục nhíu mày. Quả nhiên, vừa rồi cái này Phi Vũ rút kiếm lúc trong lúc vô tình bộc lộ kiếm ý không phải là ảo giác của mình. Đây rõ ràng là môn kia tuyệt học. Mà lúc này, Ngụy Vô Ưu sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Hắn biết Phi Vũ đã từng liên tục xông sơn thành công, nhưng không nghĩ tới đối phương thế mà cũng thân phụ tuyệt học. Đây cũng không phải là Sa Thông Hải có thể làm được, chỉ có thể là sau lưng của hắn người thủ bút. Chỉ là tại đối phương cũng nắm giữ tuyệt học điều kiện tiên quyết, Trương Mục Hàn lòng sát xuân chưa hẳn. Ân. Ngay tại Ngụy Vô Ưu trong lòng tính toán thời điểm, một đạo khác kiếm ý cũng từ Trương Mục trên thân đột nhiên bạo phát đi ra, kiếm ý này thế mà cùng Phi Vũ kiếm ý một dạng, lộ ra một cô âm trầm cảm giác. Ngươi. Lần này đến phiên Phi Vũ sắc mặt đột biến, hắn bất khả tư nghị nhìn xem Trương Mục, ngươi làm sao lại môn này kiếm pháp? Trương Mục cười cười. Diêm Ma kiếm quyết mà. Tần lão đầu cầm cái này thi mình nhập môn. Chỉ là hơi suy tư, Trương Mục liền đại khái đoán được Phi Vũ nắm giữ Diêm Ma kiếm quyết từ đầu đến cuối. Tần lão đầu năm đó giết Diêm Ma kiếm quyết chủ nhân, nhưng là đối với hắn đồ tử đồ tôn đều không có quá mức truy cứu. Những người kia thiếu đi tông sư che chở, tất nhiên muốn tự tìm đường ra, không thiếu được liền là đầu nhập vào các đại thế lực, mà không sư môn nước thuốc, bộ tuyệt học này tại trong phạm vi nhỏ truyền bá cũng coi như bình thường. Đương nhiên, những chuyện này Trương Mục là sẽ không nói cho Phi Vũ. Trương Mục chỉ là ra vẻ thần bí đè xuống mình một con mắt, hướng về phía Phi Vũ cười nói, môn này kiếm pháp ta sẽ không, nhưng là kiếm ý này là vừa vặn từ trên người ngươi học được. Trương Mục tiếng nói vừa ra, chung quanh người đến giờ khiếp sợ không thôi, liền ngay cả Ngụy Vô Ưu đều mặt lộ vẻ khó tin. Cái này cũng có thể, nhưng là đám người cảm thụ kiếm ý đúng là giống như lúc. Ngược lại là cái kia Phi Vũ đè xuống trong lòng nghi hoặc, cười lạnh nói, hai anh, bất quá là bắt chước bữa trưởng nhãn pháp mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi liền kiếm pháp biến hóa cũng có thể trong nháy mắt học. Nói xong, Phi Vũ cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay lập tức phản phất hóa thành câu hồn xiển xích, nương theo gió lạnh kêu khóc, hướng phía Trương Mục đâm tới. Trong lúc nhất thời Phi Vũ trong tay mặc dù chỉ có một thanh kiếm, nhưng đợi hồ còn có một cái khác thanh kiếm đồng thời đâm tới. Trương Mục hai mắt tỏa sáng. Diêm Ma kiếm quyết thức thứ nhất, như bóng với hình, vô thường lấy mạng. Một chiêu này, ta cũng sẽ. Giờ phút này, Tần lão đầu hàm kim lượng vô hạn lên cao. Thấu chương xong, chương 154, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Chương 154, không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Trương Mục tận lực chậm một cái chớp mắt. Đánh đòn phủ đầu cùng hậu phát chế nhân đến cùng ai càng có đạo lý, trong chốn võ lâm một mực tranh luận không ngớt. Nếu là đặt ở hiện đại, cái này chí ít có thể thủy ra mười mấy cái tiến sĩ, trên trăm cái thạc sĩ, bất quá tại dưới mắt thời đại này, chỉ có sinh tử có thể trả lời. Nhưng là, nếu là cùng một chiêu đâu? Trương Mục tu vi so với trước mặt Phi Vũ sắc thực phải kém một điểm, đối phương hẳn là bước vào dưỡng dịch cảnh trung kỳ cấp độ, mà Trương Mục còn tại dưỡng dịch cảnh tiền kỳ. Nhưng Trương Mục Diêm Ma kiếm quyết là thông qua thiên cơ bảng thôi diễn học được. Ngoại trừ võ học linh vận cần phải đi ngộ, vẹn vẹn nói với chiêu thức thuần thục, Trương Mục đã là viên mãn. Phi Vũ có kiếm ý lại không có kiếm vận, nói rõ hắn đối với cái này Diêm Ma kiếm quyết nắm giữ cũng chỉ là chiêu thức tiêu chuẩn. Mắt thấy hắn thi triển kiếm pháp hướng mình đâm tới, Trương Mục nhìn như chậm một cái chớp mắt, nhưng đối phương chiêu thứ nhất 18 gặp hóa đã tất cả trong mắt của hắn diễn thử một lần. Trương Mục rút ra trường ảnh kiếm, đồng dạng lấy như ảnh tùy hình đánh trả Phi Vũ. Chỉ nghe kiếm khí va chạm thanh âm liên tục vang lên, sau một khắc, hai người đã thu kiếm, riêng phần mình lui về sau một bước. Chiêu số giống vậy, không phá được chiêu a. Một chiêu này, song phương ngang tay. Chỉ là so với Trương Mục cái kia khỏe miệng mỉm cười, phong khinh vân đạm bộ dáng, Phi Vũ thì là sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng giống như sóng cả bốc lên. Hắn không tin thế gian lại có như thế võ học kỳ tài, thế mà có thể tại mình xuất chiêu sau trong nháy mắt liền nắm giữ chiêu thức của mình, thậm chí còn hơn. Thật giống như chuyên môn học qua một dạng. Vấn đề là, mình đây chính là kiếm pháp tuyệt học, không phải trên đường cái A Miêu A Cẩu đều có thể nắm giữ kỹ năng a. Cưỡng ép đè xuống phân tạp suy nghĩ, Phi Vũ hít sâu một hơi, lần nữa hướng về Trương Mục xuất kiếm. Chỉ thấy Phi Vũ trường kiếm trong tay phảng phất lăng không biết văn tự gì, mũi kiếm quý tích phiêu hốt, cho dù chỉ là chúng quanh quan chiến người đều phảng phất cảm giác bị mũi kiếm kia áp chế, phảng phất không chỗ có thể trốn. Diêm Ma kiếm quyết thức thứ hai, sinh bất đạo tử, phán quan thiết đoạn. Chiêu này thức quỷ dị khó lường, lên tay liền có 36 biến hóa, ta cũng không tin ân. Trương Mục theo lẽ thường thì tận lực chậm một cái chớp mắt. Sau đó, vẫn là đồng dạng phán quan thiết đoạn trực tiếp phong bế Phi Vũ tất cả tiến công. Lại là liên tiếp kiếm khí reo lên thanh âm vang lên. Phi Vũ không đợi đem thức thứ hai biến hóa thi triển xong, trực tiếp lui lại mấy bước, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trương Mục. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Phi Vũ cảm giác được mình cầm kiếm tay đều có một chút run rẩy. Vì nắm giữ môn tuyệt học này, mình không biết hao phí bao nhiêu thời gian, lại ăn bao nhiêu đau khổ. Hắn làm sao một chút liền nắm giữ? Trên đời tại sao có thể có như vậy kỳ tài? Chẳng lẽ đối phương là kiếm tâm thông minh? Không, kiếm tâm thông minh đều không làm được đến mức này. Phi Vũ cái trán bắt đầu tiết ra tầng một mồ hôi lạnh, lại nhìn cái kia Vân Đạm Phong khinh đứng tại mình đối diện Trương Mục. Hắn đột nhiên cảm thấy thân ảnh của đối phương tựa hồ trở nên mơ hồ mà không thể nắm lấy. Giờ khắc này, Phi Vũ một viên kiếm tâm dao động. Trương Mục nhìn qua tại nguyên chỗ sững sờ Phi Vũ, đại khái có thể đoán ra đối phương đang suy nghĩ gì. Không có cách nào, thế gian sự tình liền là trùng hợp như vậy. Nhưng đã là cục diện dưới mắt, Trương Mục nếu là lại bắt không được cơ hội, hắn cũng không phải là Trương Mục. Trương Mục tiến về phía trước một bước, hướng về phía Phi Vũ cười cười. Các hạ bộ kiếm pháp kia, âm trầm thê lương, cùng Phật môn lục đạo luân hồi hơi có chút liên quan. Cái này hai chiêu đã qua, ta có chút cảm ngộ. Còn xin các hạ chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, Trương Mục huy động trong tay trường ảnh kiếm, lần thứ nhất hướng phía Phi Vũ chủ động công tới. Trong lúc nhất thời trường kiếm phá phong, tựa hồ có vô số oan hồn thảm thiết tiếng vang lên, quan chiến người chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy vô số oan hồn lấy kiếm vì cậu, cùng nhau tuần hướng Phi Vũ. Diêm Ma kiếm quyết thức thứ ba, oan hồn vô lộ, mại hà tiểu dẫn. Đương nhiên, Trương Mục cố ý tại cái này kiếm pháp bên trong lưu lại mấy chỗ sơ hở, bẻ cong mấy phần kiếm lộ, cái cùng Tần Lao đầu truyền thụ cho hắn kiếm pháp có cái 5 6 phần tương tự. Nhưng chính là cái này 5 6 phần tương tự, lại tại trong nháy mắt kích phá Phi Vũ tâm phòng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, Phi Vũ phảng phất bị lôi đình đánh trúng. Chương này mục không chỉ có một chút liền có thể học được, còn có thể tự hành thôi diễn chiêu tiếp theo. Mặc dù một thức này trăm ngàn chỗ hở, nhưng cuối cùng có hình thức ban đầu, cho hắn chút thời gian, chưa hẳn không thể đem hoàn chỉnh thức thứ ba thi triển đi ra. Thiếm Yên Sơn lúc nào ra như thế cái quái vật? Chỉ là không đợi Phi Vũ trong lòng suy nghĩ quá lâu, Chương Mục mũi kiếm đã đi tới trước mắt của hắn. Cuốn bít phía dưới, Phi Vũ đồng dạng lấy mại hà kiểu dẫn đối chiến. Mặc dù Chương Mục tận lực để lộ ra sơ hở, nhưng Phi Vũ lúc này đã trong lòng đại loạn. Hoàn toàn đã không có trước đó cái kia cấu ngạo khí, kiếm ý lập tức suy yếu đi hơn phân nửa, tăng thêm Trương Mục bản thân đối sơ hở cũng có phòng bị, bởi vậy bất quá giao thủ mấy lần, Trương Mục liền tìm được cơ hội, trực tiếp đánh rơi Phi Vũ trưởng kiếm trong tay, đem trầm ảnh kiếm tập trung vào đối phương cổ họng. Người thua. Trương Mục từ tốn nói. Là, ta thua. Một lát trầm mặt sau, Phi Vũ hít một tiếng. Trương Mục cười cười, thu kiếm trở vào bao. Nói thực ra, lần này thì thí, đối ngoại đi tới nói, chỉ có mấy lần kiếm ý bộc lộ biểu lộ ra khá là mới lạ. Nhưng cụ thể đối chiến quả thực không có gì đáng xem, mấy lần giao phong đều là lướt qua liền thôi, không nhìn ra quá nhiều tinh diệu biến hóa. Nhưng là đối với Phi Vũ tới nói, đâu chỉ tại một trận tâm linh phong bạo. Vì cái gì? Phi Vũ nhịn không được mở miệng nói. Vì cái gì Trương Mục có như thế thiên tư? Vì cái gì Trương Mục có như thế thiên tư lại ủy thân cho Tiềm Viên võ trại? Hắn không hiểu. Trương Mục chỉ là quét Phi Vũ một chút, vươn tay, nói ra, văn thư. Phi Vũ cũng không dây dưa, trực tiếp từ trong ngực lấy ra vừa rồi cái kia Vĩnh Tu Thương Hào văn thư, giao cho Trương Mục. Trương Mục chỉ là cúi đầu nhìn qua hai lần, liền quay người đưa cho sau lưng một tên lâu la. Lập địa a. Trương Mục tiếp tục mở miệng. Vừa rồi quyết định, trong vòng 10 chiêu Trương Mục nếu là thắng, Phi Vũ muốn tại núi này môn chỗ lập địa nhận thua, chết kiếm bồi tội. Phi Vũ chần chờ một lát, chắc tay, nói ra, lập địa không phải việc khó. Chỉ là ta tên thật cũng không phải là Phi Vũ, lấy Phi Vũ tên lập địa cũng không thành ý. Nhưng ta thân có ẩn tình, không cách nào đem tên thật bẩm báo. Các hạ thay cái điều kiện a. Trương Mục khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá một phiên Phi Vũ, nghĩ nghĩ, khoát khoát tay. Vậy ngươi đi thôi. Phi Vũ biến sắc, ngươi xem thường ta. Trương Mục gật gật đầu, ân. Phi Vũ lập tức sắc mặt cực kỳ lung túng, nhưng dù sao cũng là mình đổi ý, nhất thời lại không biết làm như thế nào giải thích. Giờ phút này đám kia sơn trại lâu la bên trong đột nhiên có người bật cười, ngay sau đó tiếng cười liền phảng phất truyền nhiễm giống như, phảng phất một tòa như núi lớn, phô thiên cái địa hướng phía Phi Vũ đè xuống. Phi Vũ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hắn cắn môi, tựa hồ suy tư một lát, từ môi quân trong hộp lấy ra một cái miệng túi nhỏ, ném cho Trương Mục. Trong này là 25 mai nhất văn tiền, xem như lần này ta xông sơn nhận lỗi. Ngày sau thân phận ta không cần giữ bí mật thời điểm, ta lại đến trước sơn môn lập địa. Nói xong, Phi Vũ xoay người rời đi, mấy cái nhảy lên ở giữa, thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Đấu chương xong, chương 155, cơ duyên tháp bên trong hỏi cơ duyên chương 155, cơ duyên tháp bên trong hỏi cơ duyên đèn đuốc nhảy bọn, chiếu rọi đến trên tường một cái cá nhân ảnh. Huyền Cơ nằm tại Trương Mục trên đùi, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Ngụy Vô Ưu phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cảm thán nói, tiếp xuống thời gian không được tốt qua. Trong núi bọn lâu la chỉ biết là có người đến sông sơn, bị mình cái kia anh minh thần võ thiếu trại chủ cho đánh lui. Nhưng là tại Trương Mục cùng Ngụy Vô Ưu trong mắt của những người này, điều này nói rõ Sương Nguyệt Sơn đối bọn hắn gia tăng thế công. Sông Sơn là một lần dò xét, càng là một cái tín hiệu. Đối phương không có bao nhiêu kiên nhẫn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn a. Trương Mục tổng kết một câu, cũng thuận tay lấy xuống cái kia chứa nhất văn tiền túi, đưa cho Ngụy Vô Ưu, "Ngụy tiên sinh, ngươi nhìn khoản này khí vận tiền xử lý như thế nào?" Dưới mắt Lâm Kinh Long bế quan, nhị đương gia Lỗ Huyền Hưu cùng tam đương gia Thập Tam Nương đều không tại trong núi, Ngụy Vô Ưu tự nhiên là làm quyết định người kia. Cái này khí vận tiền là ngươi cùng cái kia Phi Vũ đổ chiến thắng tới, không cần nhập vào của công. Ngụy Vô Ưu khoát tay áo, đem chiếc kia túi đẩy trở về. Trương Mục nghe vậy, cũng không khách khí, lập tức đem túi thu hồi lại. Ngày mai ta viết tin để Thập Tam Nương mau chóng trở về. Ngụy Vô Ưu đứng người lên, người đánh lui Phi Vũ, tất nhiên cũng vào trong mắt Hữu Tâm Nhân. Ở trên núi còn tốt, nếu là muốn xuống núi, nhất định phải cẩn thận một chút. Trương Mục gật gật đầu, lên tiếng. Ngụy Vô Ưu liền gõ gõ trong tay thuốc lá sợi cán, đi ra Trương Mục gian phòng. Gặp Ngụy Vô Ưu đi xa, Trương Mục một lần nữa đóng cửa thật kỹ, lại tiếp tục ngồi vào trên giường, xuất ra chứa nhất văn tiền túi, đem bên trong nhất văn tiền toàn bộ đổ ra. 25 mai nhất văn tiền, ngược lại là một bút đại tiền. Chỉ ít từ hắn xuyên qua đến bây giờ, liền không có cầm qua nhiều như vậy khí vận tiền. Dựa theo Ngụy Vô Ưu thuyết pháp, sơn trại thế cục có chút nguy cấp, vậy những thứ này khí vận tiền tự nhiên là phải dùng đến để thăng thực lực. Trương Mục lúc này ngồi xếp bằng, tiến nhập thần hồn hải. Trương Mục mở to mắt, nhìn qua trước mắt thiên cơ đồ, suy nghĩ một lát. Công đức điện không cần cân nhắc, nơi này là kiếm khí vận tiền địa phương, không phải hoa khí vận tiền địa phương. Tu nghĩa tính cũng có thể bài trừ, vừa mới kéo Diệp Hàn Chu lên núi, tạm thời cũng không cần lại tìm người mới nhập bọn. Chỉ còn lại có cơ duyên tháp cùng tinh võ đường. Trương Mục đầu tiên tiến nhập tinh võ đường. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, đối mặt ngoại bộ nguy cơ, tự nhiên hàng đầu là tăng lên mình thực lực. Tại hắn nắm giữ võ học bên trong, Hàn Long sát xuân đã tăng lên tới linh vận cấp độ, trước tiên có thể thả một chút, vậy còn dư lại là hai môn kiếm pháp. Diêm La kiếm quyết cùng Tần lão đầu thân truyền Đạp Ca kiếm quyết. Trương Mục mặc dù dùng Diêm La kiếm quyết dọa đi Phi Vũ, nhưng là gốc rễ của hắn hay là tại Đạp Ca kiếm quyết bên trên. Đem Đạp Ca kiếm quyết luyện tốt, thời khắc mấu chốt còn có thể giải tỏa Tần lão đầu người đại tông sư này cấp giúp đỡ. Nói làm liền làm. Trương Mục lập tức bắt đầu tu luyện lên Đạp Ca kiếm quyết. Lúc trước dựa theo Tần lão đầu thuyết pháp, muốn luyện tốt Đạp Ca kiếm quyết, liền muốn tìm tới trong lòng ca, nhưng là tại từng mai khí vận tiền không ngừng tiêu hao tình huống dưới, tinh võ đường vận chuyển lại, tự hành vì Trương Mục bổ túc trong lòng một đạo khí. Đạo này khí không có cụ thể hàm nghĩa, chỉ là phụ trợ Trương Mục tu hành Đạp Ca kiếm quyết mà thôi, có lẽ ngày sau Trương Mục thật xác định trong lòng chi ca, khí này liền sẽ chuyển hóa thành ca ý, nhưng tối thiểu trước mắt, Trương Mục tu hành không ngại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Mục Đạp Ca kiếm quyết thi triển ra ẩn ẩn có tiếng ca tướng phụ, nhưng lại nghe không ra đang hát cái gì. Đến tận đây, Đạp Ca kiếm quyết linh vận đã thành. Đợi đến Trương Mục rời khỏi tinh võ đường, mới phát hiện 25 mai nhất văn tiền đã tiêu hao trọn vẹn 15 mai. Tuyệt học, thật quý. Chỉ là 15 mai nhất văn tiền đều đã xài hết rồi, vậy còn dư lại 10 cái không tốn rơi, Trương Mục đã cảm thấy có chút không thoải mái. Ngược lại đều tiêu phí, liền trực tiếp xài hết tốt, tỉnh một điểm nhỏ tiền còn nhớ. Nghĩ như vậy, Trương Mục lại tiến nhập cơ duyên tháp. Cơ duyên tháp bên trong cơ duyên mỗi tháng đổi mới. Khoảng cách lần trước mình tại cơ duyên tháp bên trong tìm kiếm cơ duyên đã qua một đoạn thời gian, dưới mắt bên trong cơ duyên manh mối cũng đều có đổi mới. Tiến cơ duyên tháp, Trương Mục liền thấy lơ lửng tại cơ duyên tháp phía trên 9 quả cự đại tinh thần. Lần trước tiến đến, dạng này lơ lửng to lớn tinh thần cũng mới 6 viên mà thôi. Cơ duyên to lớn lại nhiều 3 cái. Trương Mục trong lòng cảm thán một tiếng. Tại cơ duyên tháp bên trong, tinh thần càng lớn, đại biểu cơ duyên càng lớn, đương nhiên, tiêu phí cũng càng cao. Lần trước Trương Mục không biết trời cao đất rộng nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là tuyệt học cơ duyên, chào giá 1000 mai nhất văn tiền. Lòng dạ hiểm độc. Trương Mục trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Dù sao hắn cọ lấy ra các nam tiên mắt thấy, cũng cầm tới Đạp Ca kiếm quyết dạng này tuyệt học, với lại không tốn một phân tiền. Tốt bao nhiêu? Cho nên cơ duyên này trong tòa tháp cơ duyên, vẫn là muốn biện chứng xem, cẩn thận mua. Trương Mục ngẩng đầu, nhìn qua tinh thần tháp bên trong không ngừng xẹt qua lưu tinh, tìm kiếm thích hợp cơ duyên. Không hề nghi ngờ, 10 cái nhất văn tiền có thể mua được cơ duyên đều là tinh thần tháp bên trong nhỏ nhất tinh thần. Liên quan tới một kiện cực phẩm chiến binh cơ duyên ẩn, 10 mai nhất văn tiền mua được xác thực rất có lợi, nhưng là ý nghĩa không lớn. Về phần làm đến lại chuyển tay bán đi, hiện tại hắn cũng không có tinh lực như vậy. Một gốc ngàn năm bảo dược cơ duyên đồng lý, đối trước mắt sơn trại tình huống ý nghĩa không lớn. Kết bạn một tên tụ đảm cảnh hào hiệp cơ duyên, Trương Mục do dự một chút, vẫn là buông tha cái này mai lưu tinh. Kết bạn mà thôi, cũng không phải để cho người ta thay người bán mạng. Trương Mục lại bắt lấy mấy đạo nhỏ lưu tinh, nhưng bên trong hiện ra cơ duyên đều không phải là hắn muốn. Cũng đúng, 10 văn tiền, có thể mua cái gì nha. Ngay tại lúc này, lại một đạo lưu tinh từ Trương Mục trước mắt bay qua, Trương Mục thuận tay đem nó bắt lấy. Ngụy Tuyệt học thương lãng quyết cơ duyên, Trương Mục trước mắt đột nhiên sáng lên. Ngụy Tuyệt học, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thuyết pháp. Bất quá cơ duyên tháp nói nó là ngụy, vậy khẳng định liền là ngụy. Nhưng ngụy không có nghĩa là không có giá trị. Thật giống như đồ cổ đồ giỏm, nếu là làm được giống như lúc, dầu gì cũng là không tệ hàng mỹ nghệ a. Cái này ngụy tuyệt học, chỉ cần không đối chiến, có đôi khi vẫn là có thể coi là thật tuyệt học đến dùng. Dầu gì, phóng ra tiếng gió, cam đoan khả năng hấp dẫn Sương Nguyệt Sơn bên kia ánh mắt, để bọn hắn tạm thời không có tinh lực đối phó Tiềm Biển Sơn. Nếu là bố cục tinh diệu một điểm, có lẽ còn có thể đem Sương Nguyệt Sơn cho bao lấy, để bọn hắn ăn thua thiệt. Trương Mục nghĩ đến cái này, liền không chút do dự mua đạo này cơ duyên. Sau một khắc, liên quan tới cái này nói cơ duyên tin tức cặn kẽ ngay tại Trương Mục trước mắt nổi lên. Ngụy Thương Lãng quyết, xuất từ Thương Lãng môn đệ tam thập tam đại môn trụ Thủy Đông Lưu chi thủ Thương Lãng môn diệt môn thời điểm, Thủy Đông Lưu biên soạn này Ngụy Thương Lãng quyết, thay mật đổi đạo, bảo vệ bản môn chân truyền phương pháp này cùng Thương Lãng quyết chỉ tốt ở bên ngoài, nội dung lấy từ hành quyết Thương Lãng quyết, nhưng có chỗ sửa chữa, tu không ra chân chính Thương Lãng nội kình phương pháp này từng bị Trấn Ma Ti một vị đại đô đốc gặp được, phát hiện mắc lửa. Sau, dẫn ma bỏ đi, bị nó trong phủ một tên quét rác gã sai vặt nhặt được. Nguyên nhân Thủy Đông Lưu thư pháp hiếm thấy, bị một thư sinh lấy 300 văn giá cả mua hàng 2 ngày sau, tên kia thư sinh hậu nhân đi ngang qua Tiềm Viên Sơn, phương pháp này liền ở tại tùy hành trong hành lý, Trương Mục nhíu mày. Xem ra, 2 ngày sau muốn làm một lần cản đường cương đạo. Lão bác không có chạy trốn, trong nhà hổ tiên phong sinh bệnh nằm viện, dày vò mấy ngày. Thấu chương xong, chương 156, không xong, không xong, không xong. Chương 156, không xong, không xong, không xong. Tiên tình để yếu Trương Mục mang theo Diệp Hàn Chu quay trở về Tiềm Viên Sơn, biết được quận bên trong một cái khác đại lục Lâm thế lực Sương Nguyệt Sơn đầu phục đại nhân vật, muốn hợp nhất quận bên trong chúng võ trại vì đại nhân vật làm đệ tớ. Sương Nguyệt Sơn phái người đến đây Sông Sơn, muốn dùng cái này suy yếu Tiềm Viên võ trại uy danh, nhưng bị Trương Mục đánh lui. Trương Mục bởi vậy thu hoạch được Sông Sơn người bồi thường 25 mai khí vận tiền. Trương Mục dùng trong đó 15 mai khí vận tiền đem Đạp Ca kiếm quyết thôi diện đến linh vận cấp độ, còn lại 10 cái khí vận tiền tại Cơ Duyên Tháp bên trong mua đến một đầu liên quan tới Ngụy Tuyệt Học Thương Lãng quyết manh mối. Từ Tiềm Viên Sơn bắc thượng 900 dặm, có một tòa cao Tùng Hùng Sơn, mặc dù không giống Tiềm Viên Sơn như vậy sơn thủy tương hợp, lại là Thái Bình quận bên trong đệ nhất cao sơn, nguyên nhân thế núi quá cao, trong núi nhiệt độ thấp hơn nhiều ngoài. Núi. Trong núi tùng bách trường niên treo sương, nhất là tại dưới ánh trăng, cả tòa núi phảng phất bao phủ trong làn áo bạc, trông rất đẹp mắt. Thi Vân, Thanh Nữ làm Nga đều nhịn lạnh, giữa tháng sương bên trong đấu thiên quyên. Chính là Thái Bình bắc cảnh thứ nhất Sương Nguyệt tranh phong. Sương Nguyệt Sơn vì vậy mà gọi tên. Đối với văn nhân nhã sĩ mà nói, Sương Nguyệt Sơn tất nhiên là thi từ ca phú bên trong một chỗ cảnh đẹp, nhưng đối với Sương Nguyệt Sơn bên dưới rất nhiều bách tính tới nói, Sương Nguyệt Sơn nổi danh nhất liền cũng không phải là Sương Nguyệt tranh phong cảnh trí, mà là cái kia không ai bị nổi trong núi võ trại, Sương Nguyệt võ trại. Nghe nói mấy trăm năm trước Đông Hải bên bờ, có một tông môn tên là Thành Ba Tông đệ tử trong môn phái cũng mới ngàn thanh người, dựa vào trong môn một tên tông sư cảnh thái thượng trưởng lão, miễn cưỡng bước vào nhất lưu tông môn cánh cửa. Về sau đại vận lập triều, khai quốc thái tổ ngựa đạp giang hồ, các đại tông môn thảm tao tách rời, bị chia tách thành rồi từng tòa sơn thủy võ trại. Mà Sương Nguyệt võ trại chính là thoát thai từ Thanh Ba Tông. Bây giờ đến đương nhiệm trại chủ Sa Thông Hải trong tay, đã là thứ 24 nhâm trại chủ. Được xưng tụng một tiếng lịch sử đã lâu, truyền thừa có thứ tự. Một ngụm nội khí từ Sa Thông Hải trong miệng thoát ra, vừa ra khỏi miệng liền hóa thành khói trắng. Dưới mắt vừa mới nhập thu, nhưng Sương Nguyệt Sơn bên trong đã 10 phần hàn lãnh, trừ ra không rơi tuyết bên ngoài, cùng vào đông không khác. Nhưng mà như thế nhiệt độ phía dưới, Sa Thông Hải lại ở trần, lộ ra từng cục cơ bắp. Bởi vì công pháp nguyên nhân, Sa Thông Hải tóc lông mày sợi râu sớm đã rơi sạch, chỉ còn một cái trần trùng chụp đầu. Không thấy hung ác chi tượng, ngược lại có mấy phần buồn cười. Lúc này hắn kết thúc hôm nay tu hành, lông mày lại một mực nhíu chặt. Nửa năm trước, hắn đạt được vị đại nhân vật kia trợ giúp, bên ngoài đến khí vận đột phá đến tụ đẳng cảnh, nhưng về sau tu hành lại không tiến triển. Theo đạo lý, khí vận có thể bổ túc căn cốt, giúp người đột phá cảnh giới. Mà sau khi đột phá, mặc dù khốn tại thiên tư, tu hành càng thêm khó khăn, nhưng chuyên cần không ngừng mà nói, tóm lại vẫn sẽ có tăng lên. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không có một chút tăng thêm. Cái này không thể được. Miễn cưỡng bước vào tụ đẳng cảnh, trừ phi hắn nguyện ý thoái đảm. Nếu không cường thế dưỡng dịch cảnh viên mãn cũng là có thể đánh với hắn một trận. Thì như Tiềm Viên võ trại bị kia, như vậy hắn tu hành vấn đề đến cùng xảy ra ở đâu đâu? Điểm này Sa Thông Hải lòng dạ biết rõ. Công pháp, không sai, để Sa Thông Hải khổ tu mà không tiến thêm căn bản nguyên nhân, liền là hắn sở tu công pháp cấp bậc thực sự quá thấp. Sa Thông Hải võ học, tự nhiên là chuyển thừa từ Thanh Ba Tông Thanh Ba Công, xem như một môn thượng phẩm võ học. Nếu như Sa Thông Hải là tự hành đột phá đến tụ đạm cảnh mà nói, cái này Thanh Ba Công đối với hắn ý nguyên hữu dụng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn đi thiên môn, dùng từ bên ngoài khí vận đột phá, điều này sẽ đưa đến tu vi của hắn phảng phất không trung lâu cát, Thanh Ba Công có chút không đủ trình độ. Phương pháp giải quyết tự nhiên có, hơn nữa còn không chỉ một. Cái thứ nhất biện pháp, đó chính là hắn đem Sương Nguyệt Sơn trại chắp tay tặng cho vị đại nhân vật kia, trở thành đối phương trong thế lực một bộ phận. Như vậy, thế lực của đối phương khí vận đối với hắn mà nói cũng không phải là từ bên ngoài khí vận, hết thảy thuận lý thành trường, Thanh Ba Công tự nhiên cũng liền khôi phục hiệu quả. Nhưng cái này biện pháp Sa Thông Hải là không nguyện ý áp dụng. Đối phương thủ hạ cao thủ như Vân, không kém hắn một cái tụ đẳng cảnh. Mà Sương Nguyệt võ trại liền là hắn duy nhất cậy vào, làm sao có thể tùy tiện giao ra. May mà vị đại nhân vật kia cũng không nguyện ý quá sớm bạo lộ, chỉ là tại phía sau màn điều khiển, tương đương với ngầm cho phép Sa Thông Hải hành vi. Đã con đường này không nguyện đi, vậy liền còn có thứ hai con đường. Tìm một bản càng cao cấp võ học. Thì như, tuyệt học. Tuyệt học, mặc dù chỉ so với võ học cao hơn một cái tầng cấp, nhưng bên trong chênh lệch lại giống như khác nhau một trời một vực. Võ học làm không được sự tình, tuyệt học có thể làm. Võ học giải không được vấn đề, tuyệt học có thể giải. Tóm lại, tuyệt học liền là ngu bức. Nhưng chính như câu nói kia nói như vậy, ý đồ vật ngoại trừ quý, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tuyệt học, ngoại trừ quá chân quý mà không dễ làm đến bên ngoài, thật có hay không khuyết điểm. Cho dù tại đại vận lập quốc trước tông môn thời đại, tuyệt học cũng là hạch tâm bên trong hạch tâm, càng đừng đề cập đại vận triều đối tuyệt học quản khống. Dù là bây giờ triều đình tích bần suy yếu lâu ngày, quản khống cường độ không cách nào khôi phục đỉnh phong, nhưng mấy trăm năm dĩ hàng, giống Sa Thông Hải dạng này địa vị người muốn thu hoạch tuyệt học tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ. Khó làm A Sa Thông Hải sờ lên mình đầu trọng, khẽ thở dài một tiếng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tìm kiếm vị đại nhân vật kia trợ giúp mới có thể đạt được tuyệt học. Nhưng nhân gia đều đã giúp mình đột phá cảnh giới, dựa vào cái gì còn muốn cho hắn làm tuyệt học? Chỉ có thể dụng công cực khổ đổi. Đối phương để mắt công lao, tự nhiên chính là mình chỉnh hợp toàn bộ Thái Bình quận rất nhiều võ trại. Có thể nghĩ đạt thành cái mục tiêu này, liền phải qua Tiềm Viên Sơn cái kia đóng. Chỉ là lấy hiện tại trạng thái, muốn hắn đi cùng Tiềm Viên Sơn lão già điên kia đối chiến, hắn không có nắm chắc. Trước tiên cần phải có tuyệt học mới được. Cho nên, vấn đề lại vòng trở về. Con mẹ nó lão già kia làm sao luôn không chết Sa Thông Hải chú mắng một câu. Ngay tại lúc này, Sa Thông Hải nhìn thấy một bóng người hướng phía mình nhanh chóng tiếp cận. Chỉ là mấy hơi thở, thân ảnh kia liền rơi vào Sa Thông Hải trước mặt. Đại đương gia, người đến là một cái nam tử cơ bắp, khóe miệng có một viên như hạt đậu nành nốt ruồi, nốt ruồi bên trên còn rất dài ra một cây lông đen, vô cùng dễ thấy. Người này chính là Sương Nguyệt Sơn Tam đương gia, bản danh đã không thể tra, mình lấy cái biệt hiệu Vân Trung Hạc. Đại đương gia, tin tức tốt ta. Vân Trung Hạc một mặt vui mừng, hương phấn nói: "Chuyện gì?" Sa Thông Hải đè xuống trong lòng bực bội, mở miệng hỏi. Vân Trung Hạc gặp Sa Thông Hải biểu lộ, vội vàng giải thích nói: "Đại ca, có tuyệt học tin tức." "Tuyệt học?" Sa Thông Hải đầu tiên là sửng sở, lập tức cau mày nói: "Tuyệt học gì? Ai cũng lại là cái gì gạt người thủ đoạn nham hiểm." "Không đồng dạng, không đồng dạng." Vân Trung Hạc đội vàng quát tay, sau đó từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Sa Thông Hải. Sa Thông Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận sổ, lật lên, chỉ là vừa nhìn hai trang, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia sáng, lập tức liền tụ tinh hội thần lộ xuống. Vân Trung Hạc cũng không nóng nảy, mà là cười ha hả ngồi ở một bên chờ lấy. Ước chừng qua một canh giờ, Sa Thông Hải lật đến sổ một trang cuối cùng, trên mặt biểu lộ lập tức trì trệ, nhìn về phía Vân Trung Hạc, "Phía dưới đâu?" "Không có." Vân Trung Hạc khoát khoát tay. "Không có? Sao có thể không có?" Sa Thông Hải nghiêm nghị nói. "Đại ca, ngươi đừng nội, nghe ta nói." Vân Trung Hạc đội vàng nói, "Ngươi chưa xác định, đây là tuyệt học a?" Sa Thông Hải sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay sổ, nghĩ nghĩ, hẳn là võ học chia nhỏ vì tâm pháp, đấu pháp, thân pháp, mà tuyệt học bình thường đều là 3 hợp 1, nói cách khác luyện đánh thân làm một thể. Tỷ như chương mục luyện đạp thiên kiếm quyết, trong đó liền bao gồm kiếm pháp, tâm pháp cùng thân pháp. Bình thường tới nói, loại này tuyệt học là rất khó dùng văn tự miêu tả rõ ràng, thật giống như tiếng trung thực đơn bên trong số lượng vừa phải một chút hỏa hầu dạng này miêu tả, coi như học được cũng không nhất định có thể nắm giữ, cho nên cần càng cao cấp hơn võ vận chuyển thừa. Nhưng là nếu như chỉ là tuyển trạch một loại trong đó, nhất là giảng thuật võ vận ở trong kinh mạch vận hành tâm pháp, chỉ cần không có đặc thù yêu cầu, như vậy văn tự vẫn là miễn cưỡng có thể nói rõ sở đơn giản liền là nhiều thủy chữ nổi số thôi. Mà tại Sa Thông Hải xem ra, trong tay quyển sổ này ghi lại hẳn là một môn tuyệt học tâm pháp. Chuyện này với hắn tới nói, mặc dù không có phối hợp đấu pháp cùng thân pháp, không cách nào dùng cho thực chiến, nhưng thường ngày tu hành mà nói cũng đủ. Nhưng vấn đề là, cái này sổ bên trên ghi chép cũng không hoàn toàn, ước chừng chỉ có một nửa bộ dáng. Đường thừa nước đục thả câu đến cùng chuyện gì xảy ra? Sa Thông Hải thúc giục nói. Vân Trung Hạc gật gật đầu, nói ra, có người muốn đấu giá môn này không chọn vẹn võ học, trước đó thả ra nửa bộ. Bây giờ chớ nói ta Thái Bình quận bên trong có chút thân phận người hẳn là đều cầm tới. Đấu giá? Sa Thông Hải sắc mặt ngưng trọng lên, có thể tra ra người đấu giá là ai chăng? Không biết. Vân Trung Hạc lắc đầu, người kia cũng không có cùng các đại thương hội liên hệ, chỉ là thả ra tin tức này mà thôi. Cầm xuống nó. Sa Thông Hải đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không tiếc đại giới, không để ý thủ đoạn. Vân Trung Hạc nghe vậy, đưa tay nắm nuốt mình nốt rồi bên trên cây kia lông đen, liền chờ đại ca người câu nói này. Cùng nay đồng thời, Thiềm Biên Sơn. Bản này Thương Lãng quyết là từ khai quốc lúc kia truyền thừa. Trương Mục uống một ngụm trà, ngồi đối diện ở trước mặt mình Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu nói, chắc hẳn vị kia đại đô đốc trong lòng biết bị lừa, bận tâm mặt mũi cũng không có lộ ra, cho nên xác suất lớn là có thể lừa gạt đi qua. Thập Tam Nương một đôi mắt lóe ngôi sao, Mục Ca Nhi, yên tâm đi, ngược lại là giả, liền tính toán hay sao cũng không có gì. Lời nói không phải nói như vậy. Ngụy Vô Ưu nuốt nuốt mình dâu cá chê, thật có thể lừa gạt đến, đối với chúng ta Tiềm Biên Sơn đến nói, tất nhiên có chỗ ích lợi. Đầu ra có thể hay không có ích lợi nhưng thật ra là thứ yếu, thời khắc mấu chốt. Trương Mục đồng ý nói, xương xuống khoảng cách hôm nay còn có 2 tháng. Đầu ra về sau, tất nhiên sẽ có một phiên long tranh hổ đấu. Đến lúc đó coi như Sương Nguyệt Sơn không có cướp được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn đưa một phần đi. Các loại Sa Thông Hải tu luyện về sau phát hiện là giả, dự tính ít nhất cần thời gian 3 tháng. Trước sau cộng lại, liền có thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Sương Nguyệt Sơn hẳn là sẽ bảo trì tương đối khắc chế, sẽ không như vậy hùng hổ dọa người. Bằng vào ta cùng Diệp Hàn Chu tu hành tốc độ, không nói đột phá tụ đẳng cảnh, hẳn là có thể trùng kích một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ thậm chí biến mãn. Nghe được Trương Mục lời này, Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu ánh mắt đều là lóe lên một cái, nguy hiểm thật mới đè xuống trong lòng chấn kinh. Chỉ là thời gian nửa năm, từ ngưng dịch tiền kỳ trùng kích ngưng dịch hậu kỳ, với lại không phải một cái, là 2 cái. Thập Tam Nương tự nhiên nghĩ đến trại chủ khí vận hồng trời, mới thu Trương Mục lên núi, mà tại Ngụy Vô Ưu trong lòng lại toát ra một câu nói khác, thịnh thế nhiều thiên tiêu, loạn thế gia yêu nghiệt. Cổ nhân thật không lừa ta. Đường phân cách, lời kế tiếp mặc dù là miễn phí số lượng tử, nhưng cũng có thể lại vượt qua, chiếm dụng một chút thu phí số lượng tử, bắt bạn đằng sau lại bổ. Chủ yếu là cùng đoàn người thông báo một chút tình hình gần đây. Nói trước một tiếng thật có lỗi. Đoạn thời gian trước lão bắt nàng dâu ngã bệnh, vốn cho rằng là bệnh vặt, nhưng về sau kiểm tra đi ra là tinh thần loại tật bệnh, có xu hướng đã thân thể hóa, nhất định phải nằm viện can thiệp trị liệu. Lão bắt bởi vì muốn chiếu cố bệnh nhân, không ngừng gây mất đổi mới, liền tại làm kịch bản cũng giải ước. Sở dĩ không có giấy tính tiền chương giải thích, là bởi vì đơn chương mà nói ba mụ mụ lại nhìn. Bọn hắn không nhìn do ta viết cố sự, nhưng nếu có đơn chương, đều sẽ mở ra nhìn. Một phương diện phụ mẫu cái kia bối phận người không hiểu loại bệnh này, nghe được nằm viện đã cảm thấy trời sập, một phương diện khác tháng trước ông ngoại mới ta thế, cho nên ta cùng nàng dâu đều không muốn để cho bọn hắn biết. Ân, đại khái là dạng này. Rất xin lỗi, ai trước mắt bắt bạn tẩu bệnh tình đã ổn định, đang tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bắt bạn cũng sẽ chậm rãi khôi phục công tác, khí vận quyển sách này kỳ thật thiết lập rất hoàn chỉnh, phía sau cố sự bản thân cảm giác cũng rất tốt nhìn cho nên cho dù trước mắt thành tích không như ý, cũng vẫn là sẽ từ từ biết xong. Tóm lại, cảm ơn mọi người lý giải a. Tấu chương xong, chương 157, Tiềm Yên Võ Trại lần thứ nhất đại dò xét chương 157, Tiềm Yên Võ Trại lần thứ nhất đại dò xét GS tiêu đề con số sai, nhưng muốn chờ biên tập bên trên ban mới có thể thay đổi chương mục. Tự nhiên không biết lúc này Thập Tam Nương cùng Ngụy Vô Ưu trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là hơi dừng một chút, lại mở miệng nói, "Thập Tam Nương, Ngụy sư phụ, ta có cái yêu cầu quá đáng." Hoan qua thần Ngụy Vô Ưu cùng Thập Tam Nương liếc nhau một cái, lập tức Ngụy Vô Ưu cười nói, "Mục ca nhi nói lời này liền khách khí." Thập Tam Nương cũng là hờn dỗi trừng mắt nhìn chương mục một chút, nói ra, "Người trong nhà, nói cái gì yêu cầu quá đáng?" Chương mục lại sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, "Dưới mắt đa sự chi thu, ta cũng muốn vì sơn trại nhiều tận một phần lực. Có câu nói là biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta muốn biết trước mắt sơn trại tình huống cụ thể, chỉ có như vậy mới có thể có tối tha, mau chóng tăng lên sơn trại thực lực, ứng đối tiếp xuống phong vân biến hóa." Chương mục tiếng nói vừa ra, trong phòng nhỏ lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Chương mục yêu cầu chợt nghe không có vấn đề gì, liền là muốn đối Tiềm Yên Võ Trại làm tiến một bước hiểu rõ. Nhưng là kết hợp chương mục thân phận, vấn đề này nhưng thật ra là có chút mất cảm. Hắn đã mở miệng, tự nhiên không phải phải biết mặt ngoài những vật kia, mà là muốn tìm tòi căn bản. Thay cái thuyết pháp, chính là muốn bàn bàn vô liếng. Nhưng là, ai có tư cách bàn vô liếng? Tự nhiên là gia chủ. Chớ nhìn chương mục bây giờ tại trong sơn trại bị người từng miếng thiếu trại chủ hô hào, nhưng đây chỉ là bởi vì hắn cùng Lâm Kinh Long quan hệ, đám người trong âm thầm xưng hô như vậy mà thôi. Tối đa cũng liền là ký thác đám người kỳ vọng, cũng không có bất luận cái gì pháp lý bên trên kế thừa hàm nghĩa. Trên thực tế, dù là Lâm Kinh Long lại coi trọng hắn, chỉ cần một ngày không công khai định tính, hắn chương mục cũng liền chỉ là trong sơn trại phổ thông một thành viên mà thôi. Nhiều lắm thì cái rất có thiên phú tiểu bối. Cho nên, chương mục mới nói chính mình cái này vấn đề là yêu cầu quá đáng. Cái này rất giống một cái vương gia đem hộ bộ thượng thư gọi lại, hỏi hắn trong quốc khố còn có bao nhiêu lượng bạc, đem lại bộ thượng thư gọi lại, hỏi hắn tiếp xuống trong một năm triều đình quan viên phân công kế hoạch. Phàm là bình thường triều đình, ngươi nhìn những này trọng thần ai sẽ đem một cái vương gia coi ra gì? Muốn hỏi có thể a, chờ ngươi nhập chủ đồng cung, minh xác quân thần quan hệ rồi nói sau. Cái này đã chạm tới đại nghĩa quyền hành. Chương mục ánh mắt từ Ngụy Vô Ưu cùng Thập Tam Nương trên thân đảo qua, trong ánh mắt không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn cũng không phải không biết những này kiêng kỵ, chỉ là tại thiên cơ bảng khóa lại phía dưới, hắn cùng Tiềm Viên Võ Trại đã có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Dưới mắt tình huống phức tạp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ngụy Vô Ưu cùng Thập Tam Nương lần nữa liếc nhau một cái, sau đó, Thập Tam Nương khẽ cười một tiếng, xem như phá vỡ trong phòng nhỏ yên tĩnh. "Ta cho là chuyện gì?" Thập Tam Nương nét mặt tươi cười như hoa, "Trước đó không cùng ngươi nói mấy cái này, là không muốn để cho ngươi phân tâm, chậm trễ ngươi tu hành, ngươi nếu muốn biết, vậy tỷ tỷ đương nhiên biết gì nói đấy." Ngụy Vô Ưu cũng là nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, "Ngươi muốn biết phương diện nào tình huống?" "Toàn bộ." Chương mục nói ra. "Toàn bộ." Ngụy Vô Ưu xác nhận nói. "Ân." Chương mục gật gật đầu, "Trại kinh tế băng lai, nhân viên phân bố, chiến lược cấu thành, minh hữu xa gần, càng kỹ càng càng tốt." Ngụy Vô Ưu nghe vậy, trong mắt cũng nhiều một phần trịnh trọng. Hắn đưa tay nắn nuốt mình dâu cá chê, nhìn xem chương mục, nói ra, "Là thật muốn bản vốn liếng a?" "Ta trước tiên nói a." Thập Tam Nương mở miệng nói. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, làm cái mời thủ thế. "Chí thượng tháng mới thôi, dựa vào ta Tiềm Yên Võ Trại ăn cơm nhân khẩu ước chừng là hơn 3.200 người, trong đó xếp vào sơn trại chiến binh giả hơn 600 người." Nghe được cái số này, chương mục ánh mắt có chút lấp lóe. Cái này cùng lúc trước hắn tính ra có chỗ xuất nhập. Hơn 600 chiến binh cái này hắn không ngoài ý muốn chính là sơn trại tổng nhân khẩu lại có 3.200 dư. Bình thường trong trại nơi nào thấy qua nhiều người như vậy. Dựa theo ý nghĩ của hắn, giống võ trại chỗ như vậy, chiến binh cùng người bình thường tỷ lệ cũng chính là 1:2 còn kém không nhiều lắm, nhiều nhất 1:3. Cái này đều vượt qua 1:5. Tựa hồ là nhìn ra chương mục nghi hoặc, Ngụy Vô Ưu mở miệng giải thích, sơn trại nhân khẩu ngoại trừ tự hành sinh sôi bên ngoài, chủ yếu là đến từ lưu dân, năm ngoái chạy nạn thời điểm sơn trại liền hấp thu mấy trăm thanh niên trai tráng cùng nữ tử, tối thiểu cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Chương mục hồi tưởng lại lúc trước cái kia trùng trùng điệp điệp chạy nạn đội ngũ, cũng là hiểu rõ. Nhưng lập tức lại hỏi, "Thế nhưng là ta trong núi cũng không có gặp nhiều người như vậy, ai trong núi sinh sống cũng sắp có nửa năm, chương mục nhìn thấy phần lớn đều là thanh niên trai tráng chiến binh, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người già trẻ em cùng người bình thường. Tiềm Yên Võ Trại chỉ là trước núi môn hộ." Thập Tam Nương cười giải thích nói, "Từ 10 năm trước bắt đầu, Lâm Đại Ca liền đã dẫn người đối Tiềm Yên Sơn chỗ sâu tiến hành khai hoang. Bây giờ phía sau núi đã khai khẩn ra ruộng đồng hơn 1.000 mẫu. Phần lớn người đều tại phía sau núi lao động đâu." Nghe được câu trả lời này, chương mục có chút giật mình. Một cái đã lâu từ ngữ nhảy lên trong lòng của hắn, căn cứ điểm. Nhưng ngay sau đó, chương mục liền nghe đến Ngụy Vô Ưu thở dài một tiếng. "Tiềm Yên Sơn mạch chiếm diện tích bao la, như tận vì ta dùng, chớ nói 2-3 ngàn người, coi như 10 vạn người cũng đều chứa nổi, không mất một chỗ bá giả cơ nghiệp. Chỉ là sông núi hồ nước, nhiều yêu ma tà ma. Càng đi chỗ sâu đi, yêu ma tu vi càng cao. Bây giờ cái kia khai khẩn một mảnh nhỏ, đã là sơn trại quyết trương cực hạn. Nhị đương gia Lô Huyền Hưu chính là trường kỳ trú đóng ở phía sau núi, phòng bị yêu ma đột kích." Nói đến đây, Ngụy Vô Ưu rất có thâm ý mà liếc nhìn chương mục, nói ra, "Cũng chính là bởi vậy, Lỗ Minh tại những cái kia trong lòng bách tính hy vọng cực cao." Chương mục nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi, "Tiền kia tại đâu? Muốn nuôi sống nhiều người như vậy, sơn trại tốn hao không ít a, sát thực áp lực rất lớn." Nói lên cái đề tài này, Thập Tam Nương trên mặt cũng hiện hiện một vòng vẻ u sầu, "Trong núi những cái kia bách tính, là ta sơn trại khí vận nội tình, bởi vậy mới khẩn ruộng đồng 3 năm miễn thuế. Cho dù qua 3 năm, cũng chỉ là thu 11 thuế, có thể nói phản hồi không được sơn trại bao nhiêu. Cho dù là sơn trại thu lương, cũng sẽ lấy hơi thấp tại giá thị trường mua vào. thậm chí nếu là gặp được yêu ma làm loạn, sơn trại còn muốn hướng ra phụ cấp. Gần nhất 3 năm, trong núi miễn cưỡng hàng năm có thể cống hiến ra 2-300 lượng bạc, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Mà bản trại tiêu xài chủ yếu là chiến binh bồi dưỡng, vũ khí khí cụ giữ gìn, cùng một chút sinh hoạt vật liệu mua sắm, một năm ước chừng phải tốn hao gần 10 vạn lượng. Đây là không chiến không phát hướng tình huống. Trương Mục im lặng. Một năm 10 vạn lượng, nuôi một cái có hơn 600 chiến binh sân trại, nghe vào rất nhiều, tối thiểu người cũng đều có thể có hơn 162. Nhưng cùng Văn Phu Vũ, tu hành chính là muốn tiêu tiền. Chớ nói một cái chiến binh sức ăn so ra mà vượt 3 năm cái bình thường chẳng hán, chỉ là đan dược cái này một khối tiêu phí Trương Mục mình cũng tràn đầy cảm xúc. Lúc trước nếu không phải Huyền Cơ hữu nghị cung ứng, hắn thật đúng là ăn không nổi đan dược. Từ góc độ này cũng rất dễ dàng liền hiểu thành cái gì toàn sơn trại, thậm chí bao gồm cái kia cùng mình không phải quá quen thuộc Lỗ Huyền Hưu đối Huyền Cơ sủng ái. Mèo con này là thật có thể luyện đan a. Lại nói về cái này 10 vạn lượng, cái này phí tổn khẳng định không có khả năng toàn bộ dùng tại chiến binh bồi dưỡng bên trên, binh khí giáp cụ không tốn tiền sao? Trận pháp tu sửa không tốn tiền sao? Còn có một số trên quan trường quan hệ gắn bó không tốn tiền sao? Gặp Trương Mục trong mày, Ngụy Vô Ưu đội vàng cười nói, cũng không thể chỉ nói chi tiêu, thu nhập cũng muốn nói một chút. Đây là tự nhiên. Thập Tam Nương gật gật đầu, tiếp tục đối Trương Mục đạo, sơn trại thu nhập bên trên nhất ổn định có hai khối. Thứ nhất, chính là bên cạnh tiền nước, một năm có thể có chừng vạn lượng thu nhập. Thập Tam Nương nói chuyện, gọi bên cạnh tiền nước, nhưng kỳ thật liền là tiền mãi lộ. Trước đó Trương Mục tại tiêu cục lúc, tiêu cục hàng năm đều muốn cho trên sơn trại cống nhiêu phần, chính là chỉ cái này phí tổn. Phía trước nói qua, sông núi ra ngoại, nhiều yêu ma tà ma, năm đó khai quốc thái tổ hủy đi tông môn mà thành võ trại, bố võ thiên hạ, thứ nhất là tiêu trừ tông môn đối triều đình uy hiếp, thứ hai chính là bảo hộ thiên hạ giao thông. Như vậy, triều đình không tốn một văn mà làm thiên hạ liên hệ, đại vận bởi vậy cấp tốc đại hưng. Đương nhiên, triều đình không tốn tiền, không có nghĩa là không ai tiếp nhận đại giới. Cái này đại giới liền là các võ trại có quyền hướng qua lại thương đội tự hành thu lấy cái này cái gọi là tiền mãi lộ. Đây cũng là đại vận triều các sơn thủy võ trại lập trại gốc dễ. Chớ xem thường cái này quyền hạn, có cái này quyền hạn, võ trại liền có nhúng tay thương nghiệp quyền lên tiếng, thậm chí là một chút thương phẩm định giá quyền. Thiên hạ võ trại cùng triều đình quyết liệt, trong đó dây dẫn nổ chính là bên này tiền nước chi tranh. Chương mục ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Thập Tam Nương giới thiệu vẫn còn tiếp tục. Thứ hai, sơn trại tại các thành cũng đều có một ít sản nghiệp, hoặc là sơn trại người giả danh kinh doanh, hoặc là cùng nơi đó gia tộc muốn, ngươi nếu là có hứng thú, sau đó ta lại viết một phần danh sách cho ngươi. Những này sản nghiệp mặc dù đều có tròn và quyết, nhưng tổng thể ích lợi vẫn là ổn định, một năm ước chừng có cái 8-9 vạn lượng thu nhập. Hai bộ phận này, trên cơ bản có thể bao trùm sơn trại chi tiêu. Trừ cái đó ra, chúng ta trông coi Tiềm Viên Sơn như thế một cái bảo sơn, cũng sẽ làm chút đặc sản miền núi bảo dưỡng, yêu thú hàng gia sinh ý, không tính rất ổn định, vận khí kém một năm cũng liền mấy ngàn lượng thu nhập, nếu là vận khí tốt, 3 năm vạn lượng cũng là khả năng. Còn lại liền là cướp phú tế bần mua bán, cũng là không minh bạch, rõ ràng chúng ta cây đao đều sáng tại cái kia, luôn có chút thứ không biết chết sống. Cái này mua bán, bảy thành nhập vào của công. Hàng năm ước chừng cũng có thể doanh thu cái 1-2 vạn lượng. Đây chính là sơn trại thu chi. Bây giờ sơn trại chưa ngủ, khấu trừ năm nay dự tính tiêu xài, đánh giá còn có cái 7-8 vạn 2 lợi nhuận. Trương Mục ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, lâm vào suy nghĩ. 7-8 vạn 2 lợi nhuận, nghe vào không ít, nhưng rơi vào toàn bộ sơn trại tới nói, liền không đủ nhịn. Không nói những cái khác, nếu như muốn thời gian ngắn tăng lên chiến binh tu vi, liền là dùng tài nguyên đi trồng. Cái này 7-8 vạn 2 sợ là một đốt liền không có. Tại Trương Mục nghĩ đến, lợi nhuận ít nhất phải cam đoan sơn trại 3 năm tiêu hao mới tính đạt tiêu chuẩn, cũng chính là 30 vạn lượng. Nói xong Bạch Ngân, lão phu đến nói chuyện khí bật tiền. Lúc này, Ngụy Vô Ưu mở miệng lần nữa. Nghe vậy Trương Mục càng là chăm chú mấy phần. Nói trắng ra là bạc dễ kiếm, nhưng cái này khí vận tiền lại là thực sự căn bản. Sơn trại hàng năm có thể ngưng tụ khí vận tiền ước chừng lấy 200 mai làm ngọn nguồn, còn lại liền xem chúng ta mình. Một cái thế lực khí vận tiền là tiêu hao thế lực khí vận được, trong này liền tồn tại một cái cân bằng giá trị. Nếu là tiêu hao nhiều, thế lực khí vận hạ xuống, vậy kế tiếp sợ sẽ có tai ương tai họa, nhưng nếu là không nỡ tiêu hao, mặc dù khí vận hùng trời, nhưng thế lực thực lực chống đỡ không nổi, khí vận cũng sẽ tự hành tiêu tán. Cho nên, duy trì chuyển đổi số lượng cân bằng phi thường trọng yếu. Chương mục ở trong lòng thầm tính một cái, sơn trại quy củ là dưỡng dịch cảnh mỗi tháng đến 3 cái khí vận tiền, bây giờ trong sơn trại dưỡng dịch cảnh người liền có hắn, Diệp Hàn Chu, Lâm Láo Cha, Ngụy Vô Ưu, Thập Tam Nương, Lỗ Huyền Hưu 5 người, một năm tiêu chi tiêu liền là 216 mai. Đã tiêu hao. Phải biết, nơi này còn không có tính huyền cơ số lượng, cùng cái kia thần phục mình thử yêu thử đạo sơn. Nhìn qua, tựa hồ là nhiều Diệp Hàn Chu chi tiêu. Nhưng lời nói không phải nói như vậy, Diệp Hàn Chu gia nhập, tương đương để Tiềm Viên võ trại nhiều hơn một tên dưỡng dịch cảnh võ giả, võ trại thực lực đạt được rõ rệt tăng cường. Tiếp xuống liền là nhìn võ trại tự thân làm sao lợi dụng cái này tăng lên đến nhu cầu khí vận tối đại hóa. Cho nên, Ngụy Vô Ưu nói 200 mai thời điểm, dùng đặt cơ sở hai chữ. Từ góc độ này nhìn, Sương Nguyệt Sơn lúc này bước lên tôn tranh, đối Tiềm Viên võ trại tới nói, đã là khiêu chiến, lại là cơ duyên. Tại cái này một khối ta đại khái hiểu rõ. Trương Mục gật gật đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Ưu, thực lực kia đâu? Nếu là thật sự cùng Sương Nguyệt võ trại đối đầu, có mấy thành phần thắng? Tấu chương xong, chương 158, mẹ ta Dương Nưu, hài tử chép chép thế nào? Chương 158, mẹ ta Dương Nưu, hài tử chép chép thế nào? Nghe được Trương Mục vấn đề, Ngụy Vô Ưu nhăn đầu lông mày, hơi suy tư một lát. Sương Nguyệt võ trại chiến binh số lượng chúng ta cũng không nhiều biết, bất quá lấy quy mô luận, nên so với chúng ta nhiều hơn một chút, tính ra có 800 chiến binh á, nơi này liền có cái cơ sở nhận biết, vào ngưng khí cảnh liền có thể thành võ giả, mà chỉ có tam phẩm ngưng khí trở lên mới có thể được xưng chiến binh. Nói đến, lúc trước Sa Huy trong tiêu cục tiêu thủ chính là dựa theo chiến binh quy cách đến phân chia. Trương Mục gật đầu, nói ra, vậy cùng chúng ta chênh lệch không lớn, nếu là lấy phòng thủ luận, chúng ta còn muốn càng chiếm ưu thế. Từ xưa đến nay dễ thủ khó công, huống chi là cắm dễ tiềm viên sơn võ trại, phòng ngự tự nhiên không thể nói. Đối với Trương Mục phán đoán, Ngụy Vô Ưu 10 phần đồng ý, tiếp tục nói, luận đến dưỡng dịch cảnh thực lực, ta tiềm viên võ trại tại Thái Bình quận rất nhiều võ trong trại thuộc về thứ nhất. Trại chủ hắn chính là dưỡng dịch cảnh cảnh giới viên mãn. Huyền Hưu huynh là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Lão phu cùng thập tam nương là dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Bây giờ trong sơn trại lại tăng thêm ngươi cùng Diệp Hàn Chu, đều là dưỡng dịch cảnh sơ kỳ. Trái lại Sương Nguyệt võ trại, căn cứ tình báo mới nhất, bọn hắn dưỡng dịch cảnh chỉ có 4 người, danh xưng Sương Nguyệt tứ hung. Sơn Hạ Hổ, Lâm Gian Mãng, Vân Trung Hạc, Lang Lý Giao đều là dưỡng dịch cảnh trung kỳ tu vi. Trước kia Sương Nguyệt trại chủ Sa Thông Hải mặc dù cũng là dưỡng dịch cảnh viên mãn, nhưng hoàn toàn không phải trại chủ đối thủ. Chỉ là bây giờ cái kia Sa Thông Hải leo lên quý nhân, được chỗ tốt, tấn cấp đến tụ đẳng cảnh. Nói đến đây, Ngụy Vô Ưu hơi dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, nhưng theo lão phu phán đoán, cái này Sa Thông Hải tụ đẳng cảnh đi là đường ta đạo, chiến lược chưa hẳn có thể mạnh bao nhiêu, cùng trại chủ nên tại tỷ lệ 5 năm. Nghe xong Ngụy Vô Ưu mà nói, Trương Mục ánh mắt có chút nheo lại. Ngụy Vô Ưu nói lão cha có thể lấy dưỡng dịch cảnh viên mãn chi cảnh vượt cấp đối kháng Sa Thông Hải, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nhưng là trải qua Phong Lâm Sơn trang sự tình, Trương Mục còn biết một sự kiện, tụ đảm cảnh có thể toái đảm một trận chiến. Hắn không biết cái kia Sa Thông Hải có hay không cái này dũng cảm, đánh giá là không có, nhưng bạn nhất đâu. Vậy liền thật sự là cầm lão cha đem đội quân. Bọn hắn nhưng không đánh cược nổi. Lão cha tấn cấp tụ đảm cảnh khả năng có thể lớn sao? Trương Mục đột nhiên mở miệng hỏi, lão cha một mực tại bế quan, hắn đã là dưỡng dịch cảnh viên mãn, nên là đang trùng kích tụ đảm cảnh a. Nói đến lần này Trương Mục về núi, còn không có gặp qua lão cha, theo Ngụy Vô Ưu thuyết pháp, lão cha là đang bế quan. Chỉ là Trương Mục nói xong, liền gặp được Ngụy Vô Ưu cùng thập tam nương sắc mặt đều có chút cổ quái. Thế nào? Trương Mục truy vấn. Cái kia, trại chủ bế quan không phải là vì trùng kích tụ đẳng cảnh, mà là dưỡng thương. Ngụy Vô Ưu nhẹ giọng nói ra. Dưỡng thương? Trương Mục biến sắc, đột nhiên đứng dậy, lao cha thủ thương. Chuyện xảy ra khi nào? Ai thương? Nghiêm trọng không? Mục Ca Nhi, đừng nóng đội, ngươi nghe ta nói, thập tam nương liền đội vàng kéo Trương Mục, ra hiệu hắn tòa hạ, mới lên tiếng, không phải có người đã thương hắn, cái kia là vết thương cũ, hàng năm đều muốn bế quan điều dưỡng một trận. Nghe được thập tam nương nói như vậy, Trương Mục mới một lần nữa yên tâm lại, chỉ là nghi ngờ nói, cái gì vết thương cũ, không thể trị tận gốc sao? Việc này, ngày sau có cơ hội chính mình đến hỏi trại chủ A Ngụy Vô Ưu đánh cái thái cực, lách qua Trương Mục vấn đề, tiếp tục nói, bất quá có thể xác định chính là, bởi vì thương thế, hắn là vô vọng tụ đẳng cảnh. Trương Mục vọng hướng thập tam nương nhẹ gật đầu, đồng ý Ngụy Vô Ưu thuyết pháp. Trương Mục hơi trầm tư, đối Ngụy Vô Ưu nói, Ngụy sư phụ, Sương Nguyệt Sơn cùng chúng ta căn bản mâu thuẫn nhưng thật ra là ở chỗ Lục Lâm Sơn trại liên minh, cũng vô sinh tử đại thủ, đúng không? Không tính trại chủ cùng Sa Thông Thiên ân oán cá nhân, đúng là bởi vì cái kia cái gọi là sơn trại liên minh. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, bất quá chính như ta trước đó nói tới, cái này cái gọi là liên minh hoàn toàn liền là hắn vì người sau lưng kiếm thế lực, làm người đi đầu. Ta cảm thấy rất tốt ta. Trương Mục đột nhiên nở nụ cười. Ngụy Vô Ưu nhìn qua Trương Mục, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, lão phu biết ngươi ý nghĩ. Ngươi có phải hay không muốn mượn gà đẻ trứng, tu hú chiếm tổ chim khách, tranh một chuyến cái này cái gọi là liên minh quyền hành. Không thể thực hiện được. Sa Thông Hải không phải người ngu. Tự nhiên có vô số thủ đoạn tại trong liên minh trộn lẫn hạt cát, lại hoặc là bồi dưỡng người đại diện, tóm lại lại xác định một hệ liệt đối bọn hắn có lợi nhất quy tắc. Chúng ta có thể tìm minh hiếu, nhưng là, ngươi phải biết, lòng người khó dò. Chúng ta chỉ có cờ xí tươi sáng phản đối, mới có thể thắng cái khác sơn trại tín nhiệm cùng ủng hộ. Nếu là chúng ta giả ý xu định, sợ rằng chúng ta tự mình biết đây là kế sách, cái khác sơn trại cũng không nhất định sẽ nghĩ như vậy, nói không chừng biến khéo thành vụng. Còn nữa, duy tên cùng khí không thể cùng người. Một khi chúng ta gia nhập cái này liên minh, át phải sẽ xuất hiện khí vận dung hợp, đến lúc đó chúng ta muốn lại thoát thân liền khó khăn. Ngụy Vô Ưu nói một hơi rất nhiều lời, muốn để Trương Mục bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Ngụy sư phụ, người suy nghĩ nhiều. Trương Mục lại là lắc đầu, ta không có nghĩ qua đồng ý Sương Nguyệt Sơn đề nghị gia nhập cái gì đổ bỏ liên minh. Vậy ngươi vừa mới nói rất tốt là có ý gì? Ngụy Vô Ưu khó hiểu nói, ta nói là kiến lập liên minh ý nghĩ này rất tốt. Trương Mục nhíu mày. Ngụy Vô Ưu càng là nghi hoặc, thập tam nương ở một bên dịu dàng nói, Mục Ca Nhi, ngươi đến cùng là có ý nghĩ gì? Đường thừa nước đục thả câu nói đến cùng một chỗ tham tưởng tham tưởng. Trương Mục nghe vậy cũng không còn kìm nén, nói ra, ta ý nghĩ rất đơn giản, hắn Sa Thông Hải muốn xây Lục Lâm liên minh, vậy chúng ta cũng có thể xây a kéo nhỏ bởi mà. Người trưởng thành cơ bản cách sinh tồn, nhân gia sợ bị Sương Nguyệt Sơn ăn, chẳng lẽ liền không sợ bị chúng ta tiềm viện Sơn ăn? Ngụy Vô Ưu nói ra, cái này không phải liền là biến thành chọn đội sao? Không không không, này liên minh không phải kia liên minh. Trương Mục khoát tay áo, Sương Nguyệt Sơn là thật muốn ăn bọn hắn, tựa như vừa rồi Ngụy sư phụ như ngươi nói vậy, một khi gia nhập, liền khí vận đều muốn dung hợp. Nhưng là chúng ta không làm loại kia liên minh. Tỷ như chúng ta kéo 3-4 sơn trại, mọi người cùng nhau làm một chút sinh ý, liền gọi biên thủy liên minh. Lại kéo 5-6 cái sơn trại, liên thủ thanh lý một chút thâm sơn yêu vật, làm cái trừ yêu đại hội. còn có thể kéo một chút sân trại, làm nhiều một chút võ học giao lưu, liên hợp làm một chút chống cự diễn tập, đại gia đều tự bảo trì riêng phần mình độc lập tính, nhưng là luôn có một ít chuyện có thể xâm nhập hợp tác mà. Không cần kết minh, nhưng là đặc biệt sự tình có thể cùng một chỗ làm. Ở trong quá trình này, đem sơn trại thực lực cùng số mệnh làm lên nghe Trương Mục kế hoạch, Ngụy Vô Ưu cùng Thập Tam Nương đều sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt cổ quái. Còn có thể làm như vậy? Kỳ thật, Trương Mục ý tưởng này đơn thuần chép bài tập. Mọi người cùng nhau kiếm tiểu tiền tiền, không có vấn đề a. Hắn có tài nguyên, ta thiếu nguyên liệu, chủ đánh một cái nội bộ tài nguyên trao đổi, không phạm pháp à? Ngươi nhìn, ta không có quân sự kết minh, cũng không có nhằm vào ngươi nhà. Nhưng là à, đại gia liên hợp lấy, liền sẽ đột nhiên phát hiện, giống như không có ngươi đại gia cũng sống thật dễ chịu. Cái này mạch suy nghĩ, dường như khó giải. Ta cảm thấy có thể đi. Ngụy Vô Ưu đi qua một phiên sau khi tự hỏi, nhẹ gật đầu, nhưng là cụ thể phương thức vẫn là cần hảo hảo mưu đồ, vậy liền phiền phức Ngụy sư phụ. Trương Mục ra xong chủ ý, liền bắt đầu đung nổi, dù sao các sơn trại tình huống ta cũng không quen. Ngụy Vô Ưu nghe vậy, hướng về phía Thập Tam Nương giận dữ nói, lao đem một đống sự tình ném cho ta, hiện tại tiểu nhân cũng đem một đống sự tình ném cho ta, ta mạng này thật sự là khổ a. Thập Tam Nương lại cười hì hì nói, Mục Ca Nhi có thể nghĩ đến biện pháp, đã giúp đại ân, ngươi cái lao thất phu không cần không biết đủ. Ngụy Vô Ưu còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Theo Trương Mục hô một tiếng tiến đến, một cái sơn trại chiến binh đi vào gian phòng, hướng về phía ba người ôm quyền hành lễ, không đợi đặt câu hỏi, nói thẳng, quân sư, Tam Nương già, thiếu trại chủ, xảy ra chuyện, tấu chương xong, chương 159, Vĩnh Tú Thương Hào ta trở về. Chương 159, Vĩnh Tú Thương Hào ta trở về, xảy ra chuyện gì? Ngụy Vô Ưu nắn nuốt mình dâu cá chê, buồn bực thanh âm hỏi. Trại binh chắp tay làm lễ nói, hàn đầu lĩnh trở về trên thân mang theo thương. Trương Mục ba người nghe vậy, lập tức nhăn đầu lông mày. Võ trong trại còn không có hoàn chỉnh nội quy quân đội, chỉ là chia lâu la, đầu mục, đầu lĩnh tăng cấp. Lâu la tự nhiên chính là phổ thông chiến binh, đầu mục tương đương với tiểu đội trưởng, một cái đầu mục hạ hạt 30-50 tả hữu lâu la, lại hướng lên liền là đầu lĩnh. Đầu lĩnh liền là sơn trại cao tầng, giống Thập Tam Nương, Lỗ Huyền Hưu dạng này, có một thanh ghế xếp, chính là đương gia đầu lĩnh, tục xưng đương gia. Bây giờ Tiềm Viên võ trại bên trong họ Hàn đầu lĩnh chỉ có một vị, cái kia chính là đã từng xuống núi mời Trương Mục hạch toán sơn trại sổ sách, lại đem Trương Mục dẫn tiến cho Lâm Kinh Long, từ đó khiến cho Trương Mục cùng Tiềm Viên võ trại kết duyên sơn trại chiến binh giáo đầu Hàn Văn Lý. Mấy ngày trước, Sương Nguyệt võ trại phi vũ đến đây sông sơn, định ra 10 chiêu ước hẹn, bị Trương Mục đánh bại, lưu lại sông sơn tiền đặt cược, Vĩnh Tú Thương Hào. Lương thực cùng vải vóc mãi mãi cũng là đồng tiền mạnh, cái kia Vĩnh Tú Thương Hào mặc dù tính không được cái gì đỉnh tiêm hiệu bơn, nhưng quy mô cũng không nhỏ, coi như nhắm hai mắt kinh doanh một năm lợi nhuận đánh giá cũng có cái 7-8 vạn bông tuyết bạc, đối với Tiềm Viên võ trại tới nói là một cái cực lớn bổ ích. Bởi vậy đang bay vũ lưu lại hiệu bơn khế ước văn thư sau, Ngụy Vô Ưu lập tức liền an bài Hàn Vạn Lý tiến đến tiếp thu. Chỉ là từ tình huống dưới mắt đến xem, tiếp thu cũng không thuận lợi a. Đi xem một chút a. Trương Mục đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Hàn Vạn Lý chỗ ở ta vô sự, chỉ là đi theo huynh đệ gây 6 cái. Hàn Vạn Lý nghiêng dựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt. Trương Mục ngồi ở giường trước, ấm giọng hỏi, "Hàn đại ca, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Hàn Vạn Lý khẽ thở dài một tiếng, hơi sửa sang lại một cái suy nghĩ, liền đem bọn hắn kinh lịch nói ra. Nguyên lai hôm đó được Ngụy Vô Ưu nhắc nhở, Hàn Vạn Lý đốt lên 5-60 cái lâu la liền dẫn khế ước văn thư trực tiếp tiến về Vĩnh Tú Thương Hào chỗ, Tô Thành. Như loại này hiệu buôn chuyển di tự nhiên không có đơn giản như vậy, huống hồ Tiềm Viên võ trại vẫn là cái ngoài vòng pháp luật thế lực, càng không khả năng quang minh chính đại trở thành đông gia. Bình thường tới nói, là cần võ trại bên này an bài cả người nhà thanh bạch người, cũng chính là tục xưng bao tay trắng bỏ ra mặt, cùng Vĩnh Tú Thương Hào bên ngoài đông gia làm một phiên giao tiếp, đi đến trên quan trường thủ tục, về phần đến tiếp sau, liền là võ trại cùng bao tay trắng ở giữa sự tình. Mà Hàn Vạn Lý mục đích của chuyến này, chủ yếu là phong kho, tức phong tỏa hiệu buôn nhà kho, kiểm kê hiệu buôn sổ sách, sau đó khống chế hiệu buôn nhân viên cùng thổ địa tài sản, chờ đợi bao tay trắng đến đây. Không phải, tới tay liền là cái không vào bọc. Hàn Vạn Lý đến Tô Thành về sau, đầu hai ngày còn hết thảy bình thường, hiệu buôn cũng hết sức phối hợp. Nhưng ngày thứ ba buổi chiều, Hàn Vạn Lý bọn người ở lại khách sạn đột nhiên giấy lên đại hỏa, tiếp lấy liền có một đám người áo đen hướng về phía Hàn Vạn Lý bọn người trùng sát. Hàn Vạn Lý dẫn người giết ra khỏi chủ đây, bên người huynh đệ chết 6 cái, trọng thương 10 cái, những người khác cũng là người mang thương, trốn về võ trại. Là Sương Nguyệt Sơn không nguyện ý giao ra Vĩnh Tú Thương Hảo. Trương Mục Trần chờ nói, Ngụy Vô Ưu ở một bên lắc đầu, không phải bọn hắn, làm như vậy không có ý nghĩa. Đả thương lão Hàn, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không phái người nữa? Thật muốn náo chẳng qua nhấc bàn hủy cái kia Vĩnh Tú Thương Hảo, tất cả mọi người ăn không được, nhất phách lương tán. Thập Tam Nương cũng ở một bên phụ hòa nói, Mục Ca Nhi, ngươi mới vừa lên núi, còn không hiểu rõ chúng ta cách sinh tồn. Giống ta các loại võ trại, không tại đại vận luật pháp phía dưới, cho nên càng phải giảng cứu giang hồ quy củ, đây là lập thân gốc dễ, cho dù Sương Nguyệt Sơn cũng không dám ngoại lệ. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, nhất là bọn hắn muốn chỉnh hợp Thái Bình quận võ trại trước mắt, không đến mức làm như vậy. Bọn hắn nhiều nhất thờ ơ lạnh nhạt. Trương Mục nghe vậy, hơi trầm ngâm, vừa nhìn về phía Hàn Vạn Lý, Hàn đại ca, hai ngày trước phong kho, đều động những địa phương nào? Thành như Ngụy Vô Ưu nói tới, tập sát Hàn Vạn Lý, ngoại trừ chọc giận Tiềm Viên võ trại, tại cố định trên thực tế cũng không thể thay đổi gì. Duy nhất biến hóa, đại khái liền là kéo dài thời gian. Không phải là Vĩnh Tú Thương Hào bên kia có đồ vật gì không có chuyện gì hoặc là dọn dẹp sạch sẽ, cho nên mới có một màn như thế. Rất hiển nhiên Ngụy Vô Ưu cũng cân nhắc đến điểm này, nói bổ sung, mấu chốt là những cái kia còn chưa kịp động địa phương có cái nào. Hàn Vạn Lý lắc đầu, ngân cố, phòng thu chi, ruộng đồng, nhân khẩu, hai ngày trước hầu như đều điểm tính toán rõ ràng, tiếp xuống đơn giản là thay đổi hộ vệ, đổi chúng ta người một nhà đi lên, cái này không có đạo lý. Nên kiểm điểm kiểm lại, nên phong tồn, còn giết người phóng hỏa làm gì? Chơi đâu? Ta xuống núi một chuyến a. Trương Mục nói ra. Vừa mới bàn xong vô liếng, tiền bên võ trại trong Trương Mục ngân lượng liền một năm số lượng đều nhịn không được. Vĩnh Tú Thương Hảo cái này nhắm hai mắt 1 năm 7, 8 vạn lượng bạc tiền thu, không thể ngồi xem không để ý tới. Thú hổ cái này hiệu buôn là hắn thắng tới, cũng nên từ hắn thắng đưa tới tay mới tốt. Ngụy Vô Ưu mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Bây giờ Lâm Kinh Long bế quan dưỡng thương, Lỗ Huyền Hưu tọa trấn phía sau núi căn cứ địa, hắn Ngụy Vô Ưu muốn tại võ trại chủ tính trung toàn cục, như tính Trương Mục không kết minh, kế hoạch thập tam nương quen thuộc tứ phương võ trại, vừa vặn có thể cho hắn trợ thủ. Tính đi tính lại, trong sơn trại có thể đi điều tra chuyện này được ra, cũng chỉ có Trương Mục. Đương nhiên, còn có cái Diệp Hàn Chu, chỉ là Ngụy Vô Ưu tạm thời không có đem hắn tính nhập võ trại hạch tâm vòng tròn bên trong đến. Trên thực tế, Ngụy Vô Ưu cũng là có một loại khác cân nhắc, đã Lâm Kinh Long đã sớm có để Trương Mục tiếp trưởng võ trại ý nghĩ, cái kia thế tất yếu để hắn tại trong sơn trại có càng nặng quyền lên tiếng. Đông Cung Thái Tử há có thể không có chút nào nền tảng. Vĩnh Tú Thương Hào ngoại ý muốn ngược lại là đến rất đúng lúc. Nhưng trước âm thầm điều tra nghe ngóng, tìm kiếm màn này sau người xuất thủ thân phận, làm tiếp so đo. Ngụy Vô Ưu nói ra. Trương Mục gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý do an toàn, Trương Mục lần này xuống núi vẫn là mang tới Huyền Cơ. Huyền Cơ, mở mở tờ, bên trên một thanh bị độc không có phát huy tốt, cái này một thanh mang người bay. Miệng một cái meo mặt khác tại Ngụy Vô Ưu theo đề nghị, Trương Mục cũng mang tới Diệp Hàn Chu. Nguyên bản Trương Mục ý nghĩ là để Diệp Hàn Chu tại võ trại Lý Hảo Hảo tu hành, truy một cái này 20 năm rơi xuống tiến độ, nhưng Ngụy Vô Ưu cho rằng nhiều tham dự loại này hành động, có thể gia tăng Diệp Hàn Chu đối võ trại tán đồng cảm giác, đối với cái này Diệp Hàn Chu cũng biểu thị tán thành. Thế là hai người một mèo, thừa dịp bóng đêm, rời đi tiềm viên võ trại, phóng ngựa phi nước đại, tiến về Tô Thành. Tô Thành. Tiến hồi lâu đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ chiếu rọi làm ra một bộ thịnh thế mùa màng cự vẽ, bóng ma dưới những cái kia người chết đói tên ăn mày chỉ là bức họa này lưu mạch. Chỉ thấy một cái trung niên nhân mập lùn lảo đảo từ yến hồi lâu bên trong đi tới, tản ra toàn thân mùi rượu, canh giữ ở cổng người hầu nhìn thấy tự mình lao ra, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ người hầu kia sau lưng vượt qua, cùng cái kia mập lùn trung niên nhân sát vai, trong tay hàn quang lóe lên, liền nên ngang rời đi, lẫn vào cái kia thịnh thế lưu bạch bên trong, chỉ còn lại có cái kia trung niên nhân mập lùn trên cổ hiện hiện một sợi tơ máu, sau một khắc máu tươi từ tơ máu tuôn trào ra, trung niên nhân kia hai đầu gối quỳ xuống, cả người tựa như là một tấm bia đá trùng điệp ngã xuống. Lao ra, lao ra. Người hầu thấy thế cuống quýt tiến lên, đem trung niên nhân kia nửa đỡ, chỉ là lúc này đối phương máu tươi đã nhuộm đỏ dưới thân mặt đất, sớm đã không có hô hấp. Lao ra, lão ra, người hầu cao giọng la hét, lao ra một chết, hắn làm hầu cận ắt phải không có đường sống. Ngược lại là có chuyện tốt, người lại gần nhìn một chút cái này thê thảm tràn diện, nhận ra cái kia người chết. A, chết đây không phải là Vĩnh Tú Thương Hào Đông ra sao? Tấu chương xong, chương 160, tại Hạ Ngụy Vô Ưu chương 160, tại Hạ Ngụy Vô Ưu khoái mã khu chỉ giang hồ nói. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu hạ sơn sau không làm chậm trễ, trực tiếp chạy về phía Tô Thành. Tô Thành ở vào Thái Bình quận trung bộ, từ Tiềm Nguyên Sơn xuất phát, ước chừng 500 dặm. Nơi đây thành tiểu ôn nhuận, có đặc sản thanh miên tằm, nó tơ mềm dai, trượt, nhu, thuận, cho nên con tằm gấm phồn thịnh, càng là ra đời nổi tiếng thiên hạ tứ tú thứ nhất, gấm Tô Châu. Có thơ vân, thanh tằm phun ra bạch ngân mang, xảo thủ theo thành hoàng kim đài. Đây cũng là đối gấm Tô Châu tốt nhất khái quát. Một tòa dạng này hiệu bơn, đơn giản liền là một cái gà đẻ trứng vàng. Trương Mục lo lắng lâu ngày sinh biến, chạy chết một con ngựa, rốt cục tại hai ngày sau đã tới Tô Thành. Mục huynh đệ, cái này Tô Thành nhìn qua so Lan Lăng Thành còn muốn phồn vinh chút. Dắt ngựa thất đi tại Tô Thành trên đường cái, Diệp Hàn Chu cảm khái nói. Cũng không trách Diệp Hàn Chu có này cảm khái, lúc này Tô Thành dòng người như dệt, các loại tiếng giao hàng bên thai không dứt, lại để Trương Mục có loại trở lại kiếp trước loại kia giả cổ đường phố du lịch khu cảm giác. Đúng vậy a, toàn bộ Thái Bình quận bên trong, cái này Tô Thành giàu có cho là khơi thủ. Trương Mục ứng hòa nói, gấm Tô Châu nổi tiếng thiên hạ, còn nhiều các nơi khách thương tụ tập, muốn không phồn hoa cũng có a. Nói thực ra, Trương Mục hiện nay đối cái này Đại Vận Vương triều nhận biết là 10 phần cắt đứt. Nếu như chỉ nhìn Tô Thành, thật đúng là thịnh thế mùa màng, vật phụ dân an. Kỳ thật không ngừng Tô Thành, liền nói hắn đi qua Vĩnh Ninh Thành, Lan Lăng Thành, mặc dù không kịp Tô Thành giàu có, nhưng miễn cưỡng cũng có thể được xưng tụng là an cư lạc nghiệp. Nếu chỉ lấy những này thị giác đến xem Đại Vận, cái này vương triều chí ít hẳn là còn ở vào bình ổn kỳ, xa xa đảm không đến suy yếu. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Cái này từng tòa thành trì phồn hoa, lại là không ngừng hấp thu thành trì bên ngoài máu của dân chúng nước mắt mà trưởng thành. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Toàn thân la khinh giả, không phải người nuôi tằm. Dạng này thành thị, Trương Mục có ấn tượng. Hướng xa nói, có tòa kia một dấp chiêm bao phồn hoa 3000 dặm, quay đầu khó quên là Biện Châu cuối cùng bị khắc lên Tĩnh Khang Sĩ Đồng Kinh Biện Lương Thành. Hướng tới gần nói, có tòa kia đến nay vẫn bị vô số nhỏ tư thổi phồng lại vô hạn hoài niệm, cuối cùng trở thành Đông Phương tối say thịt 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phồn hoa. Không nắm chắc bao hàm phồn hoa, đều không cần gió thổi, đi hai bước liền tản. Trước tiên tìm cái địa phương ở lại, nhìn xem cái kia Vĩnh Tú Thương Hào bây giờ là tình huống như thế nào. Trương Mục nói ra. Như thế nào tìm hiểu? Diệp Hàn Chu hỏi. Trương Mục cười cười, Hàn đại ca thu bên trong có mảnh, mặc dù dẫn người rút về sơn trại, nhưng nửa đường lưu lại hai cái cơ linh huynh đệ, một lần nữa trở về Tô Thành, âm thầm chằm chằm vào Vĩnh Tú Thương Hào. Sau đó ta thả ra ám hiệu, bọn hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta cũng có thể biết trong khoảng thời gian này có thay đổi gì. Diệp Hàn Chu khẽ gật đầu, rất tốt. Gặp qua thiếu trại chủ, Diệp đầu lĩnh. Ước chừng một lúc lâu sau, Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu tại trong khách sạn gặp được Hàn Vạn Lý an bài lưu thủ sơn trại lâu la. Chỉ là vừa gặp mặt, Trương Mục liền thu vào một cái khiếp sợ tin tức. Hoàng Thiên Lai bị người bên đường ám sát. Hoàng Thiên Lai chính là trước mắt Vĩnh Tú Thương Hào bên ngoài đồng ra, Sương Nguyệt Sơn bao tay trắng. Giống như cái kia lâu la trả lời, Hàn đầu lĩnh rút khỏi Tô Thành một ngày sau, Hoàng Thiên Lai tiến về Yến Hội lâu dự tiệc, yến hội sau khi kết thúc bị sát thủ ám sát tại Yến Hội lâu trước cửa. Tìm tới hung thủ sao? Trương Mục hỏi. Lâu la lắc đầu, tiểu nhân mua được nha môn thư lại, trước mắt nha môn chỉ nói truy tra, nhưng trên thực tế cũng không có đầu nhập quá nhiều tâm lực. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu liếc nhau một cái, Trương Mục mở miệng lần nữa hỏi, Vĩnh Tú Thương Hào trước mắt là tình huống gì? Lòng người lưu động. Lâu la nghĩ nghĩ, nói ra, toàn bộ nhờ đại trưởng quỹ để ép. Đại trưởng quỹ? Trương Mục hơi trầm ngâm, là cái dạng gì người? Về thiếu trại chủ, cái này đại trưởng quỹ tên là Lý Toàn, người xưng Toàn Bá, năm nay ước chừng 50 tuổi. Từ tiểu nhị một đường làm đến trưởng quỹ, tại Vĩnh Tú Thương Hào rất có hy vọng. Lâu la sửa sang lại một cái ngôn ngữ, nói ra, trước đó Hàn đại ca tới về sau, từng có mục đích sơn trại để cử tiếp tục từ hắn quản lý hiệu bơn, nhưng Lý Toàn kiên quyết không nhận, chỉ nói mới đông ra tới về sau liền sẽ tự xin trở lại quê hương. Trương Mục lông mày chớp chớp, a, liền Hàn đại ca đều nhìn chúng người sao? Ngược lại là đáng giá gặp một lần. Cái này lâu la lại cơ linh, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, có một số việc, chỉ sợ chỉ có từ nội bộ người miệng bên trong mới có thể có đến chân chính tin tức. Ngươi biết cái kia Lý Toàn chỗ ở sao? Trương Mục hỏi. Lâu la gật gật đầu, tiểu nhân biết. Nhật mộ Tà Dương. Lý Toàn chắp tay sau lưng, một người chậm rãi trên đường đi về nhà. Làm Vĩnh Tú Thương Hào đại trưởng quỹ, hắn đãi ngộ rất cao, hàng năm niên kỷ bổng tăng thêm chia hoa hồng đều có cái hơn ngàn lượng bạc, đủ để trèo chống hắn tại tấc đất tấc vàng Tô Thành bên trong mua xuống một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà khoảng cách hiệu buôn không xa, đi bộ cũng liền 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn rất hưởng thụ cái này 2 phút đồng hồ, bởi vì đây là hắn một ngày đến hiếm thấy lưu nhàn. Nhưng là dưới mắt, tâm cảnh của hắn nhưng không có bình tĩnh như vậy. Hắn từ trở thành đại trưởng quỹ ngày đầu tiên liền biết, Vĩnh Tú Thương Hào chân chính đông ra nhưng thật ra là vài trăm dặm bên ngoài chiếm cứ tại Sương Nguyệt Sơn bên trong đám kia trộm cướp. Nhưng là với hắn mà nói, cho ai làm việc không phải làm à, cũng không phải để hắn đi giết người phóng hỏa, chỉ cần lương đồng phát đúng lúc, không tùy ý lăng đục, liền xem như tốt đông ra. Chỉ là gần nhất sự tình chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là Sương Nguyệt Sơn nhóm người kia tựa hồ là ăn phải cái lô bốn, đem Vĩnh Tú Thương Hào bại bởi một cái khác nhóm người. Một tòa 5-7, 8-2 bạch ngân hiệu bơn, nói để liền để đi ra ngoài. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hành tráng hắn cũng không khỏi cảm khái một câu đại thủ bút. Bất quá đổi liền đổi à, tốt xấu hắn số tuổi này, cũng kém không nhiều muốn lui ra tới, cái này Vĩnh Tú Thương Hào là tốt là xấu, cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là mới qua 2 ngày, đám kia tới tiếp thu nhân mã lại bị đạo tặc giết tán. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, cái này Tô Thành bên trong lúc nào có số lớn đạo tặc. Nếu thật dễ dàng như vậy trà trộn vào trong thành làm loạn, cái này Tô Thành giàu có chỉ sợ sớm đã bị cướp sạch sẽ. Trong này nước rất xấu a. Nhưng mà sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc. Ngay sau đó, ông chủ cũ Hoàng Thiên Lai thế mà tại trên đường cái bị người ám sát. Đối với ngoại nhân tới nói, nước này là càng ngày càng đục, nhưng là thân là Vĩnh Tú Thương Hào đại trưởng quỹ, lại tại cái này trong sương mù dần dần phát hiện chân tướng. Đa sự chi thu A Lý Toàn thở dài một hơi. Chuyển qua một cái hẻm, liền nhìn thấy một tòa gạch xanh tiểu viện, chỉ nghe tiểu viện kia bên trong mơ hồ truyền ra tiếng đọc sách, Lý Toàn lại lộ ra tiểu dung. Đúng vậy à, quản hắn bên ngoài mưa to gió lớn, chỉ cần mình có thể bảo vệ cái nhà này, như vậy đủ rồi. Ta trở về, Lý Toàn đẩy cửa ra, vừa dự định giang hai cánh tay nên đón đánh tới hai tử, đột nhiên ngự khí một trận, liền thấy trong sân đứng đấy hai cái nam nhân xa lạ. Một người chính ngồi xổm cùng mình mệnh căn tử đồng dạng nhi tử bảo bối chơi đùa, một cái khác thì đứng ở một bên, tay vịn chôi đao, lanh lánh nhìn về phía hắn. Tướng công. Tiểu thê tử trong nhà đi tới, hướng về phía Lý Toàn cười nói, quý khách nói chủ nhân không tại, bọn hắn không tiện vào nhà, chỉ ở trong sân cùng Nguyên Nhi chơi đùa. Lý Toàn trên mặt cấp tốc hiện hiện tiểu dung, chắp tay, tiểu lão nhân nông cạn, không biết quý khách là Trương Mục đứng người lên, chắp tay đáp lễ, Lý trưởng quý, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Vĩnh Tú Thương Hào mới đông ra. Ngụy Vô Ưu, ta lão bát trở về rồi. Tấu chương xong, chương 161, Lý Toàn, gặp qua đông gia chương 161, Lý Toàn, gặp qua đông gia mạo muội phải dậy, làm cái ác khách, còn xin Lý trưởng quý thứ lỗi. Trương Mục tiểu dung ấm áp, sờ lên bên người đứa trẻ đầu, cái đứa bé kia trong tay loay hoay Trương Mục vừa mới cho hắn làm tốt xếp gỗ đồ chơi, về cho Trương Mục một cái nụ cười ngọt ngào. Lý Toàn nụ cười trên mặt không thay đổi, khóe mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên, Ngụy công tử khách khí. Nói xong, hắn lại hướng phía cái đứa bé kia hô, Nguyên Nhi, đi tìm người mẹ. Gọi là Nguyên Nhi hải tử nghe vậy nhẹ gật đầu, chạy vào trong phòng. Lý Toàn gặp Trương Mục không có ngăn cản, mắt trần có thể thấy thở dài một hơi, lại lần nữa giữ vững tinh thần, Ngụy công tử, tại sao đến đây? Nếu là công sự, tại sao không đi hiệu bơn? Trương Mục thu hồi tiểu dung, không có trả lời Lý Toàn vấn đề, mà là giải thích nói, Lý trưởng quỹ hiểu lầm ta chỉ là gặp hải tử đáng yêu, cùng hắn chơi đùa một hồi, không có ý tứ gì khác. Lý Toàn từ chối cho ý kiến, cứ như vậy nhìn xem Trương Mục, cũng không có mời vào nhà ý tứ. Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu liếc nhau, cũng là lúng túng cười một tiếng. Xong, bị xem như người xấu. Lý trưởng quỹ, không bằng mượn một bước nói chuyện. Trương Mục nói ra. Lý Toàn do dự một chút, gật gật đầu, Ngụy công tử không chê, ngay tại trong sân tâm sự a. Lý Toàn từ trong nhà chuyển đến 3 tấm cái ghế, mời Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu tọa hạ, không đợi Trương Mục mở miệng, liền trực tiếp nói ra, Ngụy công tử, ta là Vĩnh Tu Thương Hào đại trưởng quỹ, một mực trên phương diện làm ăn sự tình, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hỏi con đường, hỏi khoản, ta biết gì nói nấy. Ngươi nếu là muốn hỏi ta tập sát sự tình, thật xin lỗi, ta không biết. Trương Mục cười cười, nói, Lý trưởng quỹ, ta nghe Hàn đại ca nói ngươi hy vọng sâu nặng, Vĩnh Tu Thương Hào có như thế quy mô, không thể thiếu ngươi hoa tâm tư. Không biết ta tiếp trưởng về sau, ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại giúp ta một tay. Đàm phán chính là như vậy, muốn đem ngươi ta biến thành chúng ta, rất nhiều chuyện liền tốt nói chuyện. Nếu như có thể để Lý Toàn tiếp tục lưu lại làm trưởng quỹ, tin tưởng có chút bí văn liền có thể hỏi ra. Lý Toàn có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Trương Ngục, lắc đầu nói, Ngụy công tử, lão hủ lớn tuổi, không chịu nổi khu trì. Chính là không có đông gia thay đổi sự tình, cái này một hai năm cũng là muốn suy nghĩ. Trước đó ta cùng Hàn huynh đệ cũng là nói như vậy. Lương bổng gấp bội đâu? Trương Ngục truy vấn. Lý Toàn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lão hủ kiếm bạc đủ xài. Trương Ngục hơi trầm ngâm, lần nữa ra giá nói, nếu là ta lấy chia hoa hồng tỷ lệ cho phép ngươi cổ phần danh nghĩa đâu? Trưởng quỹ vốn là có chia hoa hồng, chỉ là cái này chia hoa hồng không liên quan đến cổ phần, người đi liền tiêu. Trương Mục mở điều kiện này, chẳng khác gì là đem Lý Toàn trích phần trăm đông ra, chỉ cần Vĩnh Tu Thương Hào không ngã, cổ phần này là có thể ra truyền. Về phần có đáng giá hay không? Phải biết, Vĩnh Tu Thương Hào hiện tại cũng không trong tay hắn, có thể hay không tiếp thu còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi đâu. Lý Toàn nếu như muốn cổ phần, nhất định phải khăng khăng một mực giúp hắn đem Vĩnh Tu Thương Hào cầm về. Bây giờ đông ra chết, làm đại trưởng quỹ Lý Toàn quyền lên tiếng liền nặng hơn. Tối thiểu từ trước mắt đến xem, đây nhất định là đáng giá. Điều kiện này để Lý Toàn do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu. Nhận được Ngụy công tử coi trọng, chỉ là lão hủ đã quyết định đi. Là tuổi già sức yếu, vẫn là không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Diệp Hàn Chu ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Lý Toàn sững sờ, mắt nhìn Diệp Hàn Chu, trầm mặc một hồi, mới thở dài một hơi, không dối gạt hai vị công tử. Ta cái kia Hải Nhi vừa rồi các ngươi cũng thấy, lão hủ già mới có con, dự định mang theo nương tử cùng hải tử tiến về kinh thành, bái cầu danh sư, cũng hy vọng ta lão Lý gia có thể ra cái đọc sách hạng giống. Đây là sáng sớm liền thỏa thuận tốt sự tình. Còn xin Ngụy công tử thứ lỗi. Nói như vậy, một khi xuất ra vợ con đi ra nói sự tình, vậy nói rõ đối phương quyết định liền không có biện pháp cải biến. Tỷ như, ta khẳng định muốn theo ngươi uống rượu a, nhưng là lao bà không cho phép. Lại tỷ như, ngày đó ta thực sự không rảnh, muốn đi cho hải tử mở hội phụ huynh. Bất quá Trương Mục lại hai mắt tỏa sáng, chậm rãi nói ra, Lý trưởng quỹ, ngươi có nghe nói qua Tử Hồ Sơn Trang? Ngụy công tử nói đùa, đại danh đỉnh đỉnh Tử Hồ Sơn Trang lão hủ là như sấm bên tai a. Lý Toàn sửng sốt một chút, trả lời, đây chính là đọc sách hạt giống hội tụ chi địa, chính là đương triều Trương thủ phụ thiếu niên lúc đã từng tại Tử Hồ Sơn Trang cầu học, lão hủ làm sao có thể không biết. Trương Mục tiếu dung càng thêm sán lạ, biết liền dễ nói. Tại hạ bất tài, cùng Tử Hồ Sơn Trang chủ nhân Triệu Lao tiên sinh có mấy phần giao tình. Nếu là Lý trưởng quỹ cảm thấy phù hợp, ta nhưng thay đề cử, để lệnh lang vào học Tử Hồ Sơn Trang, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là một tháng trước giúp Tống tiên sinh truyền tin lúc kết xuống duyên nằm phân bút. Không đề cập tới một cái đều muốn quên đi. Lý Toàn nghe vậy, trong mắt lập tức hào quang tóe hiện, coi là thật. Thiên chân vạn sát. Trương Mục gật gật đầu. Tử Hồ Sơn Trang Triệu lão đầu đối với mình tựa hồ rất thưởng thức dáng vẻ, thực sự không được, mình lại chép. Làm một bài thơ đặt ở thư đề cử việc này liền sẽ không không làm được. Đạt được Trương Mục khẳng định trả lời chắc chắn, Lý Toàn thật do dự. Lúc trước hắn mà nói không phải lấy cớ, thật sự là hắn là muốn mang hải tử đi bái sư cầu học. Nhưng hắn một cái trưởng quỹ, chỗ đó nhận biết cái gì hồng nho danh sư, chỉ có thể nói đi kinh thành. Kinh thành Hàn Lâm viện chính là thanh quý chi địa, đã thanh quý, bổng lộc tự nhiên không nhiều. Nhưng mà cư kinh thành rất khó. Những này nguyên bác chi sĩ cũng phải nuôi sống gia đình à? Kết quả là không ít người lại thu chút học sinh, kiếm điểm tiền trả công cho thầy giáo trợ cấp gia dụng. Lý Toàn sai người nghe ngóng, mặc dù dạy học không phải Hàn Lâm bản thân, nhưng dầu gì cũng là Hàn Lâm đệ tử, có tú tài công danh, đương nhiên Hàn Lâm ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình chỉ điểm. Dù sao cũng so địa phương bên trên hương giã nho sinh tốt hơn nhiều. Liên cái này, một năm tiền trả công cho thầy giáo cũng phải muốn 3 năm trăm lượng, tính cả một nhà ba người ở kinh thành chi tiêu, một năm ước chừng phải hao tổn 1000 thanh lượng bạc. Hắn lao lý phấn đấu mấy chục năm, bây giờ vì hài tử, khẽ cắn môi. Xuất gia nổi. Dù sao nói thế nào đều là Hàn Lâm môn sinh a, nhưng là cùng Tử Hồ Sơn Trang so ra, lại tiểu vu gặp đại vu. Tử Hồ Sơn Trang, đây chính là bồi dưỡng Hàn Lâm địa phương. Chỉ là cái này Tử Hồ Sơn Trang thu hải tử, hoặc là thiếu niên thiên tài, hoặc là Tử Hồ Sơn Trang tán thành người đề cử, không phải dựa vào bạc liền có thể bên trên. Cái này Ngụy công tử nói hắn có tư cách đề cử. Lý Toàn ngẩng đầu, nhìn qua nở nụ cười Trương Mục, tựa như là một cái cá thấy được lưỡi câu bên trên cái kia thơm ngọt mùi câu. Gặp Lý Toàn còn đang do dự, Trương Mục than nhẹ một tiếng, lo lắng nói, Lý trưởng quỹ, lại khổ không thể khổ hải tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Tử Hồ Sơn Trang, tòa chấn đại nho không ít hơn 3 vị. Đừng cho hải tử thua ở đường xuất phát bên trên a. Lý Toàn nghe vậy, cả người toàn thân chấn động, giống như sẽ đánh. Tốt. Có. Nói. Lý. Hàng bắt đầu nếu là lạc hậu, cái kia trước đuổi trở về chẳng phải là muốn dùng nhiều mấy lần công phu. Mẹ. Vì toàn mà tương lai, mình cái này trên dưới 100 cân đáng giá cái gì? Không phải liền là lại là mấy năm sao? Làm. Lập tức, Lý Toàn chạm đứng dậy, hướng về phía Trương Mục cung kính túi người hành lễ. Lý Toàn, gặp qua đông gia. Tấu chương xong, chương 162, ai tại trong bát của ta kẹp thịt ăn. Chương 162, ai tại trong bát của ta kẹp thịt ăn. Tiến vào phòng chính, dâng lên nước trà, Lý Toàn tại Trương Mục ra tay chỗ tòa hạ. Đã minh xác chính bà phụ, vậy kế tiếp liền nên tiến vào chính đề. nhà ta Hàn đại ca tao ngộ tập sát, Lý trưởng quỹ có biết người sau lưng là ai? Trương Mục hỏi. Lý Toàn nghe vậy, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, cụ thể là ai tiểu lão nhân không dám xác định, nhưng nếu là liền lên một món khác cùng đỉnh tu thương hào có liên quan sự tình đến xem, có lẽ có thể có chút bánh quẹ. Trương Mục ánh mắt có chút lấp lóe, một chuyện khác. Ngươi nói là Hoàng Thiên Lai bị ám sát? Lý Toàn gật gật đầu. Trương Mục nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Lý trưởng quỹ biết cái gì bí văn sao? Lý Toàn cười khổ một tiếng, nói ra, chưa nói tới bí văn, chỉ là một điểm phỏng đoán thôi. Trương Mục đặt chén trà xuống, dựa hai lắng nghe. Lý Toàn thâm hít một hơi, châm trước một lát, nói ra, tiểu lão nhân biết, trước đó Vĩnh Tu Thương Hảo chân chính Đông gia cũng không phải là Hoàng lão gia, mà là Lý Toàn mắt nhìn Trương Mục, Trương Mục khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể nhảy qua cái này một bộ phận tiếp tục nói đi xuống. Lý Toàn thấy thế, tiếp tục nói, Hàn huynh đệ tới thời điểm, Hoàng lão gia cũng phân phó rõ ràng, vạn sự phối hợp, không nên để lại tâm nhãn. Hoàng lão gia là thật muốn đem hiệu buôn giao ra, nhưng là có người không nguyện ý. Trương Mục giống như cười mà không phải cười. Lý Toàn gật gật đầu, Hoàng lão gia dưới gối không còn, phu nhân 3 năm trước đây qua đời sau, mặc dù thu mấy phòng thị thiếp, nhưng một mực cũng không tài giá. Bên người chỉ có một tên ruột thịt đệ đệ, tên gọi Hoàng Thiên Hoa. Dừng một chút, Lý Toàn tiếp tục nói, cái này Hoàng nhị gia chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng. Hôm qua ta tiến về hoàng phủ phung biếng, còn có thể nghe đến trên người hắn chưa che lấp sạch sẽ mùi rượu. Huynh trưởng mới tang, là thật không nên. Diệp Hàn Chu khẽ nhíu mày, Lý trưởng quỹ, ý của ngươi là cái này Hoàng Thiên Hoa là phía sau màn hát thủ? Ta không xác định. Lý Toàn lắc đầu, Hàn huynh đệ một đoàn người đều là tinh anh hạng người, muốn tập sát bọn hắn cũng không dễ dàng. Ngày bình thường cũng không có gặp Hoàng Thiên Hoa có như vậy bản sự, nhưng là nói không thông a. Một bên một mực trầm mặc Diệp Hàn Chu đột nhiên mở miệng, hắn mưu đồ gì đâu? Cũng không phải đuổi đi Hàn đại ca, giết chết Hoàng Thiên Lai, cái này hiệu buôn liền là của hắn rồi. Khế ước văn thư đều tại trong tay chúng ta cũng sẽ lại đến. Hắn đến cuối cùng không phải một trận không sao. Có lẽ Trương Mục đang muốn tiếp lấy Diệp Hàn Chu mà nói đi xuống, đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thốt ra, không tốt. Mục huynh đệ, thế nào? Diệp Hàn Chu vô ý thức cầm chôi đao. Trương Mục đứng người lên, hướng Lý Toàn đạo, Lý trưởng quỹ, ta muốn đi hoàng phủ một đón, còn xin dẫn đường. Mặc dù không biết Trương Mục vì cái gì đột nhiên nói như vậy, nhưng Lý Toàn vẫn gật đầu, đứng người lên đi ra ngoài. Hoàng phủ, cờ trắng, đón gió tung bay. Vĩnh Tú Thương Hào đặt chân Tô Thành nhiều năm, giao hữu rộng lớn, đến đây phúng biếng người y nguyên còn có không ít. Lý Toàn mang theo Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu thẳng đến linh đường, lại chỉ nhìn thấy Hoàng Thiên Lai cái kia mấy tên thị thiếp quỷ gối linh tiền. Trương Mục nhướng mày, hướng về phía Lý Toàn dị thay một câu. Lý Toàn lập tức tìm tới quản gia, nói ra, có khách quý đến phúng biếng Hoàng lão gia, mau đưa Hoàng nhị gia kêu đi ra. Ai ngờ cái kia quản gia nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lý trưởng quỹ, nhị gia không thấy. Không thấy. Hoàng lão gia còn không có nhập thổ vi an, hắn sao có thể không thấy? Là thật. Quản gia cũng gấp buồn bực nói, sáng sớm liền không thấy người. Mấy vị phu nhân nói trước tăng cường linh đường, nhị gia cái kia đã phái người ra ngoài tìm, nhưng đến nay cũng không có hồi âm à. Lý Toàn một mặt phất phất đi vào Trương Mục bên người, nói rõ tình huống, Trương Mục lông mày lập tức nhíu lại, quay người liền rời đi hoàng phủ. Lý trưởng quỹ, có chuyện muốn vất vả ngươi đi một chuyến. Đi ra hoàng phủ, Trương Mục đối Lý Toàn nói ra. Lý Toàn liền đội vàng gật đầu, mời đông gia phân phó. Ngươi đi một chuyến nha môn, điều một cái Vĩnh Tu Thương Hảo văn bí thư ghi chép, nhìn xem có vấn đề gì. Lý Toàn nghe vậy, biến sắc, này làm sao đi thôi, trà xong lại nói. Chúng ta ở phía trước trà phường chờ ngươi. Trương Mục khoát tay áo, phân phó nói. Trà phường nhã gian. Bầu trời đã nổi lên mênh mông mưa phùn, Trương Mục nhìn qua ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Diệp Hàn Chu nhấc lên ấm trà cho Trương Mục pha một ly trà, nói ra, Mục huynh đệ, ngươi có phải hay không đoán được cái gì? Trương Mục thu hồi nhãn thần, đem nắp trà tại trên chén trà gậy, cười khổ nói, một điểm suy đoán, nhưng ta hy vọng là sai. Nói nghe một chút. Diệp Hàn Chu hỏi. Trương Mục gật gật đầu, dừng lại trong tay động tác, mở miệng nói, lão Diệp, ngươi muốn, một cái không làm việc đàng hoàng công tử ca, đi đâu lấy tới tinh binh cường tướng tập sát Hàn đại ca bọn hắn? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có lẽ là trọng kim mướn. Diệp Hàn Chu thuận miệng nói, cũng có thể là mượn đao giết người. Trương Mục nói ra, Hoàng Thiên Hoa liên hợp một cái khác thế lực. Diệp Hàn Chu nghe vậy, chần chừ nói, ngươi nói là có một cái khác thế lực cũng để mắt tới Vĩnh Tú Thương Hảo. Trương Mục giải thích nói, rất có thể. Dưới mắt Sương Nguyệt võ trại rời khỏi, chúng ta còn không có tiến vào, đối Vĩnh Tú Thương Hảo tới nói liền là một cái thế lực thời gian trống. Tập sát Hàn đại ca, có thể đem thời gian trống kéo dài. Ta trước đó vẫn cho là bọn hắn là muốn thanh lý cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng bây giờ ta hiểu được, bọn hắn là muốn đả thông con nhà, giả tạo khế ước văn thư. Diệp Hàn Chu ha to miệng, muốn phản bác, nhưng nghĩ tới bây giờ đại vận quan trường hiện trạng, lại ngậm miệng lại. Trương Mục vẫn còn tiếp tục nói xong, Vĩnh Tú Thương Hảo dù sao cũng là cái có nền tảng danh tiếng, còn muốn lâu dài kinh doanh, cho nên bên ngoài động tác không thể lưu lại sơ hở. Bằng vào ta nghĩ đến, hẳn là cái kia thế lực đi đầu tập sát Hàn đại ca, sau đó tìm tới Hoàng Thiên Lai, để Hoàng Thiên Lai chuyển nhượng Vĩnh Tú Thương Hảo, mà Hoàng Thiên Lai cũng không đáp ứng bọn hắn điều kiện. Cho nên, bọn hắn giết Hoàng Thiên Lai. Hoàng Thiên Lai không vợ không con, sau khi hắn chết, hiệu buôn bên ngoài liền rơi vào Hoàng Thiên Hoa trong tay. Chỉ cần làm xong Hoàng Thiên Hoa, để hắn ra mặt, lại giả tạo một phần khế ước văn thư, tại quan phủ vận hành phía dưới, liền có thể đem Vĩnh Tú Thương Hảo sạch sẽ chuyển rời đến trong tay mình. Diệp Hàn Chu nhíu mày, cướp đoạt gia sản, bọn hắn liền không sợ đao của chúng ta sao? Trương Mục Diêu lắc đầu, nhân gia dám làm như thế, tự nhiên là không sợ. Tô Thành giàu có, nội thành lực lượng phòng vệ không kém. Không phải ngươi cho rằng để đó lớn như vậy một khối bánh ngọt, xung quanh những cái này võ trại vì cái gì không đến đụng đụng. Nói cho cùng, võ trại uy danh lại tráng, cũng chỉ là một phương dưỡng dịch cấp thế lực. Cường Long không ép địa đầu xà a. Diệp Hàn Chu nắm chặt chu đao, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ là đầu nào địa đầu xà đến cơm của chúng ta trong chén đoạt thịt ăn không nội. Chư mục uống một ngụm trà, vừa rồi chỉ là ta phỏng đoán, nếu như ta phỏng đoán là đúng, rất nhanh Lý Toàn liền sẽ mang cho chúng ta đáp án. Trước uống trà. Một lúc lâu sau, ngoài cửa sổ mưa từ mênh mông mưa phùn dần dần biến thành như dệt màn mưa. Lý Toàn đập mở nhã gian môn, bụng lớn thở phì phò. Đâu ra, cha. Cha được. Chư mục nhìn qua Lý Toàn, gật gật đầu, từ từ nói, chọc chọc điểm nói. Là. Đâu ra, tiểu lão nhân cha duyệt quan phủ văn thư. Hôm qua buổi chiều, Vĩnh Tú Thương Hảo hoàn thành sang tên lưu trữ. Hoàng Nhị. Hoàng Thiên Hoa lấy 150.000 bạch ngân thấp hơn rất nhiều giá, đem Vĩnh Tú Thương Hảo bán. Người mua là ai? Chư mục trên mặt không vui không buồn, nhưng cầm chén trà tay lại nắm phải dùng lực. Lý Toàn Trường thở ra một hơi, nói ra, Tô Thành Tứ đại bố trang thứ nhất, Tưởng Thị bố hành. Bọn hắn là Hoàng Thương. Tấu chương xong, chương 163, ta chỉ là muốn đưa bọn hắn một trận phú quý. Chương 163, ta chỉ là muốn đưa bọn hắn một trận phú quý. Tô Thành mưa bụi liên tục, mà bên ngoài mấy trăm dặm sương nguyệt sơn bên trong lại là một mảnh mặt trời chói chang. Đại đương gia Sa Thông Hải ngồi dựa vào da gấu trên ghế ngồi, nghe Vân Trung Hạc báo cáo cạnh tranh ngày đó tuyển học tình huống. Đại ca, khí vận tiền trước mắt trù 120 mai, lại nhiều mà nói liền muốn tổn hại các huynh đệ thường ngày tu hành. Vân Trung Hạc nói ra, bất quá dù sao đó là cái tàn thiên, nên là đủ. Sa Thông Hải sắc mặt tâm trầm, hỏi, vạn nhất không đủ đâu? Vân Trung Hạc trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn, đại ca, tả hữu không bao dài thời gian, ta muốn đem giải ra nhân thủ chức đều triệu hồi đến. Đại ca ngươi tăng lên mới là chúng ta võ trại hạng nhất đại sự. Đến lúc đó nếu là lấy không được, chúng ta liền đoạn. Sa Thông Hải hơi trầm ngâm, hơi buông tay, một mai lệnh bài bay ra, rơi vào Vân Trung Hạc trong tay. Lão nhị bên kia đối Tiềm Huyền Sơn bố trí không thể buông lỏng. Đem lão tứ, lão ngũ đều hô trở về giúp ngươi. Thương Lan quyết, nhất định phải cầm xuống. Vân Trung Hạc đội vàng chắp tay ôm quyền, đại ca yên tâm, có lão tứ lão ngũ tại, huynh đệ nhất định cho ngươi đem Thương Lãng quyết mang về. Nói xong, Vân Trung Hạc quay người liền muốn rời khỏi đại sảnh. Sa Thông Hải nghĩ tới điều gì, lại kêu hắn lại. Lão tam a, ta nghe nói Tô Thành bên kia xảy ra chút phiền phức. Vân Trung Hạc nghe vậy, nở nụ cười, là có phiền phức, nhưng phiền phức không tại trên người chúng ta. Ngược lại chúng ta đem khế ước văn thư đưa ra ngoài cũng không có nhúng tay cản trở, Tiềm Huyền Sơn bên kia mình tiếp thu không được, là bọn hắn không có bản sự, không tính phá hư quý củ. Vừa vặn cầm chuyện này cũng có thể liên lụy mấy phần bọn hắn lực chú ý. Nói đến đây, Vân Trung Hạc trên mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc càng nhiều mấy phần, bọn hắn đối thủ là Tưởng Thị bố hành, không có dễ đối phó như vậy. Sa Thông Hải gật gật đầu, khoát tay áo, Vân Trung Hạc quay người rời đi. Tô Thành, trà phường. Chương mục phẩm một miệng trà, trên mặt không vui không buồn, giao cho Lý Toàn một chén thanh trà, nói khẽ, Lý trưởng quỹ, ngươi là Tô Thành sinh trưởng ở địa phương người, không ngại nói với ta nói chuyện cái này Tưởng Thị bố hành. Lý Toàn nhìn xem thanh trà bên trên hơi nước lượn lờ, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tô Thành, lấy tang tầm bố cẩm văn danh thiên hạ. Nhưng luận đến khôi thủ đệ Triệu, Vu, Bạch, Tưởng tứ đại hãng buôn bài. Tưởng gia phát tích chế nhất, cũng liền gần nhất mấy chục năm phong quang. Nghe nói là Tưởng gia lão phu nhân có cái ruột thịt tỉ tỉ, dựa vào một tay gấm Tô Châu bản sự, tiến vào thượng y địa cục, cuối cùng vậy mà thành rồi quản sự ma ma, còn cùng trong cung một vị đại thái giám kết thành đối ăn. Dựa vào cái tầng quan hệ này, Tưởng gia chen rơi mất Bạch gia hoàng thương thân phận, thay vào đó. Hơi dừng một chút, Lý Toàn lại nhìn một chút Trương Mục, muốn nói lại thôi. Trương Mục tự nhiên chú ý tới Lý Toàn thần sắc, hỏi, Lý trưởng quý còn có cái gì muốn nói? Lý Toàn than nhẹ một tiếng, đông gia vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Tưởng gia trọng kim mời một vị cung phụng, chính là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, càng là nuôi dưỡng trên trăm hộ vệ. Mặt khác thân là hoàng thương, cũng có thể xin điều động một đội quan binh đối nó tiến hành bảo hộ. Vĩnh Tú Thương Hảo sự tình, vẫn là quên đi thôi. Tính toán. Trương Mục nhíu mày. Tiêm Yên Sơn một năm xuống tới cũng không có mấy vạn lượng bạc còn lại, hiện tại một năm 7-8 vạn lượng bạc hiệu bơn, cứ tính như vậy. Vậy cũng là tiền của ta. Mục huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Diệp Hàn Chu mở miệng nói, hai ta liên thủ, dưỡng dịch cảnh hậu kỳ cũng không phải không thể một trận chiến. Lý Toàn nghe vậy trong lòng một cái giật mình. Khẩu khí thật lớn. Tô Thành tổng bộ đầu chính là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, hắn từng tại trên tường thành mắt thấy vị đại nhân này xé xác một tên trăm năm đại yêu. Cái này cho hắn tạo thành rung động thật lớn. Cái này hai tiểu công tử nhìn qua số tuổi không lớn, cũng dám nói có thể cùng nhân vật như vậy một trận chiến. Quả nhiên là ngẻ con mới đẻ không sợ của a. Nhưng hắn không biết là, Diệp Hàn Chu thật đúng là không phải khoác lác ít, dù sao hắn cùng Trương Mục đều là thân phụ tuyệt học. Tỷ như cái kia Trương Vô Kỵ, học xong Cửu Dương Thần Công mới 5 năm, liền lực khắc côn lôn trưởng môn Hà Thái Sung, không trốn không né ngạnh kháng diệt tuyệt sư Thái Ba trưởng Mã Vô Sự. Học xong Càn Khôn Đại Na Di sau khoa trương hơn, trực tiếp lực chiến lục đại. Ân, ngũ đại phái, bảo vệ Quang Minh đỉnh một đám minh giáo giáo đồ. Vì cái gì? Đơn giản tới nói, tuyệt học đối phổ thông võ học tới nói liền là nghiền ép. Đương nhiên, không thể loại trừ đối phương cũng nắm giữ tuyệt học, nhưng là cái tỷ lệ này không lớn. Không nói tuyệt học khan hiếm, cho dù có, ngươi cũng tuyệt học mang theo còn đi cho một cái thương nhân làm tay chân, mất mặt hay không? Cung phụng. Thế gia có cung phụng, cung đình có cung phụng, một cái nho nhỏ thương hộ có tư cách gì xưng cung phụng? Cùng ngươi làm cho thôi. Chỉ là Trương Mục lại lắc đầu, cự tuyệt Diệp Hàn Chu đề nghị. Hắn là muốn cầm lại hiệu buôn kiếm tiền không phải chạy tới đen ăn đen. Muốn thật cùng Tưởng gia đánh nhau, có thể hay không thắng khắc nói, Vĩnh Tú Thương Hào tại Tô Thành nội tình khẳng định là không. Dù sao hắn không tính quá giang long, nhưng nhân gia thật sự là ngay tại chỗ hổ. Nhưng mà, giang hổ không hoàn toàn là chém chém giết giết, giang hổ cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Lý Trường Quý, ngươi mới vừa nói, tưởng ra cầm tới hoàng thương tư cách về sau mới phát đạt lên. Hoàng thương lợi nhuận có lớn như vậy sao? Lý Toàn không minh bạch Trương Mục chủ đề làm sao một cái nhảy đến phía trên này, nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp, về đông gia, kỳ thật cung ứng trong cung lợi nhuận không có như vậy cao. Huống chi còn muốn chuẩn bị trong ngoài, coi như là lỗ vốn. Vậy làm sao nói lên làm hoàng thương còn phát đạt? Diệp Hàn Chu cũng là hiếu kỳ. Lý Toàn cười cười, nói, đông gia nhưng biết hoàng cương. Hoàng cương? Trương Mục lắc đầu, là vật gì? Hoàng cương chỉ là chuyên đưa cống phẩm vận chuyển đội ngũ. Lý Toàn giải thích nói, nhưng thường thường lấy nào đó cương chỉ thay mặt cống phẩm. Thí dụ như tiên đế rất thích kỳ thạch, liền có hoa thạch cương, hàng năm bệ hạ thiên thu, các nơi đều có sinh thần cương. Tưởng ra mỗi khi gặp tứ thời bắt tiết, đều muốn hướng đại nội vận chuyển vài vóc tơ lụa, được xưng cẩm tú cương. Hoàng cương lên đường, xuyên châu quá phủ băng rừng và biển, không cần nộp thuế, chính là các võ trại bên cạnh tiền nước, có tinh binh cường tướng trông coi, cũng là có thể miễn thì miễn. Cho nên, tưởng ra thường thường sẽ ở vận chuyển cẩm tú cương thời điểm mang lậu hàng lậu. Trang bị những này hàng lậu cỗ xe tính ra hàng trăm, chính là lợi nhuận chỗ. Trương Mục lập tức hiểu rõ. Buôn lậu a, đúng là cái bạo lợi. Triều đình mặc kệ. Diệp Hàn Chu hỏi. Lý Toàn lắc đầu, chuẩn bị tốt, đại gia làm gì xen vào việc của người khác. Các nơi hoàng thương trên cơ bản cũng đều là cái này đường đi, pháp không trách chúng mà. Con đường này bị cướp đi, Bạch gia cùng tưởng gia quan hệ như thế nào? Trương Mục lại hỏi. Lý Toàn nghĩ nghĩ, nói ra, nói quan hệ hòa thuận đó là giả, nhưng nhân gia thật có trong cung quan hệ, Bạch gia cũng không có cách nào không phải. Lại nói hai nhà đều tại Tô Thành ổ lấy, làm ăn mà, đã làm không xong đối phương, vậy chỉ có thể mặt ngoài duy trì lấy. Trương Mục lúc này mới nhẹ gật đầu, trong mắt từ cực nhất chuyển, trên mặt vậy mà hiện hiện vẻ tươi cười đến. Lý Trường Quý, ngươi cùng Bạch gia có quen hay không? Lý Toàn sững sờ, do dự nói, cùng Bạch gia đại quản gia từng có vài lần duyên phận. Trương Mục gật gật đầu, đưa tay tại trong tay áo trong túi rút ra mấy trương ngân phiếu, đều là trăm lượng mệnh giá, phóng tới Lý Toàn diện trước. Lý Trường Quý, thỉnh cầu ngươi cực khổ nữa vất vả, có thể hay không giúp ta cùng Bạch gia chủ sự tình người cùng một tuyến? Tiền này, ngươi chi bằng dùng để chuẩn bị. Lý Toàn khẽ nhíu mày, mắt nhìn trên bàn ngân phiếu, có chút chần chờ nói, đông gia, ngươi muốn liên hợp Bạch gia đối phó Tưởng gia. Nói xong, hắn lắc đầu, Bạch gia sẽ không đáp ứng. Đây là tất nhiên. Tối thiểu tại Lý Toàn xem ra, Trương Mục không có cái kia phân lượng đả động Bạch gia. Nhân gia năm đó hoàng thương tư cách bị cướp thời điểm đều không trở mặt, càng không nói đến hiện tại. Ai nói muốn cùng Bạch gia liên hợp đối phó Tưởng gia? Trương Mục cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn đưa bọn hắn một trận phú quý. Tấu chương xong, chương 164, Câu Lan mật hội chương 164, Câu Lan mật hội yến hồi lâu. Tô Thành náo nhiệt nhất thanh lâu thứ nhất. Mặc dù mấy ngày trước Hoàng Thiên Lai tại Yến Hồi Lâu cửa trước bị ám sát sự tình chọc một chút phong ba, nhưng rất nhanh liền bị Yến Hồi Lâu phía sau chủ nhân xuất thủ san bằng. Bây giờ vẫn là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Cái này Yến Hồi Lâu sở dĩ tại Tô Thành rất có nổi danh, tự nhiên là bởi vì trong lâu cô nương phong vận xuất chúng. Ở trong đó, đặc biệt Lý An Nô nhất là động lòng người. Lúc này Lý An Nô ôm ấp tỷ bà, một bên nhẹ giọng phụ sướng, một bên hàm tình mạch mạch mà nhìn xem ngồi tại mình đối diện thiếu niên lang. Thiếu niên kia lang mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, nhìn quần áo cử chỉ, nghiêm nhiên con em thế gia. Các nàng gái lầu xanh là chọc không được khách nhân ai trả nổi tiền người đó là muốn phục vụ đại gia, nhưng là có thể đụng vào như thế cái ân khách, Lý An Nô trong lòng cũng là nhảy cẫng không thôi. Duy nhất để nàng có chút ngại là cái này ân khách trên đùi còn nằm sấp nằm lấy một cái mèo đen, lúc này ân khách chính ôn nhu vuốt ve mèo đen phần lưng. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa làm việc thời điểm còn có con mèo ở bên cạnh nhìn xem, Lý An Nô đã cảm thấy có chút kích thích. Một khúc đánh xong, Lý An Nô theo dây cung mà lập, đứng dậy đem chính mình đường cong là lướt thỏa thích hiện ra, trên mặt có chút phím hồng, ôn nhu nói, lang quân, đêm đã khuya, chúng ta sớm đi ăn giấc. A meo mèo đen hừ một tiếng, nhưng rơi vào Trương Mục trong tai, lại là Huyền Cơ cái kia nhỏ yên tảng thanh âm, quyến rũ cái này thiếu niên lang cùng mèo đen, tự nhiên là Trương Mục cùng Huyền Cơ. Trương Mục cười cười, đối Lý An Nô nói, không nóng nảy, ta còn có khách nhân. Lý An Nô nghe vậy biến sắc, nhìn kỹ một chút Trương Mục, thấy đối phương không giống đùa giỡn mình bộ dáng, lúc này mới thu liễm thần sắc, nói ra, lang quân, chúng ta yến hồi lâu quy củ là cái phục dịch một vị gia. Ngươi nếu là còn có khách nhân. Lý An Nô cắn môi một cái, là muốn thêm tiền. Trương Mục, tiểu tỷ tỷ, người suy nghĩ nhiều. Nhỏ tri thức, một người nhiều nhất vi phạm, hai người cái kia chính là phạm tội a. Bất quá không đợi Trương Mục giải thích, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi, Trương Mục lông mày nhướng lên. Hắn chờ khách nhân tới. Sau một khắc, cửa phòng bị đống nhiên một cước đa băng, một cái ước chừng 20 trên dưới người trẻ tuổi vào, một mặt hôn bất lận biểu lộ, hung tợn trừng mắt Trương Mục, nha, liền là tiểu tử ngươi đêm nay đem An Nô bao xuống tới. Lúc này đến hồi lâu mụ mụ cùng hai cái tiểu nhị cũng đổi vào, một bên hướng phía Trương Mục nhận lỗi, vừa hướng người tuổi trẻ kêu hô, thất gia, đừng làm khó dễ chúng ta, lao thân lại cho ngài chọn một cái. Ta đi ra ngoài trước ta cũng là không đi. Cái kia được xưng thất gia người trẻ tuổi vung tay lên, mụ mụ lập tức bị đạp đổ tại địa, chỉ thấy hắn tùy tiện ngồi xuống, hướng về phía Trương Mục nói, tiểu tử, ra không khi dễ ngươi. Đêm nay ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, ta gấp đôi bồi thường cho ngươi, hiện tại chân trượt cút cho ta. Trương Mục lại thản nhiên nói, tiến hồi lâu là cái quy củ này sao? Lao tử liền là quy củ. Không đợi cái kia mụ mụ đứng dậy giải thích, cái này thất gia la lớn, coi như thiên vương lão tử tới, An Nô tối hôm nay cũng phải theo giúp ta. Nếu là Bạch Nhị mãi mãi tới đâu? Trương Mục đột nhiên hỏi. Cái này Thất Gia nghe xong Bạch Nhị mãi mãi xưng hô, trên mặt tàn khốc cấp tốc rút đi, ngược lại một mặt cảnh giác, tiểu tử, ngươi là ai? Trương Mục lúc này lại chuyển hướng cái kia mụ mụ, ném cho nàng một thỏi bạc, nói ra, vất vả ta cùng Thất Gia tâm sự, các ngươi ra ngoài phục dịch a. Cái kia mụ mụ đứng dậy, gặp Thất Gia cũng không có biểu thị, liền không người thối lui, thuận tiện còn cài cửa lại. Trương Mục lại nhìn mắt đứng ở một bên Lý An Nô, nói ra, Lý cô đương, cực khổ ngươi đi tìm một cái tùy tùng của ta, để cái kia lấy bao phượng hoàng đan tung đến, ta phải dùng trà ngon chiêu đãi Thất Gia. Lý An Nô chỗ đó nghe không ra đây là đuổi mình đi ra ngoài ý tứ, liền cúi chào một lễ, cũng thối lui ra khỏi gian phòng. Các loại Lý An Nô rời đi, cái này Thất Gia khỏe miệng nhếch lên, nói ra, có ý tứ, xem ra các hạ là hướng về phía ta tới. Bạch Thất Gia thứ lỗi. Trương Mục cười cười, Bạch Nhị mãi mãi không muốn gặp ta, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Bạch Thất Gia con mắt híp híp, lại trên dưới quan sát một chút Trương Mục, nói ra, ngươi chính là Vĩnh Tú Thương Hảo người sau lưng, có phải hay không muốn nhìn Thất Gia có chịu hay không hợp tác? Trương Mục nói, sự tình muốn từ 7 ngày trước nói lên. Lý Toàn đã hao hết tâm tư, rốt cục cùng Bạch Gia người trưởng quậy dựng vào lời nói, nhưng đối phương lại cự tuyệt cùng Trương Mục gặp mặt. Cái này không kỳ quái, lấy Bạch Gia tại Tô Thành năng lực, tự nhiên biết Vĩnh Tú Thương Hảo đứng sau lưng đến tột cùng là ai, cũng rất dễ dàng tra ra Vĩnh Tú Thương Hảo gần nhất chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vĩnh Tú Thương Hảo đại trưởng quỹ đột nhiên tìm tới cửa, nói người sau lưng muốn gặp Bạch Gia trưởng sự người, đồ đần cũng biết mục đích gặp mặt. Bạch Gia, chính như Lý Toàn trước đó nói như vậy, cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngay tại Trương Mục dự định để Huyền Cơ mang theo mình đêm tối thăm dò Bạch phủ, trực tiếp làm khách không mời mà đến thời điểm, Lý Toàn lại đưa ra mới mạch suy nghĩ. Nói đến, cái này Bạch Gia cũng là chuyện lạ, tiền nhiệm gia chủ tổng cộng có tam tử, trưởng tử bởi vì phạm vào nhân mạng kiện cáo sớm liền bị chém đầu, thứ tử trung tình tại cầm kỳ thư họa, không thích thương sự tình, mà tam tử chơi bời lêu lổng, chính là nổi danh hoàn cố. Thế là tiền nhiệm gia chủ nguyên nhân bệnh qua đời trước, đem quản gia đại quyền giao cho lão nhị cô vợ trẻ, cũng chính là lúc đó nhị thiếu nãi nãi. Nhắc tới Bạch Nhị nãi nãi, cũng được xưng tụng một câu nữ trung hào kiệt. Bạch Gia tiền nhiệm gia chủ sau khi qua đời, tất cả mọi người coi là Bạch Gia muốn suy bại, không nghĩ tới Bạch Nhị nãi nãi ngạnh sinh sinh đem Bạch Gia cho một lần nữa nâng lên đến, thậm chí còn đền bù mất đi hoàng thương tư cách tổn thất, để Bạch Gia y nguyên vững vàng tứ đại hãng buôn vải liệt kê. Trước đó Trương Mục muốn cầu kiến liền là vị này Bạch Nhị nãi nãi, nhưng đã Bạch Nhị nãi nãi không muốn gặp, Lý Toàn liền đề nghị Trương Mục tới tìm Bạch Nhị nãi nãi con một, cũng chính là tương lai chủ nhà họ Bạch, Bạch Cảnh Kỳ. Nguyên nhân gia tộc xếp hạng lao thất, cho nên người xưng Bạch Thất Gia. Vị này Bạch Thất Gia gần nhất coi trọng yến hồi lâu Lý Anô, không làm gì được dám ngỗ nghịch Bạch Nhị nãi nãi, cho nên không cho Lý Anô chủ thân, chỉ là có rảnh liền tới chiếu cố. Lúc này mới có Trương Mục tại yến hồi lâu một trận ôm cây lợi thỏ. Yến hồi lâu, khuê phòng bên trong. Nhà chúng ta lão thái thái nói, tiểu tử ngươi không có ý tốt. Bạch Thất Gia phủi Trương Mục một chút, ta là không quen nhìn tưởng ra, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ liền cùng bọn hắn đả sinh đả tử. Coi như đấu sụp đổ bọn hắn, chỉ cần trong cung quan hệ tại, hoàng thương tư cách cũng rơi không đến Bạch Gia chúng ta trên đầu. Cho nên, bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Trương Mục cũng không giận, cười nói, Bạch Thất Gia quá lo lắng. Ta thật không nghĩ để Bạch Gia cùng tưởng ra đánh đến ngươi chết ta sống, dạng kia ta có thể có ích lợi gì chứ? Ta chỉ là nghĩ, hoàng thương việc này, vui một mình không bằng vui chung, Bạch Gia lẽ ra cũng chia một chén canh mới lạ. Nghe được Trương Mục mà nói, Bạch Thất Gia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trương Mục sờ lên ngáp lên Huyền Cơ, nói khẽ, lập tức đồng chí trong cung hẳn là cần không ít bài bóc. Nếu là tưởng ra thu thập không đủ, thân là hoàng thương, đây chính là tội lớn a, cái này đương nhiên. Bạch Cảnh Kỳ nói ra, hoàng thương nếu là cung cấp không lên hàng, thật muốn bàn về đến, cái kia chính là khi quân đại. Ân. Bạch Cảnh Kỳ sững sờ nhìn xem Trương Mục, ngươi muốn làm gì? Trương Mục nhún nhún vai, tại hạ chỉ là kiểu nói này, vạn nhất nếu là nhà kho hỏa hoạn cái gì đến lúc đó, không thiếu được Bạch Gia dẫn đầu, liên hợp mặt khác hai nhà ra mặt, giúp đỡ một thanh. Bạch Cảnh Kỳ nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc, có chút ý tứ tất cả mọi người là đồng hành, cùng nhau trông coi, vốn thuộc nên. Chỉ là nhà kho trong địa, cái nào dễ dàng như vậy hỏa hoạn á? Trương Mục cười nhạt một tiếng, ai biết được. Trời có bất chắc phong vân, vạn sự chưa nói tới cái tuyệt đối. Bạch Cảnh Kỳ gật gật đầu, lời này có lý. Ta như thế biết tưởng ra mấy cái hàng tích chứa địa phương, huynh đệ nếu là không ngại phiền thoái, trước tiên có thể bước đi chăm sóc một hai, tránh cho có cái gì chuyện không tốt phát sinh Thất Gia đại nghĩa, ta thay tưởng ra đã tặng. Trương Mục giơ ly rượu lên. Huynh đệ khách khí, còn chưa thỉnh giáo Bạch Cảnh Kỳ cũng giơ ly rượu lên, hỏi: "Tại hạ Ngụy Vô Ưu." Trương Mục cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. "Ngụy huynh đệ, hôm nay gặp mặt chính là chi kỳ a." Bạch Cảnh Kỳ cũng là uống một hơi cạn sạch. Lập tức hai người ánh mắt tương đối, đồng thời cười ha hả. Hết thảy đều không nói bên trong. Cùng ngay đồng thời, Tô Thành tử phụ Tưởng ra gia chủ Tưởng Thế Nhân không khỏi dùng mình một cái, nhưng trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Năm nay lạnh tương đối sớm a, xem ra cuối năm lại có thể kiếm một khoản lớn. Đấu chương xong, chương 165, nhị đương con đỡ đầu chương 165, nhị đương con đỡ đầu đêm đen phong cao. Chương Mục cùng Diệp Hàn Chu đứng tại trên sườn núi, nhìn qua dưới núi nhà kho, lúc này đèn đuốc sáng trưng, từng đội hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Nơi này, liền là Bạch Cảnh Kỳ cung cấp Tưởng ra ba khu nhà kho thứ nhất. Buộc lại khăn che mặt, Chương Mục mắt nhìn Diệp Hàn Chu, hai người ánh mắt một đôi, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Trương Mục vỗ vỗ ngồi tại trên bả vai mình Huyền Cơ meo một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, đem Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu bao vây lại, lập tức hồn thành một đoàn sương mù, hướng phía dưới núi nhà kho bay đi. Tô Thành, Bạch gia thư phòng. Bạch Nhị mãi mãi ngồi dựa vào định chế trên giường mềm, liếc nhìn trong tay sổ sách. Bạch Nhị mãi mãi luận số tuổi đã có hơn 40 tuổi, nhưng có lẽ là được bảo dưỡng đem, nhìn qua cũng liền ngoài 30 bộ dáng, rất có vài phần phong vận. Lúc này nàng mắt nhìn đi vào phòng, ngoan ngoãn ngồi tại đối diện Bạch Cảnh Kỳ, thử lạnh một tiếng, làm sao? Hôm nay không đi kỹ viện bên trong đi dạo. Không sợ kia là cái gì Lý An Nô lại bị người khác bao đi. Bạch Cảnh Kỳ cười ha ha một tiếng, mẹ, ngài nói chỗ nào lời nói. Một cái thanh lâu kỹ nữ mà thôi, nhi tử cũng chính là chơi đùa thôi, làm sao lại chăm chú. Không phải ngài giáo sao. Người A, đến có nhược điểm, nhưng không thể thật có nhược điểm. Nhi tử nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tự mình làm một cái nhược điểm đi ra. Đến lúc đó nhìn có thể câu ra cái gì cá lớn đến. Ba hoa. Bạch Nhị mãi mãi khép cười một tiếng, hôm qua chẳng phải câu ra một đuôi cá tới. Bạch Cảnh Kỳ gật gật đầu, một đầu trên núi cá. Bạch Nhị mãi mãi thả ra trong tay sổ sách, nói ra, trước đó ta cử hắn, đặc biệt để quản gia ám chỉ cái kia Lý Toàn, để bọn hắn ở trên thân thể ngươi bỏ công sức. Bọn hắn ngược lại là sẽ tìm địa phương. Nghe nói ngươi trở về thời điểm uống không ít, nên là trò chuyện với nhau thật vui ha. Đây không phải đến cùng mẹ báo cáo mà. Bạch Cảnh Kỳ trực tiếp đứng dậy, ngồi vào trên giường mềm, đưa tay đấm Bạch Nhị mãi mãi bắt chân, nói ra, tiểu tử kia, thật có ý tứ. Bạch Nhị mãi mãi điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế, nói ra, để ngươi cái này ra hầu tử đều cảm thấy có ý tứ, xem ra là nói chuyện khó lường sự tình. Nói một chút đã. Lúc này, Bạch Cảnh Kỳ liền đem Trương Mục cùng hắn đối thoại nói một lần. Bạch Nhị mãi mãi sau khi nghe xong trầm mặc một lát, sau đó nở nụ cười. Đồng chí sắp tới, tưởng ra hướng trong cung muốn đưa 100.000 tấc vải liệu tơ lụa, lại trong đó thượng đẳng tô đoạn không sai biệt lắm liền muốn 20.000 tấc. Bạn nhất nhà kho thật xảy ra ngoài ý liệu, vực này số lượng, thời gian ngắn trong vòng cũng chỉ có chúng ta ba nhà khác có thể trong thời gian ngắn giúp hắn gom góp. Tại thương lời thương, đến lúc đó, thưởng ra liền phải cắt thịt, cũng thực là đem chúng ta bộ tiến vào. Nói đến đây, Bạch Nhị mãi mãi ngựa khí tăng thêm mấy phần, đến cùng là trên núi người, giết người phóng hỏa một bộ này dùng rất quen vô cùng. Lá gan này là thật to lớn a, cho nên nhi tử mới ưa thích a. Bạch Cảnh Kỳ lơ đễnh, tưởng ra năm đó phía sau thọc Bạch gia chúng ta một đao, liền gia gia đều bị khí bị bệnh, nên có kiếp nạn này. Bạch Nhị mãi mãi nhìn xem Bạch Cảnh Kỳ, đột nhiên nói ra, ngươi liền không lo lắng tưởng ra đem chuyện này quấy đến Bạch gia chúng ta trên thân. Bạch Cảnh Kỳ lại lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, sẽ không. A, vì cái gì? Bạch Nhị mãi mãi hỏi, trong lời nói lại mang theo thi một thi Bạch Cảnh Kỳ ý vị. Bạch Cảnh Kỳ chính xác đạo, bởi vì thủ đoạn này quá âm hiểm, không coi là gì. Tưởng ra nếu là dám quấy Bạch gia, cái kia muốn hay không trả thù. Chỉ cần trả thù, ta Bạch gia muốn hay không đánh trả. Đã tưởng Bạch đấu nhau, mặt khác hai nhà còn muốn chỉ lo thân mình sao? Ngươi đốt ta nhà kho, ta trói ngươi tú nương đến cuối cùng, tất cả mọi người xong đời. Có một số việc không lên sưng không có bốn lựa trọng, bên trên sưng ngàn cân đều hơn, cho nên bọn hắn sẽ không trách, cũng không dám bái. Bạch Nhị mãi mãi nghe, trên mặt hiện ra nụ cười tự ái, gật gật đầu, nói không sai. Bất quá con a, ngươi sai lầm một điểm. Bạch Cảnh Kỳ ngoài ý muốn nói, cái gì? Bạch Nhị mãi mãi quát tay, Bạch Cảnh Kỳ liền vội vàng đem trong tay nước trà đưa lên. Bạch Nhị mãi mãi tiếp nhận chén trà uống một ngụm, rồi mới lên tiếng, việc này cùng ta Bạch gia có quan hệ gì? Đây không phải bọn hắn đắc tội những cái kia vô pháp vô thiên sơn phỉ rước lấy tai họa sao? Hắn tưởng ra cho đại nội hàng ra chỗ sơ xuất, đến lúc đó cho bọn hắn chùi đít vẫn là ta Bạch gia ra mặt, có vài thập niên trước cái kia có chuyện xưa nằm ngang ở cái kia, cái này đầu ta Bạch gia xuất ra nổi. Hắn tưởng ra vẫn phải tạ ơn ta. Bạch Cảnh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, ta Bạch gia cái gì cũng không làm, nhưng lại cái gì đều làm. Bạch Nhị nhũ mẫu nhẹ nhàng gật đầu, lại là mang theo tán thưởng cảm thán một tiếng, phóng hỏa là cái mã phỉ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng đem phóng hỏa xem như một loại thủ đoạn, đem ta Bạch gia kéo xuống nước thay hắn giải quyết tốt hậu quả, hết lần này tới lần khác còn để cho chúng ta cảm thấy trong này có thể có lợi, thậm chí liền vài thập niên trước cân đoán cũng tính kế ở bên trong. Người này không đơn giản. Ngữ khí dừng một chút, Bạch Nhị mãi mãi thu hồi cái kia tán thưởng thần sắc, một mặt nghiêm túc nói, như vậy hắn muốn cái gì? Bạch Cảnh Kỳ vội vàng nói, hắn muốn về Vĩnh Tu Thương Hội, đồng thời muốn chúng ta ngày sau đối Vĩnh Tu Thương Hội nhiều hơn trong nom, coi chừng Vĩnh Tu Thương Hội tại Tô Thành khu vực bên trên kinh doanh, là cái hiểu phân tức. Bạch Nhị mãi mãi nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, cái đứa bé kia nghe nói so ngươi số tuổi còn muốn nhỏ chút. Bạch Cảnh Kỳ gật gật đầu, ta cùng hắn chưa tự tuổi tác, nhưng hắn tuyệt đối không đầy 20. Bạch Nhị mãi mãi nghe vậy, trầm tư một lát, nói ra, ngươi gặp lại hắn, cùng hắn nói hai chuyện. Thứ nhất, không nên xem thường tưởng ra, đốt mấy cái nhà kho mà thôi, chúng ta lấy không được quá nhiều quyền chủ động. Muốn động, liền muốn động tưởng ra tại thành đông cái kia phiến ruộng dâu. Muốn để cái kia phiến ruộng chí ít trong vòng 5 năm trưởng không ra một mảnh lá dâu. Bạch Cảnh Kỳ mở to hai mắt nhìn qua Bạch Nhị mãi mãi. Đây là tuyệt hậu kế a. Cái này hung ác đương môn, là ta thân đương. Thứ hai, nói cho tiểu tử kia, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ Vĩnh Tu Thương Hảo, ngày sau ta Bạch gia đi hàng lợi nhuận, lại phân hắn một thành. Bạch Cảnh Kỳ do dự một chút, ruộng dâu bên kia, nghe nói có vị kia cung phụng Bạch Nhị mãi mãi khoát khoát tay, vậy thì không phải là chúng ta phải quan tâm chuyện. Nếu là tiền vốn không đủ, là không thể cùng chúng ta cùng tiến lên bàn ăn cơm. Lại nói, bọn hắn không cùng vị kia đưa trước tay, ta Bạch gia liền còn chưa đủ thanh Bạch đã. Nói xong, Bạch Nhị mãi mãi một lần nữa cầm lấy sổ sách, tiếp lấy vừa rồi nhìn thấy bộ phận, tiếp tục xem xuống dưới. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền ra một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Cảnh Kỳ hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Về thất thiếu gia, thành Nam nhà kho bên kia hỏa hoạn. bên ngoài có người trả lời. Bạch Cảnh Kỳ đẩy ra cửa sổ, lập tức liền thấy phương xa bầu trời một mảnh hỏa hồng, tương dạ không chiếu sáng, tựa như một đầu hỏa long tại tới lui. Bạch Nhị mãi mãi cũng nhìn qua kia hỏa hồng bầu trời, thả ra trong tay sổ sách, khóe miệng hiện hiện tiêu dung. Đã lâu không gặp qua như thế sáng ban đêm, thật sự là hồng hồng hỏa hỏa điểm tốt ta. Là đêm, tưởng thị hãng quân vải tam đại nhà kho cùng nhau hỏa hoạn, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa tòa Tô Thành. Tấu chương xong, chương 166, tuyệt hậu kế chương 166, tuyệt hậu kế 3. Định hầm lò cái kia đáng giá ngàn vàng chén trà bị nặng nề mà đập xuống đất, hóa thành một đống không đáng tiền mảnh vỡ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tưởng gia gia chủ Tưởng Thế Nhân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nhìn qua trong đại sảnh đám người, hỗn loạn. Ba tòa nhà kho, trong vòng một đêm toàn bộ cháy. Là ai làm? Đến cùng là ai cho ta Tưởng gia trêu chọc dạng này thái tình? Tưởng Thế Nhân đầu tiên là nhìn về phía mình đại nhi tử, đại nhi tử thở dài một hơi, "Cha, ngươi là hiểu rõ ta. Ta nếu là trêu chọc người, người kia liền không có mệnh đi phóng hỏa." Tưởng Thế Nhân vừa nhìn về phía con thứ hai lắc đầu, "Cha, ngươi là hiểu rõ ta. Ta nếu là trêu chọc người, khẳng định lại trở về cùng ngươi báo cáo." Tam nhi tử một mặt ủy khuất, "Cha, ngươi là hiểu rõ ta. Ta nào dám đi trêu chọc người." Tưởng Thế Nhân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn yêu thích nhất ấu tử Tưởng Nguyên Trường trên thân, "Nguyên Trường, ngươi đây." Tưởng Nguyên Trường 26-27 tuổi bộ dáng, lúc này sắc mặt khó coi. "Nguyên Trường." Tưởng Thế Nhân cũng phát giác được ấu tử sắc mặt không đúng, nhấn mạnh. Tưởng Nguyên Trường đứng dậy quỳ xuống, cúi thấp đầu. "Cha, hẳn là Hải Nhi xấu hổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tưởng Thế Nhân sắc mặt lạnh lùng, hỏi. Tưởng Nguyên Trường do dự một lát, ngay tại Tưởng Thế Nhân phải tiếp tục lúc nổi giận, mới chậm rãi mở miệng, "Mấy ngày trước, ta cùng Vĩnh Tú Thương Hào nhị lao ra Hoàng Thiên Hoa uống rượu, hắn uống nhiều quá, nói Vĩnh Tú Thương Hào liền muốn về người khác. Phan Nan đại ca hắn tuyệt không cho hắn lưu, muốn đem hiệu buôn không công nhường ra đi." Nhi tử liền nổi lên lòng tham. Tưởng Thế Nhân vô bàn một cái, "Vĩnh Tú Thương Hào, ngươi không biết đó là Sương Nguyệt Sơn tại Tô Thành mua bán sao?" "Ta biết, nhưng Hoàng Thiên Hoa nói, Sương Nguyệt Sơn rút lui." Tưởng Nguyên Trường giải thích nói, tựa như là võ trại ở giữa nổi lên tranh đấu, Sương Nguyệt Sơn đem Vĩnh Tú Thương Hào thua. Sương Nguyệt Sơn dù sao cắm rễ chừng 20 năm, chúng ta không nổi. Nhưng bọn hắn muốn rút lui, nhi tử cảm thấy, cái này Tô Thành là chúng ta Tô Thành, thoáng động chút thủ đoạn, là có thể đem cái kia Vĩnh Tú Thương Hào bỏ vào trong túi. Ngươi cảm thấy? Tưởng Thế Nhân một cước đá vào Tưởng Nguyên Trường trên thân, đem Tưởng Nguyên Trường đá ra xa mấy bước, cả giận nói, có thể từ Sương Nguyệt Sơn trong tay thắng Vĩnh Tú Thương Hào người, có thể là tốt trêu chọc sao? Bọn họ đều là ngoài vòng pháp luật chi đồ, là kẻ liều mạng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Hiện tại tốt, ba tòa nhà kho hàng tồn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi bàn giao thế nào? Nhi tử nghĩ đến bọn hắn trả thù. Tưởng Nguyên Trường ủy khuất nói, trong nhà hộ vệ ta đều để lương đồng, tăng cường cảnh giới, từ ra ra vậy ta cũng đặc biệt chào hỏi. Liền ngay cả nhà kho cái kia, cũng là dùng thường ngày gấp đôi lực lượng. Ta không tin bọn hắn dám ở Tô Thành làm loạn. Chỉ là không nghĩ tới hắn xác thực không nghĩ tới, tới là Trương Mục Diệp Hàn Chu Huyền Cơ dạng này siêu mô hình tổ hợp. Không biết trời cao đất rộng. Tưởng Thế Nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói, thiên hạ người tài ba như cá giết sang sông, nhất là những cái kia võ trại đạo tặc, ngày ngày liếm máu trên lưỡi dao, ngươi lại có thể tính toán mấy phần. Ta xem là ngày bình thường đối ngươi quá mức phóng túng, để ngươi khinh thường người trong thiên hạ. Hôm nay nếu không nghiêm trị, ngày sau ta Tưởng gia tất nhiên phá hủy ở trong tay ngươi. Lão đại, đi lấy ra pháp đến. Lúc này nhị ca Tưởng Nguyên Hậu đứng dậy quên lơn, cha, tiểu đệ cũng là vì trong nhà tốt. Gia pháp sự tình có thể sau đó lại nói. Ba cái nhà kho hàng, không đến mức để cho ta Tưởng gia thương cân động cốt. Nếu như có thể để đám người kia gắn khí cũng coi là tiêu hay. Qua hai ngày nhi tử một lần nữa tìm kiếm mới nhà kho chính là. Thật muốn nói lời, ba cái nhà kho hàng đổi một cái Vĩnh Tú Thương Hào, từ lâu dài đến xem, cũng là có lời coi như là chúng ta mua. Việc cấp bách là lập tức đồng chí tiến cống tơ lụa vải vóc làm sao bây giờ. Trong nhà còn cất một chút, nhưng số lượng thu thập không đủ a. Cái này nếu là xử lý không thích đáng, liền là cái khi quân tội lớn, gì mãi mãi cũng cứu không được chúng ta. Tưởng Thế Nhân lại lắc đầu, lần nữa ngồi xuống, thở dài một tiếng. Yên tâm đi. Đại hỏa đem nửa cái Tô Thành đều đốt sáng lên, nên nhìn thấy người đều thấy được. Chẳng mấy chốc sẽ có một đám đỏ mắt cho săn tới cửa đến, giúp chúng ta bổ túc tổn thất, đơn giản là muốn cắn rơi chúng ta một miếng thì thôi. Đi thôi, chuẩn bị bên trên tốt nhất bàn tiệc, đợi người tới. Khí thế cùng thể diện không thể ném. Tô Thành thành đông, một chỗ ẩn nấp tiểu viện. Đêm qua, ta còn cùng mẹ tá nhắc lên ngươi. Bạch Cảnh Kỳ một mặt nghiêm nghị nói, khí vận ra thân, luôn xuất phát thủy. Trương Mục nhíu mày, quá khen. Chỗ đó quá khen. Bạch Cảnh Kỳ trợn tròn trong mắt, phản phất muốn cùng Trương Mục tranh luận một phiên, ngươi nói, Tưởng ra ba tòa nhà kho muốn đi thủy. Đêm qua cũng không liền đi nước sao? Hỏa long đốt khó a. Nửa cái Tô Thành đều thấy được. Cũng không biết bọn hắn là đắc tội cái nào đường thần tiên, gặp kiếp nạn này. Thật sự là phạm vào thái tuế. Trương Mục thở dài một hơi, là lỗi của ta đi trễ một bước. Thua thiệt còn thụ thất gia nhắc nhở, cô phụ ngươi. Bạch Cảnh Kỳ vội vàng khoát tay, cũng đừng nói như vậy. Bạch Cảnh Kỳ chỉ phía trên, thiên ý, không thể trái. Trương Mục cười cười, cũng đúng, thiên ý như thế. Bất quá Tưởng gia thụ này trọng thương, thất gia cũng làm đưa ra viện trợ, tương trợ một hai. Bạch Cảnh Kỳ lắc đầu, mẹ ta kể, Tưởng gia cây lớn dễ sâu, chút chuyện nhỏ này, ưỡn lên đi qua. Chúng ta không có lý do bên trên cột đi tiếp vung lạnh. Trương Mục hơi nhíu cao mày, lập tức lại thư giãn ra, nói ra, nhị mãi mãi kiến thức rộng. Đúng vậy a. Bạch Cảnh Kỳ cười cười, mẹ ta kể, chỉ cần không phải thành đông cái kia phiến tang vườn xảy ra vấn đề, hắn tưởng ra liền loạn không được. Vậy ai lại biết đâu? Trương Mục khép cười một tiếng, Tả Hữu ta cũng không phải trời sinh lại bói toán đoạn không được chuyện này. Bạch Cảnh Kỳ thở dài một hơi, đáng tiếc Thiên Cơ Tông không có mấy trăm năm, không phải ta còn thực sự muốn thay tưởng ra hỏi một quẻ. Đúng, Ngụy huynh đệ, ngươi biết năm đó Thiên Cơ Tông sao? Tại một chút tạp thư bên trên gặp qua. Vậy ngươi biết Thiên Cơ Tông là người bình thường bói toán, là cái gì quẻ tư sao? Trương Mục hơi nhếch khóe môi lên, cái này thật đúng là không biết. Cái khác ta cũng không biết, nhưng nếu là hỏi tiền hàng, thì là chủ nhân thu hoạch một thành, vô luận bao nhiêu. Nói là người đến chín phần tài, chính là khí vận chi cực. Còn lại một thành, hắn Thiên Cơ Tông đại thiên thu lấy, còn khắp thiên hạ. Trương Mục nghe vậy nở nụ cười, có ý tứ, có ý tứ. Nói xong, Trương Mục đứng người lên liền hướng bên ngoài đi, Bạch Cảnh Kỳ hỏi, Ngụy huynh đệ đi cái nào? Đêm qua thất gia nhắc nhở không có hoàn thành, tâm ta bất an. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ta đi tưởng ra tang vườn nhìn xem, đừng để nơi đó ra lại chuyện. Bạch Cảnh Kỳ đứng người lên, Ngụy huynh đệ, tang vườn trọng địa, tự có cao nhân trấn giữ. Từ cung phụng chính là dưỡng dịch hậu kỳ, đã từng chỉ điểm qua ta võ nghệ. Chỉ là tại hạ gỗ mục, để từ cung phụng thất vọng. Nếu là thấy từ cung phụng, còn xin không cần xách ta. Trương Mục dừng bước lại, quay đầu nhìn Bạch Cảnh Kỳ, thẳng đến Bạch Cảnh Kỳ bị Trương Mục thấy có chút không được tự nhiên, lúc này mới cười nói, thất gia yên tâm, chúng ta bái sơn, có danh hào của mình. Nói xong, Trương Mục đi ra phòng, thẳng đến bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Bạch Cảnh Kỳ tài thở dài một cái. Mẹ, trên núi người, sắc khí đều như thế trọng sao? Bất quá lập tức, Bạch Cảnh Kỳ lại nghĩ tới tiếp xuống tưởng ra phải đối mặt tình huống, không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. 42 năm trước thủ, hắn Bạch Cảnh Kỳ trước thay ra thu chút lợi tức trở về. Tấu chương xong.